Phạm Tu lần này đến liếc mắt cũng không thèm chỉ quay sang Lý Anh Tú ôm quyền không người nói. Bẩm bệ hạ. Xin cho phép thần xuất chinh lần này. Dù sao thần già rồi, cơ hội ra chiến trường cũng không còn bao nhiêu. Lần này viễn chinh trở về thần cũng xin cáo lão hồi hương. Lý Anh Tú nghe vậy cũng chợt nhìn thật kỹ Phạm Tu. Nhìn qua tuy Phạm Tu vẫn không có khác biệt mấy so với lúc mới được triệu hoán, nhưng nhìn kỹ lại rõ ràng Phạm Tu đã già hơn không ít. Dù sao trước kia nhìn lão tướng quân vẫn khỏe mạnh như tuổi trung niên, nhưng hiện tại khí thế hung manh trước kia không còn, ngược lại thu về nội liễm, lại có chút giàn mua. Lý Anh Tú nhớ mùa đông năm ngoái Phạm Tu lại bệnh hai trận đây. Cũng dễ hiểu, dẫu sao Phạm Tu 3 năm đến đây tuổi cũng đã 76. Thất thập cổ lai hy, người ngoài 70 nhưng vẫn còn đánh trận như Phạm Tu lại càng hiếm. Nhưng đây có lẽ cũng là cơ hội ra trận cuối cùng của lão tướng quân đi. Lý Anh Tú cũng không nỡ từ chối. Chấm chuẩn đấu, tuy nhiên Lê Phụng Hiểu chấm chắc chắn sẽ phái đi. Khanh chọn cho chấm một người có thể thống lĩnh binh bộ. Phạm Tu nghe vậy liền vui mừng nói. Tạ ơn bệ hạ ân chuẩn. Thân cũng có một người đề cử. Là ngự tiền quân chỉ huy thiêm sự Trần Quốc Tuấn. Lý Anh Tú không ngờ Phạm Tu lại đề cử Trần Quốc Tuấn, nhưng dù sao để Trần Quốc Tuấn thay thế Phạm Tu vẫn vô cùng ổn, tuy tại kiếp này chưa có chiến công nhưng uy danh cùng công tích của Trần Quốc Tuấn vẫn còn đó. Tốt, chấm chuẩn đấu. Lý Anh Tú nói. Cuối cùng Lữ Gia thay mặt Lý Anh Tú tuyên bố. Phong Phạm Tu làm phục man đại nguyên soái thống lĩnh đại quân đi chinh phạt Giảo đại công. Phong Lê Phụng Hiểu làm thượng tướng quân, Phong Lê Chân, Phạm Cự Lượng làm tả hữu vũ vệ tướng, Phong Trần Nhật Duật đô tướng, Phong Nguyễn Cảnh Chân làm giám quân, Phong Đặng Ma La làm tham tướng. Một loạt cái tên được nhắc đến, lần này Đại Việt không những dốc hết lực để đánh quần đảo sắt còn dùng hầu hết tất cả tướng lĩnh có thể sử dụng, chỉ để chiến dịch này có thể thành công tốt đẹp. Lý Anh Tú tin tưởng với sự cẩn trọng của Phạm Tu, lại có một bầy danh tướng làm tham mưu Đại Việt sẽ có một chiến thắng vẻ vang. 22. Cuối cùng cũng đến lúc san bằng quần đảo sắt. Chương 168, chiến thư. Sau khi sắp xếp tất cả cho cuộc xuất chinh, Lý Anh Tú hạ lệnh cho Lê Văn Thịnh hạ chiến thư bố cáo thiên hạ. Một ngày sau Đại Việt thông qua lễ bộ phát ra thông cáo toàn thiên hạ đối với Giảo công tức tuyên chiến. Trong văn thư ghi rõ Đại Việt sở dĩ tuyên chiến với Giảo là để trả thù 2 năm trước Giảo công tức đã đưa binh xâm lược Đại Việt. Đại Việt không biết xâm lược là gì, Đại Việt còn sợ bị kẻ khác xâm lược đây. Đại Việt tuyên bố chiến tranh với Giảo công tức mà không phải tuyên chiến với Dễ Ạ Nịp Vương quốc. Đối với Dễ Ạ Nịp Vương quốc, Đại Việt luôn có thái độ ngưỡng vọng, chỉ là lần này bị ép đến cùng cực, bị Giảo hiếp đáp, bợ lạ nên Đại Việt mới vùng lên chống trả, mong Dễ Ạ Nịp quốc vương lượng thứ. Tin tức này phát ra sau khi thiên hạ biết được liền bùng lên như một vụ nổ lớn, tất cả đều suy đoán Bắc Hải này muốn loạn rồi. Dễ Ạ Nịp tuyên chiến với Bợ Dạ vì Á bại trận liên tục, hiện giờ Đại Việt là một nước nhỏ cũng muốn dẫm lên một cước. Nhưng lời lẽ tuyên chiến này quả thực không bắt bẻ đi đâu được. Đọc qua dường như không phải là chiến thư mà là một bức thư khóc lóc kể lể, người đọc dĩ nhiên lại cảm nhận được Đại Việt trước sự đầy ép cuộc Giảo công tức đã nhẫn nhục chịu đựng, nhưng Giảo công tức ngày một làm tới khiến Đại Việt không thể chịu được nữa phải đem binh thảo phạt Giảo công tức. Nhất thời trong làn sóng nhân dân các nước Bắc Hải nổi lên ủng hộ Đại Việt, đồng thời mắng nhiếc Giảo công tức là kẻ cướp, dùng vũ lực để bứ xê hiếp người khác. Đặc biệt là các nước thân cận Bờ Dạ Vị Ạ và các quốc gia ven biển hàng năm bị Giảo đánh phá càng phản ứng quyết liệt hơn. Có lý nào lại như vậy chứ? Trong cung điện kinh đô Dễ Ả Nịp lại vang lên tiếng đổ vỡ. Vì thèm đệ tam tức giận lại đập phá đồ đạc. Bờ Dạ Vị Ạ đánh vào quốc thổ bọn hắn có thể nhịn, dù sao Bờ Dạ Vị Ạ cũng là cùng cấp độ với Dễ Ả Nịp. Hiện tại Đại Việt vô danh tiểu tốt vậy mà cũng muốn leo lên đầu bọn hắn ngồi, điều này chính là không thể nhịn. Ai xung phong đi đánh Đại Việt, ta lập tức phong cho bọn hắn làm đại công. Vìn thèm đệ tam gầm thét nói, thậm chí chức vị đại công cũng không tiếp treo ra. Phải biết từ rất lâu rồi đại công không có được phong qua. Nhiều đó đủ thấy Vìn thèm đệ tam có bao nhiêu tức giận. Thế nhưng hội đồng quý tộc bên dưới tuyệt đối im thiên thiết. Bọn họ phần lớn tước vị cùng chỉ nằm ở tử tước, hầu tước, quân đội nhiều lắm cũng chỉ 7-8 ngàn, làm sao dám đánh Đại Việt? Phải biết trước kia Đại Việt chính là đánh bại 1 vạn quân của Giảo đại công đây. Bẩm quốc vương, Đại Việt địa thế cách trở, con đường duy nhất cũng chỉ có đường biển. Nhưng hiện giờ đường biển của chúng ta đã bị Bờ Dạ Vị Ạ phong tỏa hoàn toàn. Một tên quý tộc dè dặt đứng ra nói, lập tức hắn bị ném ngay một cái ly vào đầu. Thực không biết kiếp trước Vìn Hẻm Đệ Tam có phải là vận động viên ném tạ hay không mà ném ly lại tuyệt đối chuẩn xác. Vô dụng, ta nuôi các ngươi làm cái gì? Toàn một lũ thùng cơm. Dễ Ả Nịt vinh quan hàng trăm năm chính là bị lũ thùng cơm các ngươi phá hủy. Làm sao có thể không tức giận, từ lúc nào Dễ Ạ Nịp chịu ủy khuất đến vậy, đến một nước nhỏ cũng dám leo lên đầu bọn hắn ngồi, vậy từ nay các nước Bắc Hải tuyệt đối dám đi ngang qua mặt bọn hắn. Lúc này một tên quý tộc khác đi vào, trên tay run rẩy đưa lên một bức thư nói. Bẩm quốc vương, các nước Bắc Hải dâng quốc thư đến nước ta, mời quốc vương đọc qua. Vìn Hẻm Đệ Tam hừ lạnh một tiếng giật lấy thư trong tay tên quý tộc, vừa nhìn Vìn Hẻm Đệ Tam liền phun ra một ngụm máu, ngã ra phía sau. Quốc vương! Quân thần hoảng hốt chạy đến đỡ quốc vương dậy. Vìn Hẻm Đệ Tam mặt mày tái nhợt, cánh tay run run đưa bức thư lên nói. Bọn hắn thật quá đáng, quốc thể của Dễ Ả Nịp bị ta làm mất hết. Ta có tội với các gia tộc. Nói rồi liền ngất đi. Các quý tộc nhìn vào bức thư mặt mày cũng biến sắc. Đây chính là bức thư của Liên hợp mười mấy quốc gia vùng ven biển Bắc Hải ký tên dâng lên. Trong thư bọn hắn nói rể ạ nghị quốc vương tuyệt đối không được tham gia vào chiến tranh giữa Đại Việt và Giao Đại Công. Khi Lý Anh Tú nhận được tin báo thì đã là 3 ngày sau. Đọc đến Vịn Hẻm Đệ Tam vậy mà tức giận đến lâm bệnh, Lý Anh Tú cười nói. Trần Khanh, châm thực phục Khanh, chiêu này của Khanh quả thực quá cao. Bên dưới Trần Thủ Độ được bệ hạ khen cũng tỏ ra vui vẻ nói. Bệ hạ quá lời, so chơi chính trị, Vịn Hẻm Đệ Tam còn quá non. Lời nói khiêm tốn nhưng cuồng ngạo của Trần Thủ Độ thực sự chứng minh tính cách của hắn. Quả thực trong lịch sử thế giới Lý Anh Tú chưa thấy qua nước nào có chính sách ngoại giao khôn ngoan như Việt Quốc, không những là thời phong kiến mà đến thời hiện đại vẫn vậy. Mà trong các triều đại lịch sử của Việt Quốc lại không có thời nào có thể ngoại giao khôn khéo như thời Trần. Nhớ năm xưa kháng chiến chống Mông Quốc, Hưng Đạo Vương cột cờ lại thành nhà sư đến thăm dò giặc, đến Hưng Ninh Vương anh trai Hưng Đạo Vương lại xăm xăm đi vào doanh trại Mông Quốc thề hứa sẽ hàng nhưng cuối cùng hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều xin khất ngày hàng từ mùng 1 đến mùng 2, mùng 2 đến mùng 3. Ấy vậy mà Thoát Hoan vẫn tin tưởng chờ người nơi ấy mà chờ hoài sao hổng thấy cho đến khi lính hết lương ăn mới thôi. Lại nói đến vua Lê Thánh Tông đánh sấp mặt Trăm Quốc, đến khi quốc vương Trăm Quốc chạy đi ôm đùi cầu cứu đại ca Bắc Quốc, vua Bắc Quốc hỏi tội Tư Thành đại ca tuyệt nhiên nói, thần chính là sợ bị xâm lược nha. Hai trường hợp đủ thấy dù nước Việt mạnh hay yếu các vua Việt cũng sẽ luôn chứng minh rằng mình yếu bỏ mẹ. Luôn bị kẻ khác ước hiếp đây. Trong khi đó Giảo sau khi nhận được chiến thư của Đại Việt chính là tức giận không có chỗ phát tiết. Quả thực hắn có xâm lược Đại Việt nhưng bị đánh đến tơi bời. Nạn nhân là hắn có được không? Đúng là hắn xâm lược Đại Việt nhưng còn chưa gặp được một tên dân chúng người Việt chứ đừng nói đến là giết người như ngóe. Lại còn gì? Làm việc ác bất tận, đẩy bà già xuống biển, hiếp dâm một con heo, hắn thể là hắn không có làm. Khẩu vị hắn có nặng như vậy sao? Thế nhưng chiến thư đã phát ra, Giảo cũng biết quân đội Đại Việt đang lăm lăm đến đây đòi lấy mạng hắn, Giảo lập tức mệnh lệnh chư hầu góp quân, chuẩn bị quyết chiến với Đại Việt một trận. Thế nhưng dù sao quần đảo sắp trải qua hai cuộc chiến tranh với Đại Việt quả thực nhân lực và vật lực đều tiêu hao không còn. Ba ngày gom góp Giảo chỉ nhận được 6.000 quân, hơn nữa trong đó một nửa lại cũng chỉ là quân già yếu. Đến kỵ sĩ Giảo cũng chỉ còn 100 người. Giảo biết vận động cả quần đảo sắt không chỉ được bấy nhiêu. Phải biết tuy bị thiệt hại nặng nề nhưng quần đảo sắt vẫn còn đến hơn 20 vị quý tộc đây. Gom góp lại ít gì quân số cũng phải hơn 1 vạn, ấy vậy mà hiện tại chỉ có 6.000 người già yếu, nhất định đám phong thần bất trung này lưu giữ lại thực lực cho mình. Tại quần đảo sắt Giảo đã thất thế, hắn không còn mạnh mẽ đến mức một tiếng thở ra cũng làm người run rẩy. Các lãnh chúa khác cũng bắt đầu không còn sợ hãi hát. Hắn, huống chi còn có một đạo quân của Đại Việt đang trở lấy đầu hắn đây. Nhân tính là vậy, khi ngươi mạnh bọn hắn liếm chân ngươi đều có thể, khi ngươi bị té hố bọn hắn chỉ hận không kịp giẫm ngươi thêm một cước. Lại nói đến hạm đội của Đại Việt, đông đến gần chiếc, phần lớn đều là tàu vận tải, ngoại trừ các chiến hạm lớp Chu Tước, vận tải hạm lớp Huyền Vũ bởi thiếu tàu nên còn dùng thêm các chiến hạm cũ để tải quân, số lương thảo mang theo cũng ít. May mắn trước đó Lý Anh Tú nghe theo lời khuyên của Đặng Ma La sắp xếp trước lương thảo tại Trấn Nam. Quân đội viện trinh đi mất 10 ngày đến Trấn Nam, sắp xếp tổ chức hết 2 ngày, sau đó lần nữa dong thuyền đi xuống phía Nam. Phạm Tu không muốn tốn thời gian với hàng loạt pháo đài nơi phía Bắc, ngược lại đi xuống phía Nam là đầu não cuộc Giảo, chỉ cần đánh bại nơi đó hệ thống ở đây sẽ bị tê liệt, Đại Việt cũng sẽ không có quá nhiều tổn thất, dù sao thời cơ sẽ tồn tại không quá lâu, bọn hắn phải quyết tâm mở lấy. Cả Đại Việt đều ngóng trông lấy tin tức chiến thắng từ phía Bắc. Bọn họ tin tưởng quân Viễn Trinh sẽ đem vinh quang về cho Đại Việt mà không để ý rằng hiểm họa đang đến gần Đại Việt chính là ở phía Nam. 27. Hôm nay hết chương nhà anh em. Lần nữa cảm ơn anh em đã theo dõi ủng hộ và đề cử, buff cho mình, đặc biệt là bác ý mập tờ rõ kẻ tiếp. Chương 169, đổ bộ, 1. À Đèn Thành là một thành thị phía Nam của quần đảo sắt trực thuộc Hồ ở Tử Tước. Khởi nguyên của gia tộc Hồ ở xuất phát từ trên lục địa vương quốc Dệ An Ni. Tuy nhiên theo thời gian gia tộc Hồ ở dần lùi bại và trở thành phong thần của gia tộc Giảo, định cư tại quần đảo sắt đã hơn nửa thế kỷ. À Đèn có một vị trí rất thuận lợi, mặt trước là biển cả mang đến nguồn lợi ngư nghiệp, phía sau là một mảnh rừng rậm mang lại cho gia tộc Hồ ở một số sản vật khiến tại quần đảo sắt Hồ ở cũng là một gia tộc giàu có. Thế nhưng việc không may xuất phát từ 2 năm trước Hồ ở Tử Tước tham chiến tại Đại Việt tử trận, các gia tộc khác bỗng nhiên nổi dậy chèn ép khiến Hồ ở gia tộc chịu tổn thất vô cùng lớn. May mắn trước khi qua đời Hồ ở lão lãnh chúa vẫn còn để lại cho con trai một NG. Hàn trọng trang bộ binh trang bị hoàn mỹ. Vũ lực còn đó các gia tộc khác muốn đến cắn Hồ ở gia tộc một miếng cũng phải dè chừng. Lãnh chúa đại nhân, nghe nói Đại Việt chính là đang hướng đến Giảo công tước, chúng ta chỉ gửi cho Giảo công tước 200 quân già yếu liệu có ổn không? Bên trong phủ lãnh chúa một tên tước sĩ khe nói, mà bên cạnh hắn là mạ sẻn Hồ ở trưởng tử của cố lãnh chúa, hiện chính là đang kế thừa tước vị Hồ ở tử tước. Mạ Sen nằm ngã người ra một cái ghế dài để tỷ nữ xoa bóp, đôi mắt lim dim thư giãn không thèm để ý nói. Ngươi không nhìn thấy Giảo đại công như thế nào sao? Binh lực của hắn bị tiêu hao sạch, lần này góp quân nhiều lắm cũng là hơn 6.000. Lại đánh nhau với Đại Việt dù có chiến thắng cũng hao tổn nặng, lúc đó lao giặc Giảo dám làm gì ta? Khi đó ta lại tấu lên bệ hạ, liên kết với các quý tộc khác suốt lao già đó đi. Giáo gia tộc đã ngồi trên đầu chúng ta quá lâu rồi. Mạ Sen mở ra đôi mắt đầy tham lam, hắn còn mơ tưởng đến hắn sẽ được kế vị đại công, trở thành vị đại công đầu tiên của gia tộc đây. Tên tước sĩ vẫn lo lắng nói. Bẩm lãnh chúa, nhưng Đại Việt đánh giảo có khi nào lại đánh chúng ta không? Dù sao chúng ta khoảng cách đến lãnh địa của giảo rất gần. Mạ Sen khinh thường nói. Ta nhận được tin tức đám người sẽ ở phía bắc bị Đại Việt thu phục rồi. Có nơi đó làm bàn đạp chúng sẽ tấn công từ bắc xuống. Đến lúc đó chúng ta lại quan sát, nếu bên nào thắng lợi chúng ta sẽ ngã về bên đó. Đối với Mạ Sen mà nói cái gì là lòng trung thành không dám nhắc đến, chỉ có lợi ích mới là vĩnh cửu. Tên tước sĩ nghe lãnh chúa nói vậy cũng an tâm một chút, nhưng không hiểu sao hắn cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn đây. Lãnh chúa đại nhân, không xong rồi. Có chuyện lớn rồi. Đống nhiên một tên người hầu xông vào hớt hải nói. Mạ Sen không vui quát lớn. Im miệng, bối rối như vậy còn thể thống gì? Tên người hầu liền im miệng lại, lúc này Mạ Sen mới nói. Có chuyện gì? Nói đi. Bẩm lãnh chúa đại nhân, chiến hạm Đại Việt đang tiến gần đến thành Aden. Cái gì? Nghe tên người hầu nói Mạ Sen liền giật mình té xuống ghế dài mà tên tức sĩ bên cạnh cũng mặt mày trắng bệch run rẩy nói. Đến cuối cùng bọn hắn cũng đến rồi. Mạ Sen đỏ mặt lên hít thở vài hơi liền quát. Sợ cái gì, thành Aden tổ tiên ta đã xây dựng bao nhiêu năm. Dễ gì bị đánh bại như vậy? Người đến, đem áo giáp đến cho ta. Truyền lệnh triệu lập lũ nông nông ngu ngốc kia, đem chúng lên đầu thành. Thành Aden trở nên nhốn nháo lên, nhưng tên nông nô lầm lũi bị người ta ném cho một cái cuốc, một cây trường thương liền bị xách như con vịt lên đầu thành. Lãnh chúa vệ đội, 1000 trọng trang bộ binh cũng đã được tập hợp lên chia ra vào vị trí, bọn hắn đẩy lên thành 10 cái máy bắn đá lớn. Đây chính là vũ khí bảo mệnh do tổ tiên hồ ở gia tộc để lại. Thành Aden chỉ cách bờ biển gần 200m, thứ này ngược lại để chống đổ bộ vẫn rất tốt. Mạ Sen võ trang đầy đủ đi lên đầu thành, kẹ kẹ bên hắn lúc nào cũng có 2 tên binh sĩ bảo vệ. Lên đến đầu thành Mạ Sen không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Phía ngoài biển là đến hàng trăm tàu buồm, trên cột buồm lá cờ long tinh kỳ đại diện cho Đại Việt tung bay phất phới. Trời ơi, là bọn hắn, chính là lũ ma quỷ kia. Một tên nông nô đã từng tham chiến tại Đại Việt may mắn trở về giờ nhìn thấy long tinh kỳ một lần nữa liền không kiềm được tiểu tiện tại chỗ, hắn ôm đầu dựa sát vào tường thành kêu khóc rên rỉ. Đồ phế vật, kẻ địch chưa đến đã sợ hai ta giữ ngươi làm gì? Mạ Sen quát lớn liền rút kiếm chém chết tên nông nô đáng thương kia. Hắn ngược lại là biết nếu giữ lại tên này sĩ khí binh sĩ sẽ xuống vô cùng thấp. Dù sao tập hợp cả nông nô thành Aden cũng có đến 2000 người có thể chiến đấu, đủ để cho đám người Đại Việt không thể đổ bộ được. Phía ngoài chiến hạm Đại Việt, Trấn Long hạm được chọn trở thành soái hạm chuyên chở bộ chỉ huy của quân Viễn Chinh. Lúc này Lữ Gia đang cầm ống nhòm quan sát phía bên trong bờ. Phải nói thứ này dùng thật tốt, Đại Việt chính là mua thủy tinh từ bờ Dạ Vị ạ trở về, sau đó tự chế tạo. Lý Anh Tú ngày xưa ưa thích ngắm cảnh, cũng có thói quen tò mò đã từng phá một chiếc ống nhòm, sau đó lên mạng xem cách chế tạo, lắp ráp ống nhòm hiện đại là như thế nào, may mắn hiện tại lại có ích. Hắn chế tạo ống nhòm không phải đơn giản chỉ là hai thấu kính đồng trục như các nước khác vừa nhìn không quá xa, hình ảnh lại mờ. Hắn chế tạo là ống nhòm hai mắt hiện đại bằng cách sắp xếp các vật kính, lăng kính, thị kính theo kiểu bỏ rổ cho phép nhìn xa và hình ảnh rõ hơn nhiều. Để chế tạo nó L. Ý Anh Tú đặt từ bờ Dạ Vị ạ những thấu kính tốt nhất. Mặc dù chưa hoàn toàn trong suốt nhưng vệ sinh đã khá ít, hơn nữa mua về công tượng Đại Việt còn phải mài, gia công, lắp ghép lên khung gỗ, lại hiệu chỉnh qua mấy lần mới tạo ra được một cái ống nhòm, vì vậy so với ống nhòm một mắt của các nước khác giá thành của ống nhòm Đại Việt rất đắt đỏ. Thế nhưng Lý Anh Tú cũng mặc kệ, trang bị cho mỗi vị tướng một cái, lại cho mỗi thiên phu trưởng một cái, cho bách phu trưởng của trinh sát kỵ một cái. Bọn chúng đã đưa vũ khí hạng nặng lên tường thành chuẩn bị chống đổ bộ rồi. Xem ra chúng phải làm mềm chiến trường trước. Phạm Tu quan sát xong mỉm cười nói. Phải nói ống nhòm dùng quá tốt, nếu năm xưa có thứ này chưa hẳn Phạm Tu đã thất bại tại thành Tô Lịch đây. Thế nhưng đó cũng chỉ là nếu, thời Phạm Tu thủy tinh vẫn còn đục ngầu đầy tạp chất đây. Một chiếc khoái thuyền liền chạy đi truyền tin, bởi hệ thống truyền tin còn chưa thể xây dựng lên, hải quân liên lạc chỉ có 2 cách, thông tin đơn giản thì dùng cờ, tin hiệu phức tạp liền phải dùng đến khoái thuyền. Lê Chân trên Hải Long hạm nhận được tin tức liền lẩm bẩm. Làm mềm chiến trường ư? Đây là một thuật ngữ nằm trong binh pháp huấn luyện tác chiến chiều sâu do bệ hạ cùng Phạm Tu cộng đồng viết ra đưa cho các tướng và giảng dạy trong diễn võ trường. Theo đó tác chiến chiều sâu cần có 3 điều kiện. Thứ nhất, nguồn lực dồi dào. Thứ hai, hợp đồng tác chiến giữa các quân binh chủng. Thứ ba, khâu chuẩn bị và tổ chức cẩn thận. Khi tác chiến chiều sâu lại phân ra 4 giai đoạn, chuẩn bị, làm mềm chiến trường, xung kích, chiếm lĩnh. Làm mềm chiến trường nằm ở giai đoạn 2 tức là dùng pháo binh phá hủy các công sự, vũ khí hạng nặng. Chia cắt quân đội đối phương để các thê đội phía sau có thể tấn công. Các chu tức hạm tiến lên phía trước cách bờ biển 300m. Chuẩn bị đạn pháo. Lê Chân ra lệnh, lần này các pháo hạm ngược lại đứng gần nhau nên cũng không cần đến khoái thuyền, chỉ cần la to truyền tin là được. Chu tức hạm mỗi bên mạn tàu có 10 hộp pháo, Hải Long hạm nhiều hơn mỗi bên mạn tàu có 22 hộp pháo. Lý Anh Tú muốn giảm tải cho hậu cần, vì vậy các loại pháo chế tạo ra đều có quy định cỡ nòng. Ví dụ như bộ binh sử dụng các loại pháo M-102, pháo P-3 thì hải quân đồng thời cũng dùng pháo M-102, pháo P-3, chỉ là cấu tạo khác biệt để lắp đặt trên chiến hạm mà thôi. Chương 170, đổ bộ, 2. Đừng nhìn chỉ một việc thống nhất cỡ nòng như vậy nhưng nó đã tiết kiệm cho Đại Việt rất nhiều thời gian cùng tiền bạc. Đồng thời trong chiến tranh việc chi viện cũng dễ dàng hơn không ít. Nhận được lệnh của Lê Chân, hạm đội Đại Việt chậm rãi tiến lên, bọn hắn không có gì phải vội vã cả, bọn họ có rất nhiều thời gian, càng kéo dài thì binh sĩ thủ thành càng mệt mỏi chứ không phải của bọn hắn. Tính toán phía trước 500 mét ngắm bắn. Ngay loạt đạn đầu nhất định phải bắn trúng đích cho ta. Lê Chân nói. Hải Long hạm thiết kế có sự thay đổi, tại vị trí của thuyền trưởng có các ống đồng được chuyển xuống các khoang tàu bên dưới. Lê Chân chỉ cần hướng ống đồng nói binh lính bên dưới khoan đều nghe được, không cần phải cần người truyền tin. Hải Long hạm cùng 18 chiếc chu tức hạm dàn hàng ngang trước bãi biển, cách thành Á Đèn 500 mét, hải quân Đại Việt nhận được lệnh của Lê Chân cũng cẩn thận tính toán rất nhiều. Phía bên trong thành Á Đèn, đám nông nô nhìn mười mấy chiến hạm phía trước nỗi hoảng sợ dâng lên đến cổ họng, chiến hạm Đại Việt càng không có cử động, bọn hắn liền thấp thỏm không yên. Bẩm đô đốc, đã chuẩn bị xong. Một tên phó tướng hướng Lê Chân nói. Lê Chân trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng. Nàng bước lên phía trước một bước, rút ra trường kiếm ra lệnh. Khai pháo. Viên hoa tiêu trên cột buồm giơ lên lá cờ đỏ phất xuống, các thuyền trưởng trên chu tức hạm liền nhận được lệnh. Khai pháo. Khai pháo. Ầm, 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 ầm. Hàng trăm tiếng nổ lớn vang lên, phía trong thành Á Đèn bọn binh lính và nông nô chỉ nghe thấy âm thanh như sấm đánh, sau đó là những vật thể màu đen bay vòng cung trên không trung vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp kèm theo tiếng rít rợn người. Rầm, rầm, rầm. Như thiên thạch va chạm địa cầu. Đạn pháo bằng gang va chạm tường thành, pháo đài liền phát ra một vụ nổ lớn, xung kích của vụ va chạm hất văng đám nông nô trên tường thành rơi thẳng xuống đất. Các lỗ châu mai trên thành trúng đạn liền bị vỡ ra thành từng tảng đá nhỏ, mà người bị trúng đạn pháo liền tìm không thấy xác nữa. Đám nông nô chỉ thấy mặt đất như rung chuyển, nổ ra hàng chục lô lớn nhỏ, tường thành lở loé, người nằm la liệt trên mặt đấy, đầy máu huyết, nội tạng vỡ tung tóe tựa như con đường của thần chết trong truyền thuyết. Tiếng rên rỉ của những người bị thương càng làm trên tường thành như cảnh địa ngục trần gian. Thần phạt, đây chính là thần phạt. Bọn hắn là ma quỷ, chúng ta không thể chống lại bọn họ được. Đám nông nô tin quỷ thần hô to, không ít người bởi không chịu được áp lực tâm lý liền ném cả trường thương chạy thẳng xuống thành. Bọn hắn thà mang danh làm kẻ đảo ngũ chứ không muốn ở lại bị yêu quỷ giết đi, đến chết làm sao cũng không biết. Làm sao có thể? Chẳng lẽ bọn chúng thực sự là ma quỷ? Mạ Sẻn cũng bị uy lực của đạn pháo dọa sợ rồi. Thế nhưng làm quý tộc hắn nhanh chóng nghĩ đến một việc. Không lâu trước kia đã có tin tức Bợ Dạ Vì Ạ sử dụng một vũ khí có tiếng nổ rất to tiêu diệt một vạn trọng kỵ của vương quốc. Chẳng lẽ Đại Việt cũng có? Nếu như vậy thành Á Đèn thực khó giữ được. Ầm, 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 ầm. Không đợi Mạ Sẻn suy nghĩ xong, một trận pháo lại dồn dập chút xuống đầu đám binh lính tội nghiệp. Dù là toàn thân giáp sắt đối mặt với đạn pháo chỉ có một kết quả, tan xác. Thế nhưng Mạ Sẻn phát hiện điều quan trọng hơn chính là những máy bắn đá vậy mà đều bị phá hủy cả rồi. Hai loạt pháo, gần 500 viên đạn pháo rơi xuống thành Á Đèn đến tường thành cũng không chịu được nứt ra một mảng lớn chứ đừng nói đến là máy bắn đá đặt trống trơn trên tường thành. Mau, mau kéo lui máy bắn đá về sau. Đám trọng trang bộ binh vội vàng đi lên tháo dỡ máy bắn đá, thế nhưng những cô máy bắn đá nào dễ tháo dỡ như vậy, chưa kịp làm gì thì loạt đạn pháo thứ ba đã rã xuống đầu bọn hắn lần nữa. Lần này toàn bộ máy bắn đá triệt để báo hỏng, mấy chục tên binh lính cũng tuấn táng theo máy bắn đá, tan xương nát thịt, những bộ phận cơ thể bay lên cao vỡ ra máu huyết làm vài tên nông nô không chịu được liền nôn mửa tại chỗ. Quá đáng sợ, tựa như địa ngục vậy, từ lúc sinh ra đến giờ bọn hắn còn chưa thấy được qua khung cảnh đáng sợ như vậy. Rút lui khỏi đầu thành. Cuối cùng Mạ Sẻn cũng hạ lệnh rút lui, nhưng thực ra không chờ hắn ra lệnh các binh sĩ cũng nông nô cũng đã chạy sạch không còn mấy mông rồi. Đến loạt pháo thứ 6 tường thành Á Đèn cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa đổ sập ra một đoạn dài đến 30 mét, thêm một loạt pháo nữa, lỗ hổng càng mở rộng hơn, lúc này Lê Chân cũng ra hiệu dừng lại. Bọn hắn đạn pháo có hạn, không thể phung phí được. Chỉ 7 loạt đạn pháo, hơn 1000 viên đạn pháo đã biến mất kèm theo đó là tiền thuế của nhân dân. Đủ thấy chơi hỏa khí hao phí cỡ nào. Truyền lệnh, đổ bộ. Phạm Tu lúc này ra lệnh. Phạm Cự Lượng nhận lệnh lập tức phát ra hiệu lệnh tấn công. Đổ bộ chính là nghề của bọn hắn đây. Thê đội thứ nhất đổ bộ lên bờ. Hàng trăm chiến thuyền đổ bộ nhỏ từ trên vận tải hạm Huyền Vũ thả xuống. Thuyền đổ bộ được thiết kế chở một lần 50 quân và 10 tay chèo, thuyền đóng đáy bằng, rất nặng, ba bên mặc thuyền đều được đồng cao qua đầu người, phía sau có một cửa lửng có thể mở ra để binh sĩ bên trong đi ra, hai bên mạn thuyền có lỗ châu mai để các tay chèo thò mái chèo ra làm động lực để thuyền di chuyển được. Thiết kế này Lý Anh Tú dựa trên tàu đổ bộ của Mỹ thời Thế chiến 2. Chỉ thay đổi cửa ra thành phía sau, động lực là bằng máy chèo, vật liệu làm bằng gỗ mà thôi, nhìn nó lại càng giống thuyền đổ bộ của Pháp trong chiến tranh trăm năm, chỉ là yếu điểm của nó rất rõ ràng, quá chậm. Lên trên thành, nhanh, nhanh lên. Mạ Sẻn ôm đầu nấp dưới gầm giường một căn nhà, thấy không gian yên ắng, liền chắn hẳn loạt pháo đã dừng liền chui ra hô hoán binh sĩ. đám binh sĩ cũng lục đục chui ra khỏi chỗ ẩn nấp. Khung cảnh thực quá thảm, tường thành sụp một mảng lớn, không những vậy, những căn nhà gần tường thành cũng gần như bị oanh tạc cho nát bét. 2.000 người mà Mạ Sẻn tập hợp được giờ cũng chỉ còn gần 1.000, phần lớn là những binh sĩ trung thành, nông nô hoặc bị tạc chết, hoặc bỏ chạy cả rồi. Mau mau tu bổ tường thành. Bên dưới tường thành luôn luôn đặt những cao cát, đá tảng, hoặc thành gỗ chính là để tu bổ tạm thời lỗ hổng của thành khi nó bị máy bắn đá bắn thủng. Nhưng lần này lỗ hổng thực sự lớn lắm, 30 mét tường thành đổ sụp cơ hồ chỉ còn mỗi chân thành mà thôi. Lãnh chúa đại nhân, bọn hắn đang đổ bộ. Binh sĩ leo lên tường thành hô lớn. Mạ Sẻn nhìn ra phía ngoài liền thấy hàng trăm con thuyền đổ bộ đã đến sát bờ biển, chuẩn bị đổ quân đây. Mạ Sẻn ra lệnh. Cung tiễn thủ lên trên tường thành. Mấy trăm binh sĩ đem theo cung tên liền leo lên trên tường thành, bờ biển chỉ cách tường thành gần 200 mét, quân Đại Việt đổ bộ chính là nằm trong tầm bắn tên của bọn hắn. Còn 30 giây chuẩn bị đổ bộ. Lái thuyền hô lớn. Viên đội trưởng một thuyền là Bách Phu trưởng quỳ một gối trên sàn tàu quay lại đối với các binh sĩ nói. Ta muốn các ngươi phải di chuyển nhanh ra khỏi tàu, lập tức tập kết thành chiến tuyến. Cố gắng đừng để cắt rơi vào nòng súng. Làm đúng như những gì chúng ta đã luyện tập, đã rõ ràng chưa? Rõ ràng. Các binh sĩ đồng thanh hô lớn. Lái tàu lúc này hô lên. Có mưa tên. Viên đội trưởng mặt không biến sắc hô lớn. Nâng thuẫn. 50 quân thần sách trên tàu thì có 25 người là trọng trang bộ binh, 25 người khác là xạ thủ. Vừa nghe mệnh lệnh 25 trọng trang bộ binh lập tức nâng lên tấm thuẫn bài lớn tạo thành một thuẫn trận che chắn cho đồng đội, các tay trèo cũng cố gắng nép sát vào thuẫn trận để tìm che chở. A. Một tiếng hô thảm thiết vang lên, một tay lái thuyền không may trúng tên vào cổ họng, nhìn chính là không thể sống được. Thế nhưng đó chỉ là một trong những số ít không may. Đội hình đổ bộ của Đại Việt chia làm hai phần rõ rệt, 50 chiếc thuyền đổ bộ đi đầu phân bố đều chính là đội hình này, cung tên uy hiếp đối với bọn hắn lại rất ít. Lái tàu quan sát lần nữa thông báo. 10 giây. Viên Bách Phu trưởng lần nữa quay lại với các binh sĩ trên tàu hô lớn. Vinh quang cho hải quân đánh bộ. Bệ hạ vạn thuế, Đại Việt vạn thuế. Bệ hạ vạn thuế, Đại Việt vạn thuế. Các binh sĩ đồng thanh hô vang. Lái tàu lúc này lần nữa hô lớn. Cứ mở. Đi thôi các chàng trai. Xung phong. Chương 171, đổ bộ, 3. Xung phong. Cửa thuyền đổ bộ mở rộng ra, trọng trang bộ binh che chở cho xạ thủ chạy vào bờ biển. 50 thuyền đổ bộ đồng loạt đổ bộ vào bờ biển, cảnh tượng thực sự quá hoành tráng. Hải quân đánh bộ vừa chạy ra khỏi, thuyền đổ bộ lập tức lùi ra ngoài, trong khi đó các binh lính Đại Việt nhanh chóng che chở nhau chạy lên 50 mét. Bắn tên. Mạ Sẻn ra lệnh. Các cung thủ lập tức chút tên xuống đầu binh sĩ Đại Việt, nhưng thực sự quân Đại Việt không chịu tổn thất bao nhiêu, các trọng trang bộ binh đều nâng cao thuẫn che chắn cho xạ thủ phía sau, bản thân bọn hắn bọc sắt vốn không hề sợ mũi tên đấy. A, cứu ta. Lại một tiếng hét thảm, một xạ thủ trúng tên vào chân ngã xuống, trọng trang bộ binh đi cùng lập tức chuyển đổi tư thế thành một tay cầm thuẫn, khom người xuống, tay kia nắm lấy cổ áo của đồng đội kéo lê trên mặt cát. Thê đội đầu tiên 500 người lập tức hình thành nên một đạo thuẫn tường cách tường thành 150 mét, các tấm thuẫn được dựng lên xem như công sự tạm thời. Nổ súng. Ầm, 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 ầm. Các xạ thủ Đại Việt được trang bị súng 202A2 thông qua các kẻ hở của thuẫn trận mà bắn lên. Trên đầu thành trọng trang kỵ binh chúng đạn liền ngã xuống rên la thảm thiết. Mạ Sẻn trố mắt. Làm sao có thể? Lại có thể bắn xuyên giáp trọng trang bộ binh. Cho ta bắn trả. Tiêu diệt bọn hắn. Thế nhưng muốn bắn trúng binh sĩ Đại Việt bên dưới không phải đơn giản, thuẫn tường rất kín, các xạ thủ hoàn toàn nấp mình sau thân hình to lớn của trọng trang bộ binh. Quân y Liễu, cứu người. Trọng trang bộ binh nhìn thấy đồng đội bị trúng tên liền hô lớn. Lập tức một tên binh lính trên tay mang một băng đô trắng, in hình chữ thập đỏ không người chạy dưới thuẫn tường chạy đến. Đây chính là quân y được huấn luyện bên trong quân đội Đại Việt, bọn hắn được các lang trung từ học viện y dược Đại Việt huấn luyện ra đến, hiểu được cách sơ cứu trên chiến trường. Bởi số lượng còn ít nên một thê đội 500 người cũng chỉ có 5 quân y mà thôi. Cắn chặt lấy. Quân y lấy ra một khăn vải nhét vào trong miệng thương binh, sau đó liền dứt khoát rút mũi tên trên đùi ra. Thương binh rên lên một tiếng, miệng cắn chặt khăn vải, từng giọt mồ hôi trên trán hắn chảy xuống, sắc mặt trắng bệch. Quân y trấn an hắn. Bình tĩnh, rất nhanh sẽ hết. Quân y vừa nói vừa lấy trong ba lô ra một lọ thủy tinh, đổ lên vết thương một thứ bột trắng, sau đó dùng đồng gạt băng vào, còn tiện tay thắt hình một cái nơ xinh xắn. Thương binh chỉ thấy một hồi tê dại tại chân, vết thương liền triệt để không còn đau nữa. Đây chính là một loại thuốc gây tê được Lý Anh Tú đặt tên là thuốc gây tê cấp độ 1, được điều chế dựa trên ma phí tán tương truyền, chính là thuốc tê mà Hoa Đà từng dùng để gây tê khi mổ cho Quan Vũ. Loại thuốc này được các lang y của Học viện Y Dược Đại Việt điều chế từ cây cà độc dược giống như ma phí tán, nhưng được thêm vào các vị thảo dược hương liệu khác như lô hội, đinh hương, tỏi để loại bỏ độc dược từ cà độc dược, vừa thay thế thuốc kháng sinh vừa có thể gây tê tốt. Tốt rồi. Nam yên tại đây, ta đi cứu chữa cho người khác. Đừng ngủ. Quân y vô vô vai thương binh liền chạy đi đến người bị thương khác. Thế nhưng thương binh rất nhanh ngồi dậy vỗ vỗ cắt trên người lẩm bẩm nói. Ta mới không cần ngồi yên một chỗ đây. Mặc dù chân mất cảm giác nhưng còn một chân hắn vẫn cố gắng liếc đến cạnh tên trọng trang bộ binh cứu hắn lúc này vô vô vào giáp sắt nói.
Đồng chí, cảm ơn ngươi đã cứu ta.
Tên trọng trang bộ binh đang nâng thuẫn che chắn cũng không quay đầu lại nói.
Không có việc gì, chúng ta là đồng đội, tuyệt đối sẽ không bỏ lại nhau.
Còn có thể chiến đấu chứ?
Thương binh vỗ ngực nói.
Không vấn đề gì. Chỉ là chân không chạy được mà thôi.
Nói rồi hắn liền nằm xuống thông qua kẻ hở của thuẫn tường bắn trả lên phía đầu thành.
Lợi thế của súng chính là vậy, có thể bắn ở bất kỳ tư thế nào, không gian chật hẹp cũng không là vấn đề, bọn hắn chỉ cần một lỗ nhỏ, ngắm qua thức ngắm nổ súng, sau đó liền có rút sau trọng trang bộ binh.
Ngược lại bên phía các trọng trang bộ binh muốn bắn tên phải lộ ra nửa người để ngắm bắn đương nhiên trở thành tấm bia sống cho xạ thủ Đại Việt, thành thử mặc dù chiếm địa lợi, số lượng quân đông hơn nhưng con số không trúng đạn không ngừng tăng lên, chỉ mới 15 phút giao đấu đã có đến 50 binh sĩ bị trúng đạn ngã xuống.
Thê đội thứ 2 tiếp cận.
Lúc này thê đội thứ 2 đã bắt đầu đổ bộ vào bờ biển.
Tác chiến chiều sâu giai đoạn 2, xung kích, thê đội thứ nhất tấn công tạo hỏa điểm thu hút hỏa lực địch, tạo điều kiện cho thê đội thứ 2, thứ 3 tấn công.
Thê đội thứ 2 vẫn là 500 binh sĩ thuộc thần sách quân, có thê đội thứ nhất thu hút hỏa lực bọn hắn tuyệt nhiên không gặp cản trở nào liền có thể đổ bộ.
500 binh sĩ lập tức chia ra làm hai đội, đội thứ nhất đến 400 xạ thủ lập tức chạy đến chi viện cho thê đội thứ nhất. Trên đường di chuyển có vài binh sĩ chúng tên ngã xuống liền bị đồng đội nắm áo kéo lê vào bên trong thuẫn tường cứu chữa.
Có quân tăng viện, hỏa lực của Đại Việt lập tức tăng lên gấp 3 lần, bắn đến quân Mạ Xẻn ngóc đầu lên không nổi, bất cứ trọng trang bộ binh nào lo đầu ra đều bị bắn chết.
Thế nhưng cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu, 100 binh sĩ của đội thứ 2 phần lớn là pháo binh, bọn hắn chở trên thuyền đổ bộ chính là pháo kéo bộ binh P3.
10 khẩu pháo 3 TOUNZ liền được đẩy lên phía trước cách gã đèn thành 180m, các binh sĩ nhanh chóng bê từ dưới thuyền lên những thùng đạn bằng gỗ. Bên trong lót rơm và giấy dầu, bởi sợ thuốc súng bị ẩm nên được bao bọc rất kỹ.
Đội trưởng, cắt mềm quá, không thể đào hố chống giật được.
Có thể không cần đào không?
Một tên pháo thủ nói.
Một khẩu đội 8 người vốn phải đào hố để chôn hai càng chống giật, nhưng cắt biển quá mềm, ngược lại không thể đào được một cái hố vững chắc.
Viên đội trưởng nói.
Không được, các đồng chí phía trên cách chúng ta quá gần, không có hố chống giật tụt nòng ngược lại sẽ bắn vào cô ta.
Không có hố liền dùng người chặn lấy.
Tuân lệnh.
Hai binh sĩ liền dùng hai cái thuẫn bài làm điểm tựa cho càn tháo, dùng thân thể mình phía sau để chặn lại càn tháo.
Các binh sĩ khác lập tức nạp đạn vào nòng tháo, thỉnh thoảng có người bị chúng tên lạc ngã xuống, thế nhưng bọn hắn vẫn mặc kệ, chỉ cố gắng nép mình vào tấm thép bảo vệ của pháo càng thấp càng tốt.
Khai pháo.
Ầm, ầm, ầm.
Theo hiệu lệnh 10 khẩu pháo bộ binh V3 đồng loạt nổ pháo.
Bởi khoảng cách quá gần, đạn pháo 3 TOUNZ 100% bắn trúng thành A đèn.
Đầu thành lập tức nổ tung tóe. Trọng trang bộ binh trúng đạn tuy không tan xác như trúng đạn 102 ly, nhưng trúng đạn 3 TOUNZ các bộ phận thân thể cũng bay lên trời, máu phun ra như vòi nước.
Lãnh chúa đại nhân, chúng ta không chịu nổi rồi.
Tên tướng sĩ vậy mà số mạng may mắn vẫn còn sống sót, hắn ép sát thân thể mình trên tường thành, mỗi lần chuyển thân thể lên cái mông vại vểnh lên nhìn thật buồn cười.
Thế nhưng Mạ Xẻn lúc này không cười nổi, hắn chính là đang co rút để tránh đạn pháo đây.
30 phút chiến đấu, 900 trọng trang bộ binh hiện tại chỉ còn hơn 600, hơn nữa lại bị ép một đầu không ngóc lên nổi.
A, chết ta, chết ta.
Một viên đạn quả nhiên bắn trúng cái mông vểnh lên của tên tướng sĩ, mông là phần mô mềm, bị bắn trúng máu lập tức tuôn ra như suối chảy, tên tướng sĩ một tay ôm mông, lăn lộn trên mặt đất đẫm máu nhìn cực kỳ bẩn thỉu, nào còn phong thái quý tộc vừa có sáng nay.
Lãnh chúa đại nhân, ngài nhìn, bọn chúng đổ bộ thứ gì vào kia?
Nghe binh sĩ hô to Mạ Xẻn lén lút ló đầu lên một chút, vừa đủ để cặp mắt hắn nhìn ra biển.
Trời ơi, quái vật kia là thứ gì vậy?
Lần đầu tàu đổ bộ không phải chở lính mà là chở những hòn núi nhỏ đi vào.
Không đúng, là chiến tượng.
Là chiến tượng của Đại Việt.
20 thất voi được Lý Anh Tú giao cho quân Viễn Trinh, dẫn đầu đội chiến tượng này đương nhiên là dã tượng.
20 thất voi bước một chân xuống mặt biển, nước mát lạnh làm bọn chúng thoải mái gào giống.
Nghe tiếng giống của voi chiến binh sĩ trên thành sắc mặt càng trắng bệnh.
Làm sao bọn hắn có thể đánh bại được thứ to lớn như vậy?
Chiến tượng toàn thân được phủ lên một bộ vảy giáp bằng đồng để chống tên, thực ra đám này da dày thịt béo làm gì sợ mũi tên, toàn thân kháng tên trừ mỗi cặp mắt, vảy giáp thực chất chỉ giúp chúng nó tránh bị thương vặt mà thôi.
Trên lưng voi còn chở theo 4 người, cùng một khẩu pháo 3 TOUNZ.
Voi chiến từ từ đi vào bờ, đi vào thậm chí vượt qua cả hỏa điểm của thê đội thứ nhất, cung tên bắn vào chúng đều bị rội ra lại, có dính lại cũng không đâm qua được lớp da dày của chúng.
Giá tượng tay cầm thuẫn bài nhìn đám binh lính lúc nhúc trên thành như gã hề ra lệnh.
Khai pháo.
Chương 172, chiếm lĩnh.
Tượng binh có gắn kèm theo pháo có thể gọi chính là tiền thân của binh chủng tăng thiết giáp.
Hiện tại Đại Việt biên chế có 40 chiến tượng, được Lý Anh Tú xây dựng thành một quân độc lập chưa có phiên hiệu. Nhận mệnh lệnh trực tiếp từ thừa mệnh hoàng đế.
Ầm, ầm, ầm.
Pháo V3 phun ra từng tia hỏa lửa, đạn pháo lập tức chốt xuống đầu đám binh sĩ tội nghiệp trên thành.
Khác với các ổ pháo V3 của thê đội thứ hai, chiến tượng to cao, khoảng cách đến A đèn thành cũng rất gần, bách phát bách chúng khiến các lỗ châu mai vỡ tan nát, trên tường thành tuyệt đối không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Đừng bắn, đừng bắn. Chúng ta đầu hàng. Một lá cờ trắng được giơ lên phất phới trên đầu thành. Mạ Sèn thực sự không chịu nổi rồi, chưa bao giờ hắn ủy khuất đến như vậy. Trong vòng một giờ bọn hắn hoàn toàn bị đè lên đầu mà đánh, 1000 trọng trang bộ binh của hắn bị đánh cho tan nát chỉ còn một nửa. Thử hỏi làm sao lại không đầu hàng đây? Hắn còn rất quý trọng tính mạng quý giá của mình. Dừng bắn. Giá Tượng hướng binh lính phía dưới hô lớn, hiện tại hắn chính là người có chức vụ cao nhất, tuyệt nhiên có thể nắm quyền chỉ huy. Các xạ thủ liền dừng lại, nhưng nòng súng vẫn hướng về đầu thành đề phòng, biết đâu địch nhân chỉ trá hàng đây. Giá Tượng hướng về thành ạ đèn hô to. Người trong thành nghe đây, vung tất cả vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, xếp hàng lần lượt đi ra khỏi thành. Mạ Sèn nghe vậy liền nhanh nhanh thúc hối các binh sĩ buông bỏ vũ khí, chỉ 10 phút sau cổng thành đã mở rộng, Mạ Sèn dẫn đầu đoàn hàng binh tuần tự đi ra ngoài, hết thảy có 523 binh lính và nông nô. Mạ Sèn hướng Giá Tượng nói: "Ta là Hồ ở Tử Tước, ta đề nghị được đối đãi với tư cách tù binh quý tộc." Giá Tượng nghe vậy liền nở ra một nụ cười. Đám quý tộc tại thế giới này thực lạ, bọn hắn nghĩ chính bản thân mình làm tù binh lại vẫn còn là quý tộc đây. Thực ra tù binh quý tộc phát sinh từ trăm năm trước khi các lãnh chúa rất rảnh rỗi không có chuyện gì làm, mâu thuẫn một chút liền đem nông nô đi đánh nhau binh binh bang bang, ai bị bắt gia tộc liền bỏ ra một số tiền chuộc về, nên mới đẻ ra thể loại tù binh quý tộc này. Thực xin lỗi, Đại Việt ta chỉ có hai loại, một là trở thành thi thể, hai là trở thành tù binh mà thôi. Bắt hắn lại. Giá Tượng ra lệnh, hai xạ thủ lập tức lao đến chói gô Mạ Sèn lại. Giá Tượng lại cho người dồn tù binh thành một đám, 10 chiến tượng chia ra đứng hai bên làm đám tù binh sợ hãi không dám xê dịch một chút. Có trời mới biết những quái vật to lớn này có ăn thịt người hay không. Chíu. Một phát pháo hiệu phóng lên, từ bên ngoài Phạm Tu nhận được tín hiệu liền biết chiến đấu đã kết thúc. Phạm Tu quay sang Phạm Cự Lượng nói: "Trận này thần sách quân đánh rất xinh đẹp, không phụ lòng bệ hạ. Thượng thư đại nhân quá khen, tất cả là nhờ bệ hạ chỉ bảo tận tình." Phạm Cự Lượng khiêm tốn nói: "Nhưng nói thực thần sách và Trương Thánh quân chính là tâm huyết của Lý Anh Tú, bởi vì huấn luyện hai đội quân kiểu mới này, Lý Anh Tú đã cố gắng nhớ lại những kiến thức quân sự lúc trước lại bàn bạc cùng Phạm Cự Lượng để thay đổi cho phù hợp tình hình hiện tại của Đại Việt mới huấn luyện nên được hai quân này. Đến nay có thể xem như là viên mãn. Đừng để Giá Tượng chờ lâu, đổ bộ thôi." Phạm Tu ra lệnh, lập tức thuyền đổ bộ được thả xuống, gần một vạn quân lần lượt vào bờ. Mạ Sèn nhìn thấy hàng ngàn binh sĩ từ ngoài biển đổ bộ vào, kèm theo đó là chiến tượng, kỵ binh hạng nặng sắc mặt liền trắng bệnh tràn đầy sợ hãi. Nhưng hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã có sự lựa chọn đúng. Nếu Đại Việt tung toàn lực quả thực ạ đèn thành tuyệt đối sẽ trở thành bình địa. Bái kiến nguyên soái. Các binh sĩ liền hướng Phạm Tu hành lễ. Phạm Tu gật đầu nói: "Các ngươi tốt lắm, không làm xấu mặt quân đội Đại Việt. Tạ ơn nguyên soái khen ngợi." Các binh sĩ liền vui vẻ nói: "Từ khi tổng quân bọn hắn đã được khắc sâu vào ý chí hình tượng một người quân nhân của Đại Việt là như thế nào, được Phạm Tu người đứng đầu binh bộ Đại Việt khen ngợi như vậy chính là vinh dự." Trần Nhật Duật lại chỉ huy 1000 binh sĩ tiến vào thành. Bọn hắn cần phải kiểm tra bên trong còn nguy hiểm hay không? Còn những thành phần chống đối hay không? Binh sĩ, rời toàn bộ dân chúng ra ngoài. Nhớ kỹ, không được giết hại, xách nhiều dân chúng. Nghe Trần Nhật Duật nói đám binh lính cười lớn. Tướng quân quá lo, đám thuộc hạ đương nhiên biết phải giữ quân kỷ nghiêm minh đây. Các nông nô nhìn thấy binh lính ngoại quốc tràn vào thành trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhất là vừa rồi ạ đèn thành bị pháo kích, nhà cửa trong thành cũng không tránh được thảm kịch, người chết cũng không ít. Hơn nữa quần đảo sát quanh năm chiến tranh, hỗn loạn. Tất cả đều dồn lên đầu đám nông nô tội nghiệp, bọn hắn đương nhiên biết kết cục của những kẻ bại trận là gì. Thế nhưng khác với tưởng tượng của những nông nô, những binh sĩ này chỉ kiểm tra một chút liền mời bọn hắn đi ra ngoài thành, rất lịch sự, ôn nhu, nào có hung ác như những binh sĩ của lãnh chúa, một phần hung dữ cũng không có. Nông nô mặc dù sợ hãi nhưng nhận được trấn an của các binh sĩ cũng tạo thuận lợi đi ra phía bên ngoài. Bên phía ngoài biển sau khi 7000 binh sĩ đổ bộ hoàn tất, bọn hắn tiếp tục vận chuyển lên các môn pháo M102, P3, đạn tháo, lương thực. Đoạn đường tiếp theo chính là bộ binh tác chiến, hải quân lại không có quá nhiều tác dụng, Phạm Tu liền lệnh cho Lê Chân đi thu phục cách thành trì ven biển, tăng tốc độ cho quân viễn chinh. Bẩm nguyên soái, đây là tên lãnh chúa đứng đầu tòa thành này. Giá Tượng một tay xách Mạ Sẻn đi đến trước mặt Phạm Tu, phải biết Mạ Sẻn cộng toàn thân giáp trụ cũng phải hơn 100 ký, Giá Tượng vậy mà chỉ một tay xách đi như chơi, thần lực của Giá Tượng làm cho các nông nô hoàn toàn bị chinh phục, bọn hắn thấy lãnh chúa của mình như một con gà bị xách đi vậy. Giá Tượng để Mạ Sẻn quỳ trước mặt Phạm Tu, hắn bây giờ y giáp rối bời, sắc mặt đầy sợ hãi, nhìn cũng vô cùng đáng thương đây. Phạm Tu vậy mà nhẹ nhàng đỡ Mạ Sèn lên giả vờ trách móc Giá Tượng nói. Dù sao người ta cũng là tử tước sao lại đối xử với hắn như vậy. Nói rồi quay sang Mạ Sèn nở một nụ cười ấm áp, tuy vậy nhưng gương mặt Phạm Tu vốn hung dữ, nụ cười này vừa ra làm Mạ Sèn sợ hãi muốn kẻ cả ra quần. Phạm Tu nói. Ngươi có nguyện lòng thần phục Đại Việt hay không? Mạ Sèn nghe vậy như người chết vớ được cọc liền nói. Nguyện ý, ta nguyện ý đầu nhập vào Đại Việt. Đùa giỡn, hắn vốn là tù nhân. Giờ có một cơ hội như vậy không biết nắm lấy mới là đồ ngu. Phạm Tu nhẹ nhàng nói. Vậy ta giờ có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. nếu ngươi hoàn thành tốt, tuy lãnh chúa không thể làm nhưng vinh hoa phú quý cũng sẽ không thiếu ngươi. Ngươi đâu, đưa Hồ ở tử tước đi tắm rửa, nghỉ ngơi.
Đương nhiên nghỉ ngơi ở đây tức là chỉ giam lỏng. Sau đó Phạm Tu dẫn theo các tướng đi vào bên trong, A Đèn chính thức trở thành căn cứ tạm thời cho Đại Việt. Phạm Tu lệnh cho các binh sĩ nhặt lại đạn pháo đã bắn, về sau trở về Đại Việt có thể nấu lại một lần, Đại Việt còn nghèo, cần phải tiết kiệm nha. Dẫn đoàn người lại là tên tước sĩ bình thường theo hầu Mã Sen, tên này bờ mông cũng được quân y chữa trị, gắp thật cao đông băng làm mông hắn càng vểnh lên, dáng đi như con vịt. Dưới sự chỉ điểm tận tình của hắn, từng nhà kho của Mã Sen đều bị Đại Việt khám phá, dù sao hắn theo Mã Sen đã lâu, hầu như bí mật nào của lãnh chúa hắn cũng biết. Lại nói đến Mã Sen, tên này tài phú ngược lại cũng rất nhiều, tuy không thể bằng được thu hoạch lúc trước của Lê Phụng Hiểu tấn công vào Hồn gia tộc, như thu thập cũng xem như chủ phú, nhất là lương thực, ngọc trai và các loại hải vật quý hiếm. Mã Sen tên này làm lãnh chúa cũng vơ vét không ít, nông nô người nào cũng gầy tong keo, trong khi lương thực nhà lãnh chúa lại đầy kho như vậy. Nguyễn Cảnh Chân. Nghe Nguyên Soái kêu gọi, Nguyễn Cảnh Chân liền bước lên chờ lệnh. Phạm Tú nói: "Thống kê lại lương thực và nhân khẩu trong thành, đem một nửa kho lương phân phát cho dân chúng." Trong các tướng đi theo chỉ có Nguyễn Cảnh Chân và Trần Nhật Duật gọi là có một nửa văn nhân, nhiệm vụ cao cả này đương nhiên là đổ xuống đầu của hắn rồi. Chương 174: Lính đánh thuê. Buổi chiều hôm đó Phạm Tu tập hợp toàn bộ nông nô lại, kể cả những làng mạc xung quanh trực thuộc Gạ Đen thành. Hồ ở gia tộc lãnh thổ cũng xem như khá lớn, dưới trước ngoại trừ hai tòa thành, bảo, còn có trên dưới mười mấy cái làng mạc phụ thuộc dân số ước chừng khoảng 8000 người. Mạ Sen đã bị bắt, các nơi khác cũng hoàn toàn đầu hàng rồi. Tập hợp dân cư lại xung quanh Gạ Đen cũng đạt đến khoảng 5000. Bên trong thành không có mảnh đất nào đủ rộng để chứa đựng đủ nên quân Việt tạm thời đưa nông nô ra phía ngoài thành, dựng lên một cái điểm tướng đài tạm bợ. Đám nông nô không biết quân Đại Việt tập hợp họ lại làm cái gì. Tuy quân Đại Việt quân kỷ nghiêm minh, không đụng chạm gì đến dân chúng, nhưng dù gì bọn họ cũng là người ngoại lai, đám nông nô đương nhiên lo lắng rồi. Nhìn kia, kia có phải là lương thực hay không? Từ bên trong thành, từng xe chở bên trên là các bao bột mì được quân Đại Việt đẩy ra phía ngoài. Làm đám nông náo vô cùng thèm thuồng, nhưng bọn hắn cũng không dám manh động. Quân đảo sát quanh năm khí lạnh, phần lớn đất đai không trồng trọt được gì, chỉ có phía nam này khí hậu tương đối ấm áp lại có thể trồng ra các loại cây lương thực đến. Thế nhưng dù có trồng ra cây lương thực cũng không đến đám nông nô tội nghiệp này được hưởng dụng đây. Giá cả lương thực tại quần đảo sát cực kỳ đắt đỏ, bọn hắn làm ra tất cả đều thuộc về lãnh chúa, chỉ giữ lại một ít đem bán lấy tiền sau đó lại mua thứ khác mà ăn qua ngày, không biết đã bao lâu rồi bọn hắn chưa được nếm mùi thơm của bánh mì nữa. Các tướng lĩnh được Phạm Tu dẫn đầu đi lên điểm tướng đài nhìn xuống. Đám nông nô liền ngước lên nhìn những quý tộc ngoại lai này, chính những người này đã đánh bại bọn họ, cầm tù lãnh chúa của bọn họ. Các nông nô, tự giới thiệu một chút, ta là Phạm Tu, Bình Định Công, Phục Man Đại Nguyên Soái, Thượng Thư Bộ Binh của Đại Việt. Đám nông nô tuy không biết Phục Man Đại Nguyên Soái, Thượng Thư Bộ Binh là gì, nhưng công tước bọn hắn lại biết, hẳn là như Giảo Đại Công đi. Phạm Tu một hơi kể tội Giảo Công Tước, tuyên bố Đại Việt vì tự vệ mới phản kích nhưng đám nông nô không quan tâm lắm. Đối với bọn họ ai thống trị cũng được, bọn hắn chỉ là đổi một cái chủ nhân mà thôi. Phạm Tu nhìn xuống không khí ảm đạm phía dưới cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao hắn đã từng nghe Cao Lô kể về chế độ nông nô khắc nghiệt đến chừng nào. Nông nô và nông dân, khác biệt chỉ một từ nhưng cách biệt thân phận thực sự quá to lớn. Phạm Tu nói, hiện tại Ả Đèn đã được đưa vào lãnh thổ của Đại Việt, chịu sự trị vì của thừa mệnh hoàng đế, đương nhiên các ngươi cũng trở thành thần dân Đại Việt được thừa hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ của một con dân Đại Việt. Bệ hạ thánh nhân cuồng cuồng, sáng suốt đã hạ lệnh, từ nay thân phận nông nô của các ngươi được xóa bỏ, các ngươi trở thành những nông dân. Những thợ thủ công tự do, sẽ có tài sản, có ruộng đất để cày cấy, con cháu cũng sẽ được đi học, nếu học giỏi có thể được bệ hạ trọng dụng mà đổi đời. Xóa bỏ thân phận nông nô, có ruộng đất, được đi học. Trời ơi, ta có nghe lầm không? Tuyên bố của Phạm Tu như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, đám nông nô lập tức nhao nhao lên. Phải biết thân phận nông nô của bọn hắn bị gắn chặt vào lãnh chúa, đời đời kiếp kiếp, muốn kết hôn cũng phải được sự đồng ý của lãnh chúa, cả con của bọn họ sinh ra cũng là tài sản của lãnh chúa. Trời ạ! Chẳng lẽ hôm nay ông trời đã mở mắt sao? Các ngươi nghe không hề nhầm, bệ hạ ban ân đặc xá các ngươi được tự do. Hơn nữa sau khi có người đến đây tiếp quản sẽ phân chia ruộng đất cho các ngươi. Ai đi tổng quân càng nhận được nhiều ruộng đất hơn. Phạm Tu lần nữa xác nhận lời nói của mình, đám nông nô liền nổ ầm lên. Tổng quân, ta nguyện ý tổng quân. Có ruộng đất, đại nhân muốn gì ta cũng chấp thuận. Thực ra ước muốn của một người dân rất đơn giản, có ruộng đất để cày cấy, có cơm ăn, áo mặc liền đã là rất tốt. Bọn hắn không ngờ kẻ xâm lược lại đối xử với bọn hắn còn tốt hơn cả vị lãnh chúa suốt ngày ngoài miệng nói bảo vệ bọn họ, nhưng thực chất là bóc lột bọn họ đến cùng cực. Tốt lắm, hôm nay quân đội ta công thành, nhà cửa, tài sản của các ngươi bị phá hủy không ít, để bồi thường ta đã đem lương thực ra đây, chia đều cho mỗi người, các ngươi xếp hàng đến nhận, ai cũng có phần, người đăng ký tổng quân nhận được gấp đôi. Phạm Tu nói, dù sao lương thực của Mạ Sẻn hắn cũng không tiếc. Đám nông nô, à không, nông dân dưới sự hướng dẫn của binh lính liền trật tự xếp hàng, lại đăng ký tổng quân.
lại một đội quân Lê Dương lần nữa được Phạm Thu thành lập nên. Liên tiếp một tuần sau, lần lượt 10 tòa thành phía nam quần đảo sắt đều thuộc về Đại Việt với 5 vạn dân. Phải nói rằng bởi vì phía nam ấm áp, dân cư tập trung càng nhiều, lãnh chúa tài sản cũng càng giàu mà chiến lợi phẩm của Đại Việt cũng càng phong phú. Đặc biệt dưới sự thuyết phục của Mã Sen, 5 vị lãnh chúa vậy mà mở cửa đầu hàng, quân Đại Việt có thể tiến vào mà không tốn một viên đạn. Đáp lại Phạm Tu cũng không làm khó bọn họ mà chỉ thu một nửa tài sản, tạm thời giam lỏng bọn hắn. Ngược lại Lê Chân bước tiến chậm hơn không ít, 7 ngày mới chỉ hạ được 2 tòa thành. Dù sao quân Lê Chân khá ít, lại chỉ có hải quân, mỗi trận đều phải đánh nhau khốc liệt mới giành được chiến thắng. Bởi vậy trong một tuần Đại Việt tổn thất 72 NG. Người thì đã có 40 người là của Bắc Hải hải sư rồi. Bẩm công tước đại nhân, tin báo đến Đại Việt đã đến sát lãnh địa của chúng ta rồi. Giao đại công nghe tin tức sắc mặt liền trầm xuống, đây là ngày thứ 10 sau khi ạ đèn thất thủ. Giao biết đám phong thần của mình vốn không hề trung thành, góp quân chỉ để đối phó, hắn cũng bỏ mặc. Hắn cũng tính toán dùng những tên phản phúc này để cản đường Đại Việt một thời gian để giao chuẩn bị. Nhưng hắn không ngờ Đại Việt có thể tiến nhanh đến như vậy, chỉ trong 10 ngày đã áp sát được lãnh địa của hắn. Bẩm đại nhân, phi giờ lãnh chúa, một lãnh chúa, gờ dạ gạ lãnh chúa đồng thời gửi đến 2.000 binh sĩ, xin thể trung thành với chúng ta. Tên kỵ sĩ bên cạnh giáo nói. Giáo nghe vậy liền khinh thường cười lạnh. Đến bây giờ cảm thấy có nguy cơ mới chạy đến tỏ trung thành với ta. Thế nhưng cũng tốt, đúng lúc ta đang cần người đây. Chính sách an dân của Đại Việt được lan truyền đi khắp quần đảo sát, nông nô các nơi lập tức hưởng ứng nổi dậy. Dù sao bọn họ cũng chịu đủ sự áp bức của đám lãnh chúa này lắm rồi. Nông nô khởi nghĩa rất mạnh mẽ, một số tiểu lãnh chúa không thể chống chọi được bị nông nô đánh bật ra khỏi lãnh địa. Bọn họ tuyên bố mình đã trở thành thần dân của Đại Việt, chờ đợi quân viễn chinh Đại Việt đến tiếp quản bọn họ. Thế nhưng Phạm Tu cũng tạm thời không để ý đến, chỉ tỏ ý cổ vũ, bảo bọn hắn chờ đợi. Dù sao nhiệm vụ của quân viễn chinh là tiêu diệt Giảo, hắn không có quá nhiều quân để giàn trải các nơi. Mà lúc bấy giờ các lãnh chúa phía Bắc cũng cảm thấy được nguy cơ từ Đại Việt, bắt đầu liên kết lại ủng hộ Giảo để chống lại Đại Việt. Lục T. C mấy ngày nay đã có đến 4.000 binh sĩ được gửi đến, cộng với 6.000 lúc trước, hiện Giảo cũng có đến 1 vạn quân. Giáp vàng đoàn lính đánh thuê còn mấy ngày nữa đến. Giáo hỏi. Khi Đại Việt tuyên chiến Giảo đã liên hệ một đội lính đánh thuê đến giúp mình. Giáp vàng đoàn lính đánh thuê là một tổ chức lính đánh thuê rất uy tín tại vùng Bắc Hải, đặc biệt bọn hắn lại có số má tại Phần Đế Quốc nên không ai dám đụng bọn họ. Giáp vàng đoàn lính đánh thuê rất hùng mạnh, tinh nhuệ, trang bị tinh lương đều là các vũ khí đời mới nhất, thậm chí quân Phần chưa trang bị bọn hắn cũng đã có rồi. Lại có người nói giáp vàng đoàn lính đánh thuê chính là của vua Phần lập nên đây. Giáo lần này chính là bỏ ra số tiền lớn để thuê đến lính đánh thuê, tuy đắt đỏ, nhưng hắn tin tưởng có đoàn lính đánh thuê này quân Đại Việt tuyệt đối không chịu nổi một kích. Bẩm công tước đại nhân, giáp vàng đoàn lính đánh thuê 2 ngày nữa liền có thể đến. Tên kỵ sĩ báo cáo. Giáo gật đầu nói. Lại chi viện cho Louis 3.000 quân, nói hắn kiên trì cho ta 3 ngày. Tuân lệnh công tước. Tên kỵ sĩ vâng một tiếng liền lui ra ngoài. Giáo đi ra ngoài cửa sổ ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hắn lẩm bẩm. Đại Việt, 3 ngày sau ta sẽ trả lại mối nhục này. Chương 175, Tây Gốt và Đông Tấn. Đinh, danh tướng Phạm Tu của ký chủ thu phục một tòa thành, ban thưởng 200 điểm chiến công, thiên tử quân, 100, cư dân, 1.000. Cuối cùng cũng đã đủ. Lý Anh Tú nghe hệ thống thông báo liền thở phào, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Trong suốt khoảng thời gian xuất binh Lý Anh Tú liên tục nhận được những tin thắng lợi từ hệ thống, chỉ là điểm chiến công lại không quá nhiều nhưng những phần thưởng khác lại khá phong phú. Ví dụ chỉ riêng cư dân hắn đã được ban thưởng đến 2 vạn, thiên tử quân 1.000 người, 3 lượt triệu hoán danh nhân và 1.000 điểm chiến công. Đúng vậy, Lý Anh Tú thiếu 1.000 điểm chiến công để thăng cấp thời đại cuối cùng cũng đã đủ. Mặc dù hắn không thích chiến tranh nhưng cũng phải nói rằng chiến tranh đem đến lợi ích cho Lý Anh Tú vô cùng to lớn. Hệ thống, hiện tại ta đã có thể thăng cấp thời đại không? Lý Anh Tú hướng hệ thống kêu gọi, hắn quả thực không đợi được muốn thăng cấp rồi. Lý Anh Tú đã trị vì đất nước hơn 1.5 năm trong thời đại Lý Trần. Tuy chỉ 1.5 năm nhưng Lý Anh Tú cảm giác được ở mức nào đó các lĩnh vực của thời đại Lý Trần đưa vào Đại Việt đã lên mức cao nhất, hiện tại Đại Việt muốn tiếp tục cao tốc phát triển chỉ có thể thăng cấp thời đại. Phải biết thời đại Lê Sơ chính là đỉnh cao của phong kiến Việt Quốc, thành tựu thời đại này không chỉ trên mặt chính trị mà còn có cả kinh tế, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật đều đạt đến đăng phong tạo cực, có những thứ mà dù sau này đến giai đoạn sau đều không thể phục hồi được. Ví dụ như chỉ riêng kiến trúc hệ thống đấu cùng hầu như bị phế bỏ, kỹ thuật xây dựng các công trình lớn bị thất truyền. Thay vào đó lại là những công trình thấp bé. Hay nói đến luyện kim, quân sự thời đại này cũng là đỉnh cao của nó trong thời kỳ phong kiến Việt Quốc, khi các nước đồng văn khác phải nhờ các nước phương Tây để đúc súng, thì Việt Quốc đã có súng ống đầy đủ các loại, thậm chí còn trang bị đại trà theo tỷ lệ hỏa khí và vũ khí lạnh là 1:1. Đinh, ký chú xác nhận tiêu hao 5.000 điểm chiến công để thăng cấp thời đại. Xác nhận. Đinh, tiêu hao 5.000 điểm chiến công, dư 187, thăng cấp lên thời đại văn minh hậu Lê, hệ thống lâm vào ngủ say 2 tháng. Tất cả điểm chiến công ghi được trực tiếp được biết thành phần thưởng sau khi hệ thống tỉnh lại. Tạm biệt ký chủ. Lần này vậy mà mất đến 2 tháng. Lý Anh Tú kinh ngạc, lần trước thăng cấp lên thời đại Lý Trần bất quá cũng chỉ mất 3 ngày mà thôi. Lần này hệ thống ngủ say lâu như vậy, Lý Anh Tú thật chờ mong nó có thể đem đến cho bọn hắn điều gì. Bẩm bệ hạ, có Trần Tham Chính cầu kiến. Trần Thư giọng nói vọng từ bên ngoài vào. Trần Tham Chính tức chỉ Trần Thủ Độ, chức vụ không cao nhưng trong triều ai cũng phải kiên rẻ. Bình thường Trần Thủ Độ cũng không hay biết kiến hắn, dù sao ám bộ chúng quy phát triển chưa quá rộng rãi, quốc nội còn có thể nhưng quốc tế thì còn rất hạn chế, chúng quy cũng bởi thiếu nhân thủ. Mà những chuyện trong quốc nội Trần Thủ Độ liền có thể tự mình xử lý, lần này Trần Thủ Độ đích thân đến chỉ sợ rằng có chuyện lớn đã xảy ra. Lý Anh Tú nghiêm túc lại nói. Cho chuyện. Trần Thủ Độ trong quan phục tòng tứ phẩm đi vào bên trong ngự thư phòng, nhìn thấy Lý Anh Tú liền không người chào. Bái kiến bệ hạ. Lý Anh Tú gật đầu nghiêm mặt nói. Hôm nay khanh cầu kiến chấm có việc gì? Trần Thủ Độ ngẩng đầu nhìn Long Nhan nghiêm chỉnh chậm rãi nói. Bẩm bệ hạ, đoàn sứ của Trần Khánh Dư đã trở về, tuy nhiên trên đường lại bị phục kích, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cái gì? Quay trở lại 12 ngày trước, trên thảo nguyên Gồn Lẩn có một đoàn người đông đến ngàn người chậm rãi di chuyển, đằng sau bọn hắn còn có hơn 100 chiếc xe ngựa chở hàng hóa, xe hàng nặng đến nỗi hai bánh xe in hàng thật sâu dấu vết trên mặt đất, trên mỗi xe lại cắm một lá cờ Long Tinh Kỳ bay phấp phới. Đây chính là đoàn sứ thần của Đại Việt do Trần Khánh Dư dẫn đầu trên đường đi đến phương Đông từ năm ngoái. Bởi Lý Anh Tú muốn trừng phạt việc đám người Trần Thủ Độ mật mưu gài hắn, Trần Thủ Độ là ám bộ đội trưởng, không thể điều động, Trần Quốc Tuấn là ý kiến phản đối, Trần Quốc Toàn mới nắm Trương Thánh Quân cũng không thể động. Trần Bình Trọng và Trần Nhật Duật đều nắm quân ở phương xa nên không tham dự, vậy thì đương nhiên hình phạt này liền rơi xuống đầu Trần Khánh Dư rồi. Lý Anh Tú buộc hắn phải đi xa ngàn dặm, không được an tết đây. Lý Anh Tú cảm thấy mình đã rất tàn nhẫn. Thế nhưng Trần Khánh Dư đi đường một mực rất thuận lợi, bọn hắn đi suốt 2 tháng cuối cùng cũng đến được Đông Tấn Hoàng Triều. Đông Tấn Hoàng Triều là một cổ quốc tại phía Đông đã tồn tại được hơn 200 năm, vốn đã từng là một đầu cầu nối giữa hai nền văn hóa Đông Tây. Đông Tấn có được một nền văn hóa đa dạng, phong phú, một nền kinh tế ngoại thương cực kỳ phát triển. Về đối ngoại Đông Tấn cũng rất cởi mở, quan hệ với các nước phương Tây và phương Đông, đặc biệt là đầu cầu bên kia Tây Gốt Vương quốc, hai nước từng có một mối quan hệ vô cùng nồng ấm, dù rằng cuộc chiến tranh Đông Tây 20 năm trước cũng không hề làm mối ban giao của bọn bị phá vỡ. Thế nhưng tất cả kết thúc vào 10 năm trước. 10 năm trước Sủ Gả Vương tử, con trai thứ hai của quốc vương Tây Gốt cầu hôn Hương Thiên công chúa con gái út của Chấn Đông hoàng đế vua của Đông Tấn Hoàng Triều. Sủ Gả vô cùng được quốc vương Tây Gốt sủng ái liền đem một nửa đất phong của mình khi đó chính là 1/2 Gồn Lẩn Bình Nguyên để làm sính lễ. Chấn Đông hoàng đế ngay lập tức đồng ý dùng một cô con gái đổi lấy 100 dặm đất đai Chấn Đông hoàng đế tuyệt đối có lời. Hai bên cũng thống nhất tổ chức tiệc cưới rất linh đình. Lúc đó bởi Tây Gốt có chiến sự, Sủ Gả vương tử liền dẫn người nhanh chóng trở về, Hương Thiên công chúa dưới sự hộ tống của quân đội của Đông Tấn đưa đến Tây Gốt. Tưởng chừng mối lương duyên đó sẽ làm cho tình hữu nghị giữa hai nước càng thêm thắt chặt, không ngờ đoàn hộ tống Hương Thiên công chúa lại bị phục kích rồi. Khi quân đội của Sủ Gả vương tử chạy đến nơi thì đội hộ tống đã không còn người nào sống sót. Hương Thiên công chúa thi thể còn bị chặt nát không nhìn ra được hình thù gì. Tức giận vì người mình yêu bị sát hại, Sủ Gả vương tử liền đòi hỏi Đông Tấn Hoàng Triều phải có một câu trả lời. Thế nhưng Chấn Đông Hoàng đế chỉ nói đây là một hồi tai nạn, cũng chỉ trích Sủ Gả vương tử không lưu tâm đến Hương Thiên công chúa, đòi hỏi nửa phần xứ Gồn Lần phải thuộc về Đông Tấn Hoàng Triều. Sủ Gả vương tử đương nhiên không chịu, hắn đến người yêu mình cũng mất, vậy mà Chấn Đông Hoàng đế không để ý đến, chỉ một mực đòi hỏi đất đai. Xung đột như thế vì một cuộc hôn nhân mà nổ ra. Quân Đông Tấn bất ngờ tấn công chiếm lấy một nửa xứ Gồn Lần được cho là thuộc về bọn họ. Sủ Gả vương tử mất người yêu, mất một nửa lãnh địa liền trở về kinh đô. Tuy yêu quý vương tử như Tây Gốt lúc đó không yên bình nên Tây Gốt quốc vương cũng chỉ dáng ngậm bồ hòn là ngọt. Mọi chuyện tưởng chừng như vậy đã lắng xuống, không ngờ 2 năm sau Sủ Gả vương tử lại lên ngôi trở thành tân Tây Gốt vương. Hắn chính là giết chết người cha mà hắn cho là nhu nhược, lại giết tất cả anh em trong gia tộc để trở thành kẻ kế thừa hợp pháp duy nhất. Điều kỳ lạ chính là thần di. Do vậy mà nhất mực ủng hộ Sủ Gả lên làm quốc vương. Trở lại vấn đề, sau khi Sủ Gả lên làm quốc vương, Tây Gốt liền tuyên chiến với Đông Tấn trả thù mối nhục năm xưa. Quân đội Tây Gốt tấn công như vũ bão, dần dần đẩy lùi Đông Tấn ra khỏi xứ Gồn Lần. Đông Tấn chỉ còn nắm giữ được 1/4, chiến tranh kéo dài 5 năm dẫn đến quốc lực hai nước suy giảm trầm trọng. Đông Tấn bởi vì chiến tranh mất đi ngoại thương phía Tây, tác động liền thấy được rõ ràng nhất chính là kinh tế suy giảm, các đô thị bởi không có giao thương mà trở nên tiêu điều. Tây Gốt lại bởi chiến tranh lâu dài dẫn đến xã hội rối loạn. Sủ Gả không thể không tập trung lại nguồn lực để bình định trong nước. Tây Gốt cuối cùng cũng không đủ lực để lấy lại phần đất mình đã mất. Hai nước đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao, cấm tuyệt đối thương nhân qua lại xứ Gồn Lần. Một nửa xứ Gồn Lần từng một thời chủ phú vì giao thương Đông Tây nay lại trở nên hoang vắng tiêu điều. Đông Tấn và Tây Gốt cũng không thèm quan tâm đến nơi này, mặc dù cũng không muốn đối phương chiếm được. Chương 176, Kỵ binh du mục. Chuyến đi về phía đông này của Trần Khánh Dư ngược lại rất thuận lợi, bọn hắn không những đạt được quan hệ ngoại giao với Đông Tấn, cũng đã xin phép mở thương điếm tại Đông Tấn. Đặt bước đầu cho con đường đi sang phía đông. Đại Việt cũng là quốc gia đầu tiên sau 7 năm mới đến Đông Tấn buôn bán, điều này làm Chấn Đông Hoàng đế mặt rồng vui vẻ, ban thưởng rất nhiều sản vật quý. Trần Khánh Dư sau đó cũng bán cho Đông Tấn những vật phẩm rất lâu rồi bọn hắn mới thấy như thủy tinh, thuộc ra, dạ thu về hàng trăm xe lương, cùng các sản vật hiếm có tại phương Đông. Hơn nữa Trần Khánh Dư cũng phát hiện tại Đông Tấn thuốc súng vậy mà rất phổ biến, hơn hẳn các nước bên phía Tây. Ở lại Đông Tấn gần nửa năm Trần Khánh Dư liền lên đường trở về Đại Việt, lần này bọn họ đem về các xe lương, sản vật, tiền tài trở về. Đại Việt đang phát triển cao tốc, những thứ này sẽ giúp Đại Việt có được sự ổn định trong sự phát triển đó. Tổng Giám Đốc, ngài nhìn kia là gì? Một tên binh sĩ hô lên. Từ phía cuối chân trời bụi mù nổi lên, Trần Khánh Dư rút ống nhòm ra nhìn sắc mặt bỗng nhiên biến xanh. Hắn vội vàng quát lên. Kỵ binh tập kích, liệt trận. Hộ vệ của Tập đoàn Thương mại Quốc doanh Đại Việt đều xuất thân từ binh lính Đại Việt, chỉ là bọn hắn không nằm trong biên chế mà thôi. Lần này trở về đội hình có 1.000 người, trong đó có đến 700 người là nhân viên chiến đấu. Nhận được lệnh các binh sĩ lập tức xoay chuyển các xe hàng đều bọc gỗ rắn chắc, rất khó phá vỡ được, rất nhanh hơn 100 chiếc xe hàng liền biến thành một chiến lũy hình vuông bao bọc lấy thương đội, 700 binh sĩ chia ra phòng ngự bốn phía, không phải nhân viên chiến đấu thì dịch chuyển vào giữa. Trận địa vừa bày xong thì phía đối diện hàng ngàn kỵ binh đã kéo đến, những người này trang phục hỗn tạp, chủ yếu mặc da lông ngược lại rất giống dân du mục, tóc bọn hắn được tết thành những đuôi sam dài treo ngược lủng lẳng phía sau. Trang bị của bọn hắn cũng khá tinh lương, ai ai cũng có cung, có gươm sáng loáng. Trần Khánh Dư âm thầm nhíu mày, nhưng tên này rất giống dân du mục, cưỡi ngựa vô cùng tinh nhuệ, không thua kém gì kỵ binh của Mông Quốc. Mặc dù hắn lợi dụng xe hàng lập nên chiến lũy, nhưng giữa đồng không nông quặng như thế này, 700 binh sĩ của hắn tuyệt đối không thể chống lại được. Kỵ binh du mục không vội vã tấn công mà bắt đầu cưỡi ngựa vòng quanh phương trận, cung tên lăm lăm vào đội hình thương hội, các binh sĩ Đại Việt liền ép sát sườn xe, đưa thuẫn lên cao, trường thương nhô ra chỉ để lộ một cặp mắt để quan sát, cung tiễn thủ phía sau cũng lắp tên cẩn thận. Trần Khánh Dư trong lòng siết chặt, đám kỵ binh chính là đang tìm điểm sơ hở của Đại Việt. Gốn lần bình nguyên vốn yên bình bấy lâu nay, cớ gì hôm nay lại xuất hiện một đội kỵ binh đây? Không lẽ Trần Khánh Dư hắn lại xui xẻo đến như vậy? Các kỵ sĩ trước mặt, ta là Trần Khánh Dư đồng chi giám sự ngự tiền quân của Đại Việt, nay xin gặp chủ tướng của các ngươi. Trần Khánh Dư nhìn thấy kỵ binh đã vòng qua mấy vòng bọn họ liền bước lên một bước hét lớn. Gốn lần bình nguyên vốn gió rất to, thổi bay phất phởi áo choàng đỏ của hắn, một thân minh quang giáp trắng bạc ngược lại làm hắn rất uy vũ đẹp trai. Các kỵ binh du mục dần dần chạy chậm lại. Đôi mắt bọn hắn vẫn nhìn chằm chằm vào thương hội. Lát sau đám kỵ binh liền bao vây lấy hai vòng chặt chẽ như đang chờ đợi gì đó. Trần Khánh Dư lần nữa nói lớn. Chỉ huy của các kỵ binh phía trước, mời xuất hiện, Khánh Dư xin cầu kiến. Đống nhiên như đáp lại lời kêu gọi Trần Khánh Dư đội kỵ sĩ vậy mà chia tách ra làm hai, rồi một nữ nhân cưỡi ngựa tiến lên. Đúng vậy, là nữ nhân. Nữ nhân này bên ngoài mặc một áo khoác lông thú, bên trong áo dạ ôm sát dáng người thân thể lồi lõm, mái tóc xung dài, đôi mắt đẹp như những vì tình tú trên cao. Chỉ tiếc là nữ nhân vậy mà dùng một tấm lụa đen che mặt, làm không ai có thể ngắm nhìn được dung nhan của nàng. Nữ nhân đi đến đâu các kỵ sĩ liền túi chào biểu lộ sự tôn kính đến đó. Nữ nhân cưỡi ngựa đi lên phía trước gần như đối diện với Trần Khánh Dư cất tiếng nói lanh lảnh. Ngươi cũng thật bình tĩnh, lúc này lại còn muốn gặp ta. Nữ nhân trong ánh mắt tràn đầy sự thưởng thức, mặc dù Trần Khánh Dư nhìn nàng ước chừng chỉ mới hơn 30 tuổi, còn Trần Khánh Dư đây. Đã sớm 42 tuổi. Trần Khánh Dư dõng dạc nói. Bái kiến nữ thủ lĩnh. Ta là đồng chi giám sự điện tiền quân của Đại Việt. Chúng ta vừa đi sứ tại Đông Tấn về. Không biết các vị bao vây chúng ta là có ý gì. Trần Khánh Dư gọi nữ nhân là nữ thủ lĩnh xem như biểu lộ một sự tôn trọng. Nữ nhân nghe Trần Khánh Dư nói trong đôi mắt liền có một chút nhỏ gợn sóng nói. Đại Việt, ta đã từng nghe qua. Các ngươi không biết Tây Gốt Vương quốc đã sớm ra lệnh không cho phép thương nhân giao dịch với Đông Tấn hay sao lại dám kháng lệnh. Gợn sóng trong đôi mắt của nữ thủ lĩnh làm sao có thể qua được đôi mắt tinh tường của Trần Khánh Dư. Nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao một mực đạm mạc như nữ nhân kia vừa nghe đến Đông Tấn lại có chút dao động cảm xúc đây. Trần Khánh Dư tạm gác suy nghĩ lại nói. Đại Việt ta cũng không phải nước phụ thuộc của Đông Tấn, xét trên bình diện mà nói Đại Việt ta cũng không cần phải nghe lệnh của Tây Gốt. Đại Việt thực chất Tây Gốt là như thế nào cũng không biết chứ đừng nói đến là thần phục, ngược lại đối với Đại Việt Tây Gốt cũng không hề biết gì cả, ngoại trừ tin đồn rằng Đại Việt đã đánh bại Giáo Công Tước. Nữ nhân nghe vậy cũng gật gù, tuy rất ít thông tin về Đại Việt nhưng tin tức về Đại Việt truyền về phía Nam không phải là không có. Nàng chỉ biết Đại Việt là một quốc gia giàu có về hương liệu, cũng như các loại hàng hóa quý hiếm, có thực lực, từng đánh bại một đại công của Dễ A Nịp Vương quốc. Vẹn vẹn thông tin về Đại Việt chỉ có vậy. Trần Khánh Dư lại nói, không biết nữ thủ lĩnh chặn đường thương đoàn chúng ta lại là không biết có ý gì đây. Phải biết chúng ta đại biểu cho Đại Việt. Đại Việt hy vọng hòa hảo với mọi quốc gia dân tộc mà không phải là chiến tranh. Ý tứ của Trần Khánh Dư chính là bọn hắn đại biểu cho Đại Việt, nếu các ngươi tổn hại đến ta, tuyệt đối không có quả ngọt ăn. Nữ thủ lĩnh trong đôi mắt thâm thúy nhìn Trần Khánh Dư một chốc liền cười nói. Chúng ta không có ý tứ gì. Chỉ là nghe danh tiếng Đại Việt đã lâu, nay gặp phải thương hội của Nghĩa, ngược lại muốn mời ngài về chỗ của chúng ta làm khách một chuyến. Không biết ý ngài như thế nào. Nữ thủ lĩnh uyển chuyển từ cấp trở thành mời đây, Trần Khánh Dư mới không tin nàng chỉ vì muốn mời mà vận dụng đến cả ngàn kỵ binh như thế. Thế nhưng tình thế này thực sự không cho phép Trần Khánh Dư lựa chọn. Hắn nói, tốt, vậy ta sẽ trở về cùng ngài một chuyến. Thứ lỗi, ta là một thương nhân, không biết bộ lạc ngài cần gì đây. Ý tứ của Trần Khánh Dư chính là các ngươi cần gì, ta sẽ mang theo cái đó, số còn lại chính là thuộc về Đại Việt, các ngươi cũng đừng mơ tưởng. Mặc dù là một cuộc làm ăn lỗ nhưng hắn buộc phải làm. Phải biết hiện tại dù là một tính mạng của một người Việt tộc thôi cũng đáng giá chứ đừng nói đến là 1.000 người. Dân số Đại Việt vốn ít ỏi, người Việt tộc càng ít hơn, chỉ chiếm một nửa số đó. Dân Việt tộc không thể cứ thế dễ dàng tiêu hao. Đây cũng là một bước nhượng bộ của Trần Khánh Dư, nếu nữ nhân tiếp tục làm đến, chỉ còn đường cá chết lưới rách, bọn hắn tuấn tiết ở đây mà đám kỵ binh cũng không có quả ngọt để ăn. Như hiểu ý tứ của Trần Khánh Dư, nữ nhân đôi mắt ánh lên vẻ lanh lợi nói. Chúng ta cần lương thực và sắt đây. Những thứ khác, chúng ta cũng không cần thiết giao thương. Trần Khánh Dư gật đầu nói. Tốt, vậy hiện tại ta dắt theo 70 xe cùng các ngươi đi giao dịch đi. Số còn lại liền tiếp tục trở về Đại Việt, hy vọng ngài không cản trở. Nữ thủ lĩnh gật đầu nói. Thứ khác ta không quan tâm, các ngươi cứ tùy tiện. Nàng một bộ không quan tâm như vậy, trong lòng nàng liền biết nếu một hơi muốn ăn được thương đội này thậm chí còn khó hơn cả ăn vào thương đội 2.000 người. Nhìn những ánh mắt của hộ vệ kia đều là thề chết cũng không chịu khuất phục. Nếu nàng cố gắng tấn công, bộ lạc sẽ bị thiệt hại nặng nề, bộ lạc này tuyệt đối không thể chịu được sự tổn thương nào nữa. 20. Mới viết nửa chương bị thằng bạn gọi đi nhậu, chương này viết trong khi đang say hy vọng sẽ không có vấn đề gì lớn. Sở dĩ ta viết về sứ đoàn này bởi vì hai sự kiện diễn ra song song nha. Từ từ mới đến quần đảo sát được. Chương 177, bộ tộc cạ lì tỷ ạ. Trần Khánh Dư nhìn thật sâu vào mắt nữ thủ lĩnh như xác định đối phương sẽ không đổi ý. Lát sau Trần Khánh Dư gọi một tên tùy tướng lại nói. Để lại 70 xe, 500 binh sĩ, 50 nhân viên đi theo ta, những người còn lại theo ta. Tuân lệnh Tổng Giám Đốc. Viên tùy tướng rất nhanh đáp ứng, Trần Khánh Dư lại ghé tai hắn nói nhỏ để không ai nghe được. Nói với Tô Tuyên Phủ Sứ đến cứu bọn ta. Trần Khánh Dư nhanh chóng quay lại với nữ thủ lĩnh nở ra một nụ cười nói. Nữ thủ lĩnh, chúng ta đi thôi. Đoàn người nhanh chóng chia ra làm hai, đoàn người của Trần Khánh Dư đi về phía nam, đoàn người còn lại trở về Đại Việt, một kỵ nhanh chóng chạy về Sứ Thuận Hóa báo tin trước đi. Sứ Gốn Lần đã từng là một vùng đất chu phú, đông đúc dân cư trên suốt tuyến đường giao thương Đông Tây. Nhưng giờ đây nó cũng chỉ là một vùng đất hoang vu mà cả Đông Tấn và Tây Gốt không thèm để ý đến. Trần Khánh Dư khẽ giục ngựa đi lên ngang hàng với nữ thủ lĩnh hỏi. Không biết tính danh của ngài là gì? Nữ thủ lĩnh liếc mắt hắn một cái liền lạnh nhạt nói. Ngươi có thể gọi là địch lực một lập đề. Ách, cái tên này quả rất là lạ đây. Trần Khánh Dư lại hỏi. Sứ Gốn Lần ta trước giờ chưa từng nghe có kỵ binh du mục qua lại đây. Tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Nữ thủ lĩnh trong đôi mắt hiện lên một chút quang man trả lời. Sứ Gốn Lần thực ra rất rộng. Trước kia có rất nhiều dân tộc, sắc tộc sinh sống tại đây. Tuy nhiên sau chiến tranh Đông Tây số lượng dân du mục suy giảm nghiêm trọng. Sau đó chiến tranh Đông Tấn Tây Gốt buộc các dân tộc du mục phải xếp hàng lựa chọn phe phái, khiến tại xứ Gồn Lần cũng không còn bao nhiêu ngống. Trần Khánh Dư nghe được trong giọng nói lại tràn đầy vẻ bi thương, kiếp trước nếu nói các nền văn minh nông nghiệp sợ hãi nhất là gì thì câu trả lời bọn hắn sợ hãi nhất là những dân tộc đến từ nền văn minh du mục. Thậm chí Bắc Quốc còn phải xây dựng trường thành vạn lý để ngăn chặn sự xâm lược của các dân tộc du mục. Không ngờ tại thế giới này dân tộc du mục lại thê thảm đến như vậy, bị các nước lớn chèn ép, buộc họ phải có sự lựa chọn. Đoàn người đi được một ngày liền thấy được một khu doanh trại. Đúng vậy, là một khu doanh trại, từng tấm bạt lớn được kéo căn thành những lều trại tạm thời, số lượng người cũng rất đông, đến gần 1 vạn người, đi theo bọn họ lại là rất nhiều dê bò. Những người này nam tử thân thể rất cường tráng, ăn mặc da lông, nữ nhân lại để tóc dài, ăn mặc váy dài vải tây ngay. Bái kiến phu nhân. Thấy đoàn người trở về những người dân trong doanh trại liền chạy ra chào đón. Nhất là những đứa trẻ kia liền vây lấy nữ thủ lĩnh. Nữ thủ lĩnh xuống ngựa khẽ vô vô đầu những đứa trẻ tràn đầy thương yêu. Lạp Đề nói. Mọi người chào đón một chút bằng hữu mới của chúng ta đến từ Đại Việt, đây là Trần Khánh Dư đại nhân. Những người du mục liền chào Trần Khánh Dư. Làm Trần Khánh Dư ngạc nhiên chính là dù là dân tộc du mục nhưng bọn họ lễ tiết lại có phần giống với Đông Tấn Hoàng Triều. Ở Đông Tấn nửa năm đối với những thứ này Trần Khánh Dư rất quen thuộc. Trần Khánh Dư thấy có một điểm kỳ lạ chính là doanh trại này rất đông, có đến gần 1 vạn người, nhưng số lượng người già lại rất ít. Ngoại trừ thanh niên, tráng niên, phụ nữ, trẻ em già, người già lác đác không có mấy. Đoàn người Đại Việt được sắp xếp tại phía đông dựng trại. Các nhân viên nhanh chóng bày lên mấy cái sạp bán hàng. Người dân du mục rất nghèo, các vật tư bọn họ có nhiều nhất cũng chỉ là da lông, sữa dê các loại. Thế nhưng đặc biệt bọn họ vậy mà có rất nhiều vàng. Trần Khánh Dư cũng lệnh thu lấy vàng để bán hàng hóa, hết thảy đều đưa xuống giá thấp nhất. Hắn còn chưa quên mình vẫn còn đang trong hang cọp đây này. Dân du mục luôn thiếu lương thực, muối và sắt. Giờ Đại Việt mang 2 trong 3 thứ tài nguyên thiết yếu đó đến, giá cả lại phải chăng nên được toàn thể dân du mục rất chào đón. Trần Khánh Dư còn được mới đến lều lớn của bộ tộc này để dự tiệc. Buổi tối Trần Khánh Dư vẫn một thân minh quang giáp đến lều lớn dự tiệc, dù sao đây là dị địa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, hắn cần phải đề phòng. Lều lớn nằm tại trung tâm của bộ lạc, lớn gấp 4 lần các lều bình thường, bên ngoài đều có binh lính canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Trần Khánh Dư được các binh sĩ rất khách khí mời vào bên trong. Bên trong lều lớn đã có 7 người ngồi sẵn. Ngôi chủ vị là Đề Lạp, phía dưới là hai lão nhân, 4 người còn lại đều là những nam tử vô cùng cường tráng, trong đó có 2 người Trần Khánh Dư nhận biết chính là 2 vị phó tướng của đội quân kỵ binh. Chờ đợi Trần Khánh Dư ngồi vào vị trí Đề Lạp mới cầm lên chén rượu nói: "Đối với sự chân thành của Đại Việt, bộ lạc ta rất biết ơn. Nay ta thay mặt toàn bộ người dân của bộ lạc kính Trần đại nhân một chén." Nói rồi Đề Lạp liền khẽ nhấc khăn che mặt lên nhẹ nhàng uống rượu, bởi ngồi cách xa nên Trần Khánh Dư cũng không thể thấy được dung nhan nàng được, chỉ thấy được làn da mịn màng, trắng như bạch ngọc của nàng mà thôi. Rất nhanh Đề Lạp liền uống xong chén rượu đưa ra phía trước tỏ vẻ mình đã uống cạn, đến lượt Trần Khánh Dư. Trần Khánh Dư vừa cầm chén đưa lên miệng, một mùi tanh từ chén rượu bốc lên. Rượu này lại chính là rượu sữa lên men, có màu trắng đục, mùi tanh của sữa thực không phải ai cũng chịu được. Trần Khánh Dư lúc này ước giá như mình có khả năng giống Trần Nhật Duật như vậy, tên này có thể ăn, nói, sinh hoạt như một dân dị tộc chuẩn gốc, chính Trần Thái Sư cũng từng nói Trần Nhật Duật rất lạ. Thế nhưng là một thương nhân đúng nghĩa Trần Khánh Dư cũng không tỏ ra vẻ khó chịu, nín thở một hơi uống cạn. Rượu vừa vào miệng mùi tanh liền sộc lên làm hắn muốn nôn ra ngay lập tức, nhưng Trần Khánh Dư nhanh chóng dặn lại, đưa chén ra phía trước tỏ vẻ mình đã uống cạn. Nhìn thấy cái chén trống không những người du mục đều tỏ vẻ hài lòng, trong đôi mắt Đề Lạp cũng hiện lên vẻ tán thưởng. Không phải ai cũng có thể uống được rượu sữa của bọn họ. Rượu qua mấy lần, chủ yếu là những lời khách sáo, cảm tạ, Trần Khánh Dư vậy mà phát hiện ra mình bây giờ lại ưa thích thứ rượu khó uống này. Trần Khánh Dư cũng hỏi do được hóa ra bộ tộc này tên là Ả Lỷ Tì A bộ tộc, cũng vừa mới đến đây và Đại Việt rất may mắn là thương đoàn đầu tiên mà bọn họ gặp phải. Dân tộc du mục tại xứ Gồn lần này rất khó sống, bởi hai đầu là hai quốc gia hùng mạnh, buộc bọn họ phải xếp hàng thần phục. Ả Lỷ Tì A bộ tộc không theo bất kỳ quốc gia nào, ngược lại bị tẩy chay. Rất ít thương nhân dám trái lệnh giao thương với bộ tộc, có một số thương nhân liều mạng đến giao thương lại treo giá trên trời, nào có chuyện hảo tâm giống như Đại Việt. Năm ngoài Ả Lỷ Tì A bộ tộc có chiến tranh với một bộ tộc khác theo Tây Gốt, Ả Lỷ Tì A bộ tộc bại trận, tù trưởng bọn họ cũng tử trận. Đề Lạp là vợ của tù trưởng lúc đó liền lên nắm quyền ổn định lại bộ tộc này. Đối với Đề Lạp Trần Khánh Dư cũng kính nể không thôi. Hành động này của nàng chẳng khác gì ỷ lan vung rèm nhiếp chính khi vừa tôi còn nhỏ, giặc ngoài xâm lược. Nghe nói Trần đại nhân mới giao thương tại Đông Tấn, không biết hiện tại nơi đó như thế nào. Đề Lạp đột nhiên hỏi. Trần Khánh Dư ngạc nhiên, tại sao nàng lại hỏi một câu hỏi lạ lẫm đến như vậy? Chẳng lẽ lại muốn thăm dò tình báo chuẩn bị xâm lược Đông Tấn? Chắc không phải, so với Đông Tấn mà nói Ả Lỷ Tì A nhỏ yếu vô cùng. Thế nhưng Trần Khánh Dư vẫn nói. Đông Tấn thực sự ta mới đến lần đầu tiên, tất cả cũng còn lạ lẫm. Không biết nữ Đề Lạp thủ lĩnh muốn hỏi đến việc gì. Mặc kệ nha, dù có xâm lược thì cũng là Đông Tấn gánh chịu. Đại Việt sợ cái quạp lông. Đây chính là ý nghĩ của Trần Khánh Dư. Đề Lạp có chút suy nghĩ nói. Ví dụ như vua của Đông Tấn chẳng hạn. Trần Khánh Dư nghĩ lại liền nói. Vua hiện tại của Đông Tấn vẫn là Trấn Đông Hoàng Đế đi. Tuy tuổi đã cao, nhưng sức khỏe ngược lại vẫn tốt. Theo như ta thấy hẳn còn có thể làm vua thêm mấy năm. Trần Khánh Dư không hiểu vì sao nói đến đây đôi mắt của Đề Lạp lại có vẻ rung động đây. 30. Tối nay một chương nữa nhé. Hôm nay không có cảm hứng viết chuyện lắm. Chương 178, kẻ địch đến. Đến tối khuya tiệc cuối cùng cũng tàn, Trần Khánh Dư trở về doanh trại của mình. Tuy chỉ là nơi ở tạm thời nhưng doanh trại của thương hội như một cứ điểm quân sự vậy. Bên ngoài đều là cự mã, phía sau được đào một con hào rộng 2 mét, sâu 1 mét rưỡi, phía cổng trại thậm chí còn có cả một tháp canh. 500 binh sĩ chia ra làm 5 đội luân phiên canh gác, nếu kẻ địch tập kích, doanh trại Đại Việt cũng không hề bị bất ngờ. Bởi thường xuyên đóng quân giã ngoại, cắm trại đối với bọn họ thậm chí đã trở thành một kỹ năng. Trần Khánh Dư nằm trên giường nhẹ vắt tay lên trán suy nghĩ. Bộ tộc Cạ Tì Lì Tạ này rất có vấn đề, nhất là Đề Lạp. Bộ lạc này rất có thể liên quan đến Đông Tấn Hoàng Triều, nhưng vì sao bọn họ lại không đi đầu nhập Đông Tấn Hoàng Triều đây? Rõ ràng đối với những bộ lạc du mục mà nói, nếu có một vương quốc đứng sau lưng bọn họ sẽ dễ sống hơn rất nhiều. Sáng hôm sau Trần Khánh Dư bị tiếng ồn ào phía bên kia doanh trại đánh thức, những người dân du mục vậy mà thức dậy rất sớm. Bọn họ dẫn dắt đám súc vật đi kiếm ăn ở những đồng cỏ xung quanh, hàng ngàn vạn súc vật cùng chạy, cảnh tượng này làm Trần Khánh Dư hứng thú, dù sao kiếp trước Đại Việt không thể có cảnh tượng này đấy. Thích thú Trần Khánh Dư ăn sáng xong liền thúc ngựa chạy theo đàn súc vật. Đề Lạp cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên, cùng đám nhóc dẫn dắt đàn súc vật đến bãi tràn, nàng như một cánh chim được xóa cánh tự do giữa thảo nguyên rộng lớn vậy. Ta cho ngươi ăn cỏ. Mau ăn chóng lớn đi. Để cùng ta ra ruộng. Cày kẻo lỡ vụ thì... Tiếng đồng dao vậy mà trong miệng của những đứa nhóc phát ra bay trong gió làm tâm hồn người ta trở nên thư thái. Con người cả cuộc đời luôn lao vào trốn xô bồ, đến lúc nhận ra bọn họ chỉ cần một nơi yên bình để tâm hồn thành thản như thế này thôi. Trần Khánh Dư thúc ngựa lên phía trước đi ngang hàng với Đề Lạp. Bài đồng dao này hẳn là ngươi dạy cho chúng đi. Đề Lạp ngạc nhiên nhưng vẫn thản nhiên hỏi.
Ngươi đoán được.
Trần Khánh Dư gật đầu ngẩng đầu nhìn về phía đám trẻ nói. Bài đồng dao này tại Đông Tấn ta đã nghe qua. Trong bộ lạc mọi vết tích văn hóa đều có liên hệ rất nhiều đến Đông Tấn, nhưng bọn họ tất cả đều là người du mục gốc, vậy làm sao có thể thuần thục văn hóa Đông Tấn như vậy?
Ngươi lại rất quan tâm đến Đông Tấn.
Như vậy câu trả lời duy nhất chính là đến từ ngươi, là vợ của tù trưởng.
Ngươi hẳn là người Đông Tấn đi, không những vậy địa vị lại còn không thấp.
Đề Lạp nghe vậy khanh khách cười.
Đúng vậy, ta chính là người của Đông Tấn.
Nhưng có là sao, hiện tại ta đã không thuộc về nơi đó.
Tuy giọng cười vui vẻ như vậy nhưng Trần Khánh Dư vẫn nhận ra được trong đó sự bi thương.
Đặc biệt giọng điệu này Trần Khánh Dư lại còn nghe rất quen, dường như hắn đã chứng kiến một người nói cũng như vậy.
Hết ngày hôm đó toàn bộ hàng hóa của Đại Việt đều bán hết sạch, Đại Việt còn thu về được 10 xe vàng đây.
Trần Khánh Dư những tưởng chuyến hàng này xem bỏ sẽ mất trắng, nhưng không ngờ thu về như vậy cũng xem như thu về được vốn, còn lợi một chút ít.
Dù sao giá cả của Đại Việt rất công đạo, Á Lì Tì Á bộ tộc cũng rất hữu nghị đối với bọn họ.
Điều này chính là quý giá nhất.
Các ngươi chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ trở về Đại Việt.
Tuân lệnh Tổng Giám Đốc.
Nghe Trần Khánh Dư nói toàn bộ nhân viên đều rất vui mừng.
Bọn họ đã quá nửa năm chưa được về nhà đây.
Tổng Giám Đốc bị Việt Vương trừng phạt bọn họ đương nhiên cũng bị chịu khổ theo rồi.
Đến bây giờ cuối cùng cũng được trở về, không vui mừng sao được nha.
Sáng sớm hôm sau đoàn thương hội dậy từ rất sớm để thu dọn lều trại.
Sáng sớm trên thảo nguyên không khí vô cùng mát mẻ, thậm chí giọt sương ẩm đêm qua vẫn còn đọng lại trên ngọn cỏ đây, không hề giống với trưa ngày vô cùng nóng bức.
Trên lệch nhiệt độ lớn như vậy nếu như người nào không quen tuyệt đối sẽ bị sinh bệnh.
Trần Khánh Dư dẫn theo vài nhân viên chủ chốt của tập đoàn đi sang doanh trại của tộc Gã Tỷ Lỷ Tạ.
Tộc Gã Tỷ Lỷ Tạ biết hôm nay đoàn người Đại Việt sẽ rời đi cũng thức dậy từ sớm để đưa tiễn bọn họ.
Người du mục rất lưu luyến tình hữu nghị này, đã rất lâu rồi mới có những người đối xử với bọn họ thân thiện, hòa nhã đến như vậy.
Đề Lạp dẫn theo hai vị trưởng lão đi lên phía trước đối với Trần Khánh Dư nói.
Trần đại nhân, đối với sự chân thành của Đại Việt tộc Gã Tỷ Lỷ Tạ bọn ta rất biết ơn.
Đây là hữu nghị kỳ của tộc chúng ta, nếu sau này có việc gì cần đến tộc ta, chúng ta tuyệt đối không chối từ.
Nói rồi Đề Lạp hai tay đưa cho Trần Khánh Dư một lá cờ màu xanh, có một đầu hùng ưng màu đen.
Hữu nghị kỳ là một vật quý giá của dân tộc du mục, bọn họ không dễ gì đưa tặng người khác, đưa cho Trần Khánh Dư hữu nghị kỳ trước tỏ tộc Gã Tỷ Lỷ Tạ thực sự xem Đại Việt là bạn bè.
Trần Khánh Dư cũng dùng hai tay tiếp nhận hữu nghị kỳ nói.
Tạ ơn phu nhân cùng các tộc dân những ngày qua đã khoản đãi.
Đại Việt ta sẽ không quên tình hữu nghị này.
Đây là một chút quà nhỏ, mong mọi người nhận lấy.
Nhân viên liền đưa lên một cái hộp, bên trong là những hương liệu đến từ Đại Việt vô cùng quý giá, nếu đem sang các nước phương Tây bán tuyệt đối là có giá trên trời.
Đề Lạp cũng không kiểm tra mà giao lại cho trưởng lão bên cạnh.
Trần Khánh Dư nói.
Như vậy xin cáo tử, chúng ta chuẩn bị xuất phát.
Trần Khánh Dư trở về doanh trại, hầu như các lều trại đã dọn dẹp xong. Hàng hóa, tiền tài còn lại cũng đã chất lên xe, tất cả các nhân viên đã sẵn sàng, chỉ còn công sự còn chưa tháo gỡ mà thôi.
Trần Khánh Dư nói.
Tốt rồi, hiện tại nhổ bỏ công sự, chúng ta lên đường.
Tuân lệnh Tổng Giám Đốc.
Các nhân viên vui vẻ hô lên chuẩn bị đi nhổ bỏ công sự.
Đột nhiên từ phía doanh trại của tộc Gã Tỷ Lỷ Tạ phát ra tiếng tù và vang dội làm tất cả mọi người đều giật mình.
Từ bên này nhìn sang có thể thấy tộc Gã Tỷ Lỷ Tạ đang náo loạn lên.
Tổng Giám Đốc, ngài nhìn bên kia.
Phía tây khỏi bụi vậy mà nổi lên mù mịt.
Quen thuộc với chiến trường Trần Khánh Dư liền đoán được nổi lên khói bụi như vậy ít nhất phải đạt đến 2000 kỵ binh cùng nhau đột kích.
Kẻ địch của tộc Gã Tỷ Lỷ Tạ đã đến sao?
Trần Khánh Dư hạ lệnh.
Dừng nổ công sự, toàn quân sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.
Tuân lệnh.
Bên trong doanh trại của tộc Gã Tỷ Lỷ Tạ sắc mặt của Đề Lạp cũng trắng bệnh.
Đến, cuối cùng bọn hắn vậy mà cũng đến,
tộc Gã Tỷ Lỷ Tạ đã di chuyển đến đây nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn tìm được, xem ra lần này Ạ Tỷ Lỷ Tạ hẳn phải diệt tộc.
Đề Lạp quát lớn.
Toàn thể những người không thể chiến đấu tìm chỗ trốn đi.
Tất cả những người có thể cầm đao kiếm cùng ta xông lên giết địch.
Tuân lệnh phu nhân.
Các tráng hán bên cạnh Đề Lạp gào lớn.
Bọn họ là dân tộc du mục, quanh năm sống trên lưng ngựa nói không thể chiến đấu là chuyện đùa.
Rất nhất 1300 kỵ lập tức đã tập kết.
Lúc này kẻ địch của bọn họ cũng đã xuất hiện, vẫn là những người du mục bên ngoài mặc áo choàng lông, thế nhưng xét trang bị mà nói bọn họ tốt hơn nhiều, chỉ riêng bên trong áo choàng mỗi người đều ánh lên ánh sáng kim loại, rõ ràng bên trong có mang giáp sắt đây. Hơn nữa mỗi người bọn họ đều có đầu khôi bằng đồng, bên trên có một mũi nhọn như cột thu lôi.
So với bạch thân như kỵ sĩ Ạ Tỷ Lỷ Tạ mà nói chẳng khác nào là gì kịp.
Đề Lạp phu nhân, hôm nay các ngươi không đầu hàng thì tộc Ạ Tỷ Lỷ Tạ tuyệt đối sẽ bị xóa sổ khỏi Gồn Lần Bình Nguyên này.
Tên dẫn đầu đám kỵ binh là một tên tráng hán đầu trọc thắt bím,
à không, là đội mũ sắt có thắt bím đằng sau, bộ râu như hai cục S3 táo bón ị không ra về ngược lên.
Hắn thúc ngựa lên trước kiêu ngạo nói.
Đằng sau hắn chính là 2000 kỵ binh. Tuy nói lực lượng không quá đông đảo nhưng không phải là hơn ngàn kỵ binh của Ạ Tỷ Lỷ Tạ tộc có thể đối phó, chưa kể đến trang bị lại còn chênh lệch như vậy. hắn đã đuổi theo tộc gạ tỷ lì tạ suốt 3 tháng trời, không phải Đề Lạp tiểu nương tử này cực kỳ thông minh, cũng rất giàu hoạt liên tục trốn thoát mấy lần vây bắt của hắn thì hắn đã không cần phải cực khổ như vậy. Nhưng sẽ rất nhanh thôi, tộc gạ lì tỷ ạ này sẽ bị tiêu diệt, bị hắn nuốt trọn, giải kèn đại nhân nhất định sẽ hài lòng, hắn sẽ càng dễ dàng thống nhất mạnh bình. Nguyên này hơn. Chương 179, cứu vớt, 1. Sau cuộc chiến Đông Tấn Tây Gốt, các bộ lạc trên xứ Gổn lần suy giảm một cách đột ngột. Dân du mục trên bình nguyên này 10 phần cũng chỉ còn lại 2-3 phần, số lớn đều tự xếp hàng vào hai phe, hàng năm vẫn đánh lẫn nhau, không về phe nào như tộc gạ lì tì ạ càng là số ít, cũng là món mồi thơm ngon cho những bộ tộc khác. Bởi chỉ cần thu phục được một bộ tộc của bọn hắn sẽ càng phát triển hơn một vòng. Đề Lạp phu nhân, ta là nể tình xưa đối với Lạc Chân đại huynh nên mới nói nhảm với các ngươi lâu như vậy. Ả lì tỷ tạ tộc các ngươi đừng có mà không biết trời cao đất rộng. Nghe được tên thủ lĩnh kia nói, trong đôi mắt Đề Lạp bừng lên lửa giận. Lang cư, ngươi còn mặt mũi nhắc đến Lạc Chân, còn dám xưng huynh gọi đệ. Nếu trận chiến năm đó không phải đổ phản phúc nhà ngươi, Lạc Chân lại có thể chết. Ả lì tỷ ạ tộc có thể luân lạc đến tình trạng này hay sao? Lạc Chân là chồng của Đề Lạp, tộc trưởng của Ả lì tỷ ạ tộc, dũng sĩ bậc nhất ở xứ Gồn lần này. Năm xưa cả Đông Tấn và Tây Gốt đều ra sức mời chào Lạc Chân, nhưng Lạc Chân nhất quyết từ chối. Hắn không muốn tộc gã lì tỷ ạ trở thành con cờ bị người khác thao túng đây. Thế nhưng một năm trước, trong trận chiến đó Lạc Chân lại bị chính người mà mình coi là huynh đệ là Lang Cư một đao chém chết trong chiến trận. Trận chiến đó không những làm tộc gã lì tỷ ạ mất đi người thủ lĩnh tài ba, còn chôn vùi luôn cả 5.000 chiến sĩ tinh nhuệ nhất của tộc gã lì tỷ ạ. Không những vậy, Lang Cư còn dẫn người truy sát, bắt buộc tộc gã lì tỷ ạ phải thần phục hắn. Đề Lạp mang theo ý nguyện của chồng dẫn dắt bộ tộc chạy trốn khỏi nanh vuốt của Lang Cư cho đến hôm nay. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay các ngươi đừng hòng chạy thoát. Đêm nay Đề Lạp ngươi sẽ phải rên rỉ dưới háng của ta. Ha ha. Giết bọn chúng cho ta. Lang Cư ra lệnh, 2.000 kỵ binh lập tức xung phong. Phía bên này các chiến sĩ của Ả Lỷ Tỷ Ả tộc nghe phu nhân mình bị Lang Cư sỉ nhục cũng đã tức đến mắt nổ đom đóm. Một cơn gió mạnh thổi ngang qua khiến áo choàng Đề Lạp bay phấp phới, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Nhìn nàng thật xinh đẹp nhưng uy vũ bất phàm. Đề Lạp rút ra loan đao hô lớn. Vì Lạc Chân, vì bộ tộc, vì người thân của chúng ta. Các chiến sĩ, cùng ta giết địch. Giết. Các chiến sĩ của tộc gã lì tì ạ gầm thét xung phong, khoảng cách của hai bên kỵ binh quá gần nên cung tiễn hầu như không có quá tác dụng, một đợt tiễn vu vơ qua đi tất cả liền rút loan đao mà xông vào nhau. Ở doanh trại Đại Việt nhờ có ống nhòm mà Trần Khánh Dư có thể thấy rõ mồn một trận chiến đang diễn ra. Lang Cư có quân số đông gấp bội, Đề Lạp chiến đấu vì bộ tộc sĩ khí lại càng lớn, tuy bị áp đảo về số lượng, trang bị nhưng các chiến binh của Ả Lỷ Tì Ạ vẫn chiến đấu vô cùng dũng cảm. Chiến trường vô cùng huyết tinh, hai đội kỵ binh cứ thế lao vào nhau. Tất nhiên liền xảy ra tai nạn giao thông, Trần Khánh Dư thấy rõ ràng hai đầu ngựa xông vào xương sọ liền vỡ toát ra, hất tung hai kỵ sĩ rơi xuống đất, nhưng ngay lập tức bọn họ liền đứng dậy lao vào cắn xé nhau. Chiến sĩ Ả Lỷ Tì Ạ không có giáp trụ nên bị thương nặng hơn, nhưng trước khi chết hắn vật kịp cắn đứt cả động mạch của địch nhân, xé ra một miếng thịt, sau đó không có sau đó, bởi vì thân thể hắn đã bị một mũi thương đâm xuyên qua hất lên không trung rồi. Tổng giám đốc, chúng ta không làm gì sao? Một tên tùy tướng không nhịn được nói. Dù chỉ chung sống hai ngày nhưng người Đại Việt đối với người Ả Lỷ Tỷ Ạ vẫn rất có hảo cảm, có lẽ số phận của hai dân tộc cũng gần tương đương nhau đi. Trần Khánh Dư đôi mắt vẫn quan sát, tay đưa lên nói. Chờ đợi. Trần Khánh Dư vẫn cân nhắc xem thiệt hơn, dù sao đây là mâu thuẫn trên bình nguyên, Đại Việt không thuộc vùng đất này, nếu hắn xen vào rất dễ dẫn đến tai họa cho Đại Việt. Chiến đấu vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt, dù bị áp đảo nhưng những chiến sĩ Ả Lỷ Tỷ Ạ cho thấy bọn họ không dễ bị bắt nạt, tất cả đều dùng đấu pháp mạng đổi mạng làm cho kỵ binh của Lang Cư run sợ. Đề Lạp thân là nữ nhi càng tự mình xung phong trận tuyến làm cho sĩ khí của tộc Ả Lỷ Tỷ Ạ dâng cao hơn bao giờ hết. Lang Cư nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ trong vòng vẹn vẹn vài chục phút, mẹ nó hắn vậy mà mất hơn 300 kỵ binh, nếu cứ tiếp tục đi xuống đội quân này của hắn xem như không tàn cũng thế. Mặc dù hắn có thể rút lui, chờ đợi quân tiếp viện đến, nhưng nếu một khi lui đám Ả Lỷ Tỷ Ạ này lại chạy mất thì sao? Những lần rượt bắt trước đã chứng tỏ người Ả Lỷ Tỷ Ạ chạy rất nhanh, bọn hắn cũng chỉ bắt được những kẻ già yếu ở lại chịu chết mà thôi. Chợt hắn nhìn thấy doanh trại Ả Tỷ Lì Ạ vậy mà bỏ không, bởi binh lực hạn chế nên Đề Lạp phải dùng mọi lực lượng để có thể chống cự lại với 2.000 kỵ binh của Lang Cư, dẫn đến bỏ trống doanh trại. Lang Cư khà khà cười lớn. Người đến, theo ta tấn công trại địch. Lập tức Lang Cư xuất lĩnh 100 kỵ thoát ly chiến đấu lao thẳng đến phía doanh trại, bỏ không chỉ còn phụ nữ và trẻ em ở bên trong. Phía Đại Việt phía ngoài quan sát rõ ràng, Trần Khánh Dư thấy được Lang Cư thoát ra lao đến doanh trại liền hiểu bọn hắn muốn làm gì. Trần Khánh Dư lập tức ra lệnh, xông lên phía trước bảo vệ người dân Ả Lỷ Tỷ Ạ rút về đại doanh. Tuân lệnh. Viên tùy tướng bên cạnh đã nóng máu nãy giờ, vừa nhận được lệnh liền dẫn theo 400 người lao về phía doanh trại Ả Lỷ Tỷ Ạ. Trần Khánh Dư nghĩ nghĩ một chút liền điểm thân vệ quân của mình nói: 50 người các ngươi lấy ngựa theo ta, những người còn lại ở yên thủ vững doanh trại. Bên trong chiến trận Đề Lạp chiến đấu vô cùng dũng mãnh, dù là phận nữ nhân nhưng theo trượng phu học tập thời gian dài, trên người nàng cũng có một thân võ nghệ, nếu không làm sao nàng có thể thuần phục được đám hán tử đi theo nàng được. Nhưng dù sao cũng là nữ nhân, chiến đấu vài chục phút làm nàng liền thở dốc liên tục, đôi mắt sâu quan sát khắp chiến trường tìm kiếm Lang Cư, đánh rắn phải đánh vào đầu, chỉ có thể giết chết Lang Cư thì bọn họ mới vượt qua được kiếp nạn này mà thôi. Thế nhưng Lang Cư đâu rồi? Chợt đôi hai nàng rung động, tiếng kêu khóc vậy mà từ phía sau vọng lại, nàng kinh hoàng phát hiện từ khi nào Lang Cư lại thoát ly chiến trường chạy đến sau lưng đại doanh rồi. Trong đó là những mầm mống tốt của Ả Lì Tì Ả tộc, là tương lai của bộ tộc, nếu bọn hắn bị giết đồng nghĩa với việc Ả Lì Tì Ả tộc cũng bị tiêu diệt. A, vô sỉ, Lang Cư, ta giết người. Đề Lạp Khản giọng gầm thét liền thúc ngựa chạy về đại doanh, lập tức sáu thân vệ cũng chạy theo bảo vệ nàng. Lúc này Lang Cư nhìn thấy Đề Lạp như con cọp cái chạy theo phía sau, gương mặt liền hiện lên vẻ cười lạnh. Nhìn kia, cá lớn đã mắc câu rồi. Thế nhưng hắn làm như không biết vẫn thống lĩnh kỵ binh xông đến đại doanh của Ả Lì Tì Ả, thủ vững trước cổng đại doanh lại là sáu lão giả. Bọn họ ngày xưa cũng là những chiến sĩ dũng mãnh trên chiến trường, lúc này dẫu đã già, không thể chiến đấu nhưng khí thế vẫn còn, sáu người, sáu cây trường thương dàn hàng ngang không hề sợ hãi đối đầu với Bách Kỵ đang lao đến. Đơn thuần là đi chịu chết. Lang Cư cười lạnh, Bách Kỵ xung lên, phòng tuyến của sáu lao giả đơn giản bị xung lực của ngựa xé nát, sáu lao giả bị đánh văng ra, người bị vó ngựa đập nát, nhìn chính là chết không thể chết lại. Lúc này Đề Lạp đã chạy đến chỉ còn cách vài chục mét, tận mắt thấy sự hy sinh của sáu lao giả. Bọn họ chính là những người già ít ỏi còn lại của bộ tộc rồi, cuối cùng vẫn lấy tính mạng mình ra để bảo vệ bộ tộc. Lang Cư, ta giết ngươi. Đề Lạp đôi mắt đỏ ngầu, cung tên liền xuất hiện nơi tay, một mũi tên nhanh như cắt phóng về phía Lang Cư. Lang Cư chỉ thấy sáu gáy mình mát lạnh khẽ né đầu sang bên, mũi tên lướt qua đầu hắn găm thẳng vào cổ một kỵ sĩ phía trước. Lang Cư sắc mặt trắng bệch quay lại nhìn Đề Lạp tràn đầy phẫn nộ. Nữ nhân này vậy mà suýt nữa giết hắn. Đáng giận. Lang Cư quát lên. Tìm bên trong cho ta, gặp người nào giết người đó. Đừng tha cho bất luận kẻ nào. Còn các ngươi, đi theo ta bắt tiện nhân kia lại. Lang Cư hô lớn liền dẫn theo 50 kỵ xông lên, 50 kỵ khác thì chạy vào bên trong doanh trại, lùng sục, tìm kiếm người Ả Lì Tì Ả. Lang Cư thúc ngựa chạy lên phía trước quát. Tiện nữ nhân, hôm nay ta sẽ bắt ngươi, để ngươi hầu hạ ta xong lại để cho ngàn thuộc hạ của ta ít ngươi, để cho ngươi biết thế nào là vạn nhân cưới. Lúc đó ngươi có thể an tâm xuống dưới suối vàng gặp Lạc Chân mà kể chiến tích đi. Ha ha. Đề Lạp bị Lang Cư nhục mạ nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Nàng biết cãi lại với hắn chỉ là vô ích, thà tiết kiệm chút khí lực để giết hắn đây. Muốn cứu bộ tộc chỉ còn con đường này mà thôi. Chương 180, cứu vớt 2. Thế nhưng đâu phải chỉ có một mình Đề Lạp biết đánh rắn phải đánh dập đầu đây, bản thân Lang Cư cũng biết được điều đó, sở dĩ hắn dùng 100 kỵ tấn công đại doanh của Ả Lì Tì Ả cũng bởi muốn dẫn dụ Đề Lạp đi ra. Sức chiến đấu của các chiến sĩ Ả Lì Tì Ả quá sức tưởng tượng của Lang Cư, do đó muốn giảm thiểu tổn thất, chỉ có thể bắt được Đề Lạp. Giết bọn chúng. Giết. Hai tiểu đội kỵ binh gào thét xông vào nhau, tuy không đông đảo nhưng khí thế tuyệt đối không thua mấy ngàn kỵ binh lao vào như lúc nãy. Đề Lạp phóng ra một mũi tên bắn gục một kỵ binh, sau đó liền rút ra loan đao xông đến giáp chiến. Nàng khẽ ngã người ra phía sau, một lưỡi đao liền lướt ngang qua, hai chân Đề Lạp kẹp chặt bụng ngựa, hông vận sức bật người lên lại, lưỡi đao như nguyệt nha chém về phía sau chặt lưng của tên kỵ binh Lang Cư. Các thân vệ của Đề Lạp cũng vô cùng dũng mãnh, một hơi liền chém rơi hai tên kỵ binh khác, đây chính là những thân vệ cuối cùng mà Lạc Chân lưu lại cho nàng. Thế nhưng chênh lệch về số lượng nhanh chóng lộ ra, chỉ một lần xung phong kỵ binh Lang Cư bị chém rụng 5 người, thân vệ của Đề Lạp cũng ngã xuống 3 người, nàng tuyệt đối không chịu được một lần xung phong nữa. Thế nhưng Lang Cư được thế không tha liền thúc ngựa xung lên. Đề Lạp hô một tiếng liền thúc ngựa bỏ chạy, Lang Cư phía sau đuổi theo. Phập. Lại một mũi tên từ Đề Lạp phóng ra bắn chết một tên kỵ binh, ba tên thân binh cũng phóng tên bắn ngã được hai tên kỵ binh khác. Kỵ binh Lang Cư liền phản kích, nhưng hàng chục mũi tên vậy mà bị ba người Đề Lạp tránh thoát đi. Đưa cung đây cho ta. Lang Cư nổi giận rồi, mấy chục kỵ binh đuổi theo ba kỵ đã không được còn bị bắn chết mấy người, đây quả thật là đánh mặt của hắn mà. Lang Cư lắp tên vào cung, hai cánh tay vận sức kéo cung căng tròn như ánh trăng rằm, mặc dù ngựa phi vô cùng rung lắc nhưng tay hắn vẫn vững vàng ngắm chuẩn vào Đề Lạp, hắn khẽ cười lạnh. Bắt được ngươi rồi. Vâng. Dây cung bung ra, mũi tên như một ánh sao xẹt qua chuẩn xác ghim chúng vào ngựa của Đề Lạp, chiến mã đau đớn hí lên một tiếng liền ngã chúi xuống phía trước mang theo cả Đề Lạp. Đề Lạp mặc dù bất ngờ nhưng theo phản xạ vẫn kịp nhào lộn hai vòng trên mặt đất tránh khỏi chấn thương, nhưng nàng lúc này tuyệt đối không thể chạy được nữa rồi. Bảo vệ phu nhân. Hai tên thân vệ lập tức thúc ngựa quay trở lại, bọn hắn muốn kéo theo Đề Lạp lên ngựa nhưng đã muộn, Lang Cư đã hình thành được thế bao vây bọn họ. Lang Cư thúc ngựa đi lên phía trước ngạo mạn nói. Chạy đi, để ta xem các ngươi chạy được bao lâu. Giết. Hai tên thân vệ hét lớn liền xông lên đâm đến Lang Cư. Thế nhưng Lang Cư mặc dù không phải là dũng sĩ đệ nhất của xứ Gồn Lần nhưng cũng không phải là hai tên thân vệ có thể đối phó, huống chi bên cạnh hắn còn có cả một bầy binh lính đây. Hai tên thân vệ không gây được sóng gió gì ngược lại chết rất thảm thiết. Bây giờ chỉ còn lại chúng ta. Lang Tư khà khà cười từ từ tiến lại gần. Đề Lạp trở nên tuyệt vọng, trong tay nàng lặng lẽ xuất ra một cái tiểu đao, đây chính là di vật duy nhất mà trượng phu nàng để lại. Nếu thực sự không thể chống cự nàng sẽ tự sát, quyết không để đám người này ô nhục. Tự sát, ta xem ngươi tự sát được không? Lang Cư tất nhiên thấy được tiểu đao, hung quang đại thịnh liền lao đến, chợt cảm giác sau đầu rợn tóc gáy lên lần nữa, hắn vội túi đầu xuống, một mũi tên sắc bén đâm vào đầu khôi của hắn, dư lực từ mũi tên mang theo đầu khôi lăn lóc xuống mặt đất. Cảm giác chiến trường lại giúp Lang Cư sống thêm lần nữa. Hôm nay hắn vậy mà suýt chết hai lần. Hắn phẫn nộ quay về phía sau. Một đội kỵ binh dẫn đầu là một kỵ sĩ mặc minh quang giáp sáng loáng. Không ai khác chính là Trần Khánh Dư. Cuối cùng hắn cũng đuổi kịp rồi. 22 chạy phân cách 13. Bên trong đại doanh 50 kỵ của Lang Cư đi vào bên trong lùng sục tìm kiếm những người còn lại của tộc Galitia. Bọn hắn cẩn thận lắng nghe, doanh trại có nhiều trẻ nhỏ, bị chiến tranh dọa sợ át sẽ có tiếng khóc, chỉ cần bọn hắn nghe được tiếng khóc trẻ em lập tức sẽ tìm được bọn chuột nhắt đang trốn tránh. Lùng sục nhiều bộ lạc đã giúp bọn hắn rèn luyện được một kỹ năng nghe ngóng vô cùng tài tình. Quả nhiên không tốn sức bao lâu bọn hắn đã nghe được một tiếng ngất nhỏ. Thanh âm này phát ra kiên im bặt, có vẻ như gia trưởng đã bị miệng đứa nhóc đi. Nhưng như thế cũng đã đủ để cho bọn hắn xác định được phương vị. 50 tên kỵ binh chậm rãi xuống ngựa tiếp cận đến một cái lều lớn, bọn hắn chắc chắn tiếng ngất vừa rồi phát ra từ trong này. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, bọn hắn từ từ đến gần, gió thổi nhẹ làm vài tấm lều khẽ đung đưa ló ra những người bên trong. Tên kỵ binh khà khà cười nói: "Bọn nhóc con, đại gia tới đây." Nhưng hắn vừa dứt lời một mũi trường thương lập tức từ trong lều phóng ra đâm thủng cổ họng của tên kỵ binh. Một giọng nói lạ lẫm với đám kỵ binh vang lên: "Đê tê mẹ, anh em, làm có hết đám xúc sinh này." Từ trong các lều trại xung quanh mấy trăm binh sĩ Đại Việt nhất tề xung phong vây đánh 50 tên kỵ binh. Chỉ nghe thấy tiếng đờ mờ vang lên liên hồi, lát sau 50 tên kỵ binh đã thành 50 cái bánh thịt băm. Ngay từ lúc 50 tên kỵ binh tiến vào thì binh sĩ Đại Việt đã tiềm phục quanh lều lớn của bọn chúng. Vì để tránh kỵ binh gây tổn thương đến các huynh đệ viên tùy tướng liền làm một kế dụ địch để 50 tên kỵ binh xuống ngựa, tự động lại gần. Đúng vậy, tiếng nấc vừa rồi chính là do hắn gây ra. 50 tên kỵ binh xuống ngựa liền mất đi một nửa chiến lực, lập tức bị mấy trăm binh sĩ Đại Việt băm cho cái nát bét. Nhanh di tản dân chúng vào trong trại của chúng ta. Viên tùy tướng ra lệnh. Dân chúng của Ả Lì Tỷ Ả cũng lên đến mấy ngàn, các binh sĩ cũng rất cực khổ mới thuyết phục, đưa bọn hắn sang bên doanh trại của Đại Việt. Bẩm đội trưởng, đã di tản hoàn tất. Binh sĩ báo cáo lại nói. Tùy tướng gật đầu liền ra lệnh. Tốt lắm, chúng ta đi trợ giúp tướng quân. 25 phân cách chạy ngang qua 13. Nhìn thấy kỵ binh phía trước lao đến, Lang Cư đột nhiên cảm thấy nguy hiểm sắp xảy ra. Hắn ra lệnh cho kỵ binh. Giết bọn hắn. Kỵ binh của Lang Cư gầm thét lên một tiếng liền lao lên, bọn họ sinh ra trên lưng ngựa, đối với kỵ binh có một sự kiêu ngạo, cũng là một sự chấp nhất. Những kỵ binh này lắp tên vào cung liền thuần thục phóng ra những mũi tên gào thét bay đến tiểu đội của Trần Khánh Dư. Cự thuẫn. Trần Khánh Dư lập tức ra lệnh. Tất cả thân binh đồng loạt giơ lên thuẫn tròn, người cúi hẳn xuống sát lưng ngựa. Bọn hắn tuy xuất ngũ phục vụ cho tập đoàn nhưng trang bị vẫn tốt vô cùng, theo đúng tiêu chuẩn của một kỵ binh hạng nhẹ của Đại Việt, một cây cung, một trường thương, một tấm thuẫn và một thanh gươm. Bang, bang, bang. Mũi tên ghim thẳng vào khiên đồng phát ra từng tiếng vang thanh thúy, Đại Việt tuyệt đối không bị mũi tên của quân Lang Cư tổn thương đến. Đột kích. Lúc này khoảng cách hai bên đã chưa đầy 50 mét, kỵ binh liền rút ra loan đao xông đến, hai bên kỵ phi nước đại lao vào nhau. Trong đôi mắt của Trần Khánh Dư liền ánh lên vẻ giảo hoạt. Đang lúc kỵ binh hai bên sắp lao vào nhau, Trần Khánh Dư hô to một tiếng. Bắn. Chỉ thấy kỵ binh Đại Việt mỗi người vậy mà giơ ra một khẩu súng ngắn K02. Đúng vậy, là súng ngắn, bởi là thân vệ của Trần Khánh Dư nên bọn hắn cũng được phân phối đến mỗi người một khẩu. Ầm, ầm, ầm. Súng đã lên đạn sẵn, không cần phải kéo và ngắm như cùng, 50 khẩu súng lập tức phun lửa, trong khoảng cách 10 mét, bọn hắn cơ hồ không cần phải ngắm. Lập tức kỵ binh của Lang Cư chúng đạn ngã xuống như dạ. Chiến mã đâm vào lẫn nhau khiến đội hình rối loạn không còn nhìn ra hình dáng gì. Lúc này kỵ binh Đại Việt lần nữa đột kích đến, trường thương so với loan đao lại dài hơn, lập tức xuyên qua ngực những tên kỵ binh còn trên lưng ngựa. Chỉ một đợt xung phong hơn 40 kỵ binh của Lang Cư vậy mà bị toàn diệt rồi. Lang Cư bị kinh sợ đến rồi, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao kỵ binh của mình lại ngã xuống như dạng như vậy, hắn chỉ hiểu nếu bây giờ không chạy chỉ còn một con đường chết, binh lính hắn vẫn còn đó, chỉ cần chạy được liền có thể lần nữa tấn công. Nghĩ đến đây, Lang Cư lập tức leo lên ngựa bỏ chạy về phía chiến trường hỗn loạn. Chỉ lát sau tiếng tù thổi lên, kỵ binh của Lang Cư lập tức rút lui, tuyệt nhiên không ham chiến. Chương 181, cứu vớt 3. Cùng lúc Lang Cư bỏ chạy, 400 binh sĩ Đại Việt từ bên trong bộ lạc vọt ra. Các kỵ binh của Lang Cư rút chạy, bỏ lại chiến trường đầy xác chết. Lần này bộ lạc Gã Lủy Tỷ Ạ thực sự thắng thảm, hơn 1000 kỵ binh cứ thế giờ chỉ còn lại 500 người, Lang Cư cũng bỏ lại đến 1000 kỵ, đủ thấy chiến trường thực sự khốc liệt đến thế nào. Các kỵ binh tộc Gã Lì Tỷ Ạ đối với việc này tâm gần như cũng đã lạnh nhạt, họ lẳng lặng thu thập di hài của đồng đội, cứu chữa những người bị thương, không khí vô cùng trầm mặc, chỉ có tiếng kêu của các loài chim ăn xác thối lượn quanh trên trời chờ đợi bữa ăn thịnh soạn của chúng. Tạ ơn Trần đại nhân đã vươn ra viện thủ. Tộc Alitia chúng ta sẽ không quên. Đề Lạp đi đến trước mặt Trần Khánh Dư nói. Lúc này hắn mới phát hiện bởi chiến đấu quá kịch liệt khăn che mặt của nàng đã bay đi đâu mất để lộ ra dung nhan thiếu phụ vô cùng phong vận, đẹp đẽ. Đôi mặt đen lánh, sâu lắng vô cùng mị hoặc, gương mặt thon gọn, da trắng như bạch ngọc, cả người nàng vừa phát ra khí chất thành thục, lại rất quý phái đây. Sắc đẹp của nàng làm Trần Khánh Dư sững người một chút liền phụ hồi nói. Không có việc gì, chúng ta là bằng hữu đương nhiên phải tương trợ lẫn nhau rồi. Nói rồi liền trầm ngâm một chút hỏi. Các ngươi có dự định nào không? Đề Lạp cũng nhìn về phía các chiến sĩ bộ tộc giờ chỉ còn 500 người vô cùng bi thương lắc đầu nói. Ta thực không biết phải làm gì. Suốt một năm qua ta đã rất cố gắng. Ta theo di nguyện của Lạc Trần, không muốn bộ tộc trở thành con cờ của người khác, nhưng đến lúc này xứ Gồn Lần rộng lớn vậy mà không có chỗ Lạc Trần. Nàng có thể rõ ràng số phận của những bộ tộc đầu nhập vào cả Đông Tấn và Tây Gốt như thế nào. Quanh năm đều bị đem ra làm con tốt thí đi đánh nhau, chính vì vậy số lượng dân du mục liên tục hạ thấp, hàng năm con số bộ lạc bị diệt tộc không phải là số ít. Trần Khánh Dư suy nghĩ một chút liền nói. Ngươi cảm thấy Đại Việt như thế nào? Đề Lạp trong đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên sau đó mịt mờ nói. Đại Việt ta cũng không nghe nói nhiều, chỉ biết bọn hắn ở vùng Bắc Hải, đánh thắng mấy trận lớn. Ta còn không biết Đại Việt nằm ở đâu đây. Bởi Đại Việt chưa từng xuất hiện tại phía Nam nên các nước ở phía Nam cũng không hề biết Đại Việt nằm trong tử vong rừng rậm. Đa số mọi người đều nghĩ Đại Việt là một quốc gia Bắc Hải nào đó đây. Trần Khánh Dư nói. Đại Việt hùng mạnh, quốc thổ rộng lớn, đức vua nhân tử, cả vương quốc chính là thiên đường. Nếu các ngươi gia nhập mà nói tuyệt đối sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, các ngươi có ruộng đất cày cấy, con cái được đi học. Trần Khánh Dư thực sự không nói quá. Mặc dù hiện tại Đại Việt dân số còn ít nhưng phải để người khác phải dè chừng đúng không? Thừa mệnh hoàng đế lại không nhân từ, người người đều có ruộng cày cấy, mùa đông có áo ấm mặc, có cơm ăn, cả nước tuyệt đối không có ăn xin, chưa kể đến các phúc lợi khác, so với các nước khác Đại Việt không phải là thiên đường là gì. Nghe Trần Khánh Dư nói Đề Lạp có thể tưởng tượng được Đại Việt là một đất nước xinh đẹp cỡ nào. Nếu bộ lạc có thể được sống trong một hoàn cảnh như vậy thì thật quá tốt. Nhưng Đề Lạp vẫn ái ngại nói. Chúng ta là ngoại nhân, là dân du mục, liệu Đại Việt quốc vương có chấp nhận chúng ta? Người Đông Tấn và người Tây Gốt đều đối với người du mục luôn có thành kiến, khinh bị bọn họ xuất thân ở một vùng văn hóa thấp kém, vẫn còn đắm chìm trong xã hội bộ lạc đây. Bất cứ bọn họ đi đâu, dù gia nhập trận phương nào cũng đều nhận được một ánh mắt khinh bị. Trần Khánh Dư từng đi qua Đông Tấn, cũng đã thấy được thái độ của người Đông Tấn với người du mục là như thế nào. Chẳng khác nào người bản địa lúc trước đối xử với người Man tộc vậy. Trần Khánh Dư nói. Không sao. Đại Việt thực ra tồn tại rất nhiều sắc tộc người. Ngươi hẳn biết Man tộc đi, bọn họ bây giờ cũng là những công dân Đại Việt, được đối xử bình đẳng. Chỉ cần ngươi tuân thủ luật pháp, không ai sẽ làm khó ngươi. Thưa mệnh bệ hạ là người nhân từ đương nhiên sẽ thu nhận các ngươi. Đề Lạp khẽ suy nghĩ, lại nhìn lại những chiến sĩ bộ lạc, nhìn những di hải của những người đã chết được chất lên thành đống chuẩn bị thiêu đốt kia trong lòng cũng liền quyết định. Vậy tất cả xin nhờ Trần đại nhân rồi. Tạ ơn Trần đại nhân. Nghe Đề Lạp đồng ý Trần Khánh Dư cũng vui mừng. Đại Việt hiện tại cũng đang cần nhân khẩu đây, lần này thu được gần 1 vạn dân du mục cũng là một bút không nhỏ, huống chi dân phong ạ lỷ tỷ ạ dũng mãnh, là chiến sĩ trời sinh cũng sẽ là một nguồn mộ lính cho Đại Việt. Trần Khánh Dư gật đầu nói. Tốt rồi, vậy chúng ta mau thu dọn, chuẩn bị xuất phát thôi. Thế nhưng không đợi bọn hắn rút đi, chỉ nửa giờ sau từ phía cuối chân trời đã nổi lên khói bụi mù mịt. Lính trinh sát có trang bị ống nhòm quan sát liền hô lớn. Phía tây có kỵ binh tập kích. Trần Khánh Dư nhíu mày lại, không ngờ lại đến quá nhanh đi. Đề Lạp nói, thế lực của Lang Cư rất lớn, bộ tộc của hắn ít nhất cũng phải có 5.000 kỵ, vốn bị chúng ta giết rơi 1.000, giờ còn kéo đến ít nhất cũng phải là 3.000 kỵ. Đề Lạp nói không sai, đuổi theo ạ lỷ tỷ ạ bộ lạc có tổng cộng 4.000 kỵ chia ra làm 2 đoàn, vốn nghĩ chỉ với 2.000 kỵ có thể để ạ lỷ tỷ ạ bộ tộc đầu hàng, nhưng không ngờ lại hao tổn mất 1.000 kỵ. Lang Cư quả thực nuốt không trôi, trên đường trở về gặp đạo quân còn lại hắn lập tức dẫn theo 3.000 kỵ chạy đến. Lần này hắn chính là quyết tâm diệt sạch ạ ly ti ạ bộ tộc, gà chó không tha. Còn có cả đám kỵ binh kia nữa. Di tản mọi người vào trong doanh trại của bọn ta. Chúng ta trước tiên dựa vào công sự cố thủ. Mọi người liền chạy vào bên trong doanh trại. Một doanh trại bé tí chưa gần 1 vạn người liền có vẻ chen chúc, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác. 2 cái chân tuyệt đối không chạy lại 4 cái chân đấy, bọn hắn chỉ có thể cố gắng dựa vào doanh trại cố thủ mà thôi. Bảo an tập đoàn. Chuẩn bị chiến đấu. Hộ vệ của tập đoàn quốc doanh được hoàng đế bệ hạ ban cho một cái tên rất mỹ miều bảo an đội. Do đó bọn hắn gọi Trần Khánh Dư là tổng giám đốc, xưng mình là bảo an, tên tùy tướng lại là đội trưởng. Các bảo an Đại Việt nhanh chóng vào vị trí của mình, bọn hắn diễn luyện qua không biết bao nhiêu lần đã vô cùng thuần thục. 500 kỵ binh của ạ lỷ tỷ ạ tộc cũng xuống ngựa cầm lấy cung tên chuẩn bị chiến đấu, đối với cường địch bọn hắn chưa bao giờ biết sợ hãi là gì. Đừng quá lo lắng, chúng ta ít gì cũng có đến 1.000 người đây. Lại có công sự bảo vệ, không cần sợ bọn hắn. Trần Khánh Dư trấn an mọi người, nhưng ai cũng biết đây chính là bình nguyên, có lợi nhất cho kỵ binh, bọn hắn chỉ có một người, đối phương có đến 3.000 người lại gây lên tác dụng gì. Từ phía xa Lang Cư lần nữa đã xuất hiện, sau lưng hắn là 3.000 tinh kỵ, khí thế hùng hổ. Lang Cư nhìn đối phương vậy mà thủ trong doanh trại không ra khẽ nhíu mày. Đây không phải là phong cách của Alitia tộc, cũng không phải phong cách của dân du mục. Húng chi Long Tinh Kỳ vẫn còn bay phất phới phía trên kia, đây tuyệt đối là doanh trại của những người ngoại lai kia. Tốt, tiện thể diệt một lần. Các chiến binh của ta, nhìn phía doanh trại phía trước kia không? Chỉ cần đánh tan nó mọi thứ liền thuộc về các ngươi, phụ nữ, tiền tài tùy các ngươi lựa chọn. Ai có thể xông vào đầu tiên ta liền thưởng hắn một dương vàng cùng 100 con dê. Hống. Lang Cư treo thưởng làm các kỵ binh của hắn tinh thần phấn chấn, trong đôi mắt tên nào cũng tràn đầy vẻ tham lam muốn mau mau xông vào phía trong tùy ý cướp phá. Lang Cư rút ra loan đao trực chỉ doanh trại ra lệnh. Giết cho ta. Giết. Kỵ binh gầm thét lao đến mang theo đại lượng khói bụi, tên nào cũng muốn mình là người đầu tiên có thể xông vào doanh trại liền trở nên vô cùng cuồng bạo và liều mạng. Trần Khánh Dư hô lớn. Tất cả nhân viên phòng ngự. Theo lệnh của Trần Khánh Dư các bảo an liền đưa thuẫn lên cao, các cung thủ lập tức nép sát vào người bọn họ. Những nhân viên không chiến đấu và các cư dân ạ lì tỉ ạ lấy ra những vật gỗ để che chắn, có người còn dứt khoát nấp dưới gầm xe. Ngoại trừ cự mã là phòng tuyến đầu tiên, ở giữa các xe hàng còn được đem ra để làm phòng tuyến thứ hai, chỉ là vòng này quá nhỏ, không chứa hết được bọn họ. Chương 182, cứu vớt, 4. Nhìn đối diện kỵ binh hung mãnh lao đến Trần Khánh Dư trong đôi mắt cũng tràn đầy nghiêm nghị. Tuy trấn an đám thuộc hạ như vậy nhưng Trần Khánh Dư biết lần này sống chết cũng chỉ có thể mặc theo số trời. Điều may mắn duy nhất có lẽ điều may mắn duy nhất chính là đám kỵ binh này chỉ là khinh kỵ mà không phải là trọng kỵ đi, nếu không công sự đối với bọn hắn cũng chỉ như là tờ giấy. Phóng tên. Theo lệnh của Trần Khánh Dư các bảo an và chiến sĩ tộc ạ lì tì ạ cùng lúc phóng ra mũi tên, một cơn mưa tên trút xuống đầu đám kỵ binh của Lang Cư. Thế nhưng cũng giống với tộc ạ lì tì ạ, những kỵ binh này đều là lớn lên trên lưng ngựa, cung kỵ vô cùng tinh nhuệ. Đối mặt với mưa tên phóng đến bọn hắn vậy mà bình tĩnh điều khiển chiến mã luồng lách qua những kẻ hở tránh thoát, lúc không tránh được liền đưa khiên ra đỡ. Tóm lại một lượt vũ tiễn qua đi không hề gây được quá nhiều tổn thương đối với kỵ binh của Lang Cư. Trần Khánh Dư ngứa đến nghiến chặt răng, nếu không phải Đại Việt hạn chế nguồn cung thép, dẫn đến sản xuất súng cá nhân còn thiếu, chưa phổ biến ra toàn quân, thì hiện tại 3.000 kỵ của Lang Cư đã bị bọn hắn đánh đến đầu rơi máu chảy, nào có chuyện để bọn chúng huênh hoang như vậy. Bắn tên. Đại Việt vừa bắn xong một lượt liền đến Lang Cư phản kích. Một đợt mũi tên như cơn mưa rào bao trùm gần như toàn bộ doanh trại. Trần Khánh Dư nhìn thấy tên bay rợm trời chỉ kịp hô lên một tiếng. Phòng ngự. Sau đó lập tức dùng một tấm gỗ lớn che chắn lên thân thể của mình. Cục, cục, cục. Trần Khánh Dư có thể nghe thấy được tiếng ba mũi tên chuẩn xác găm vào tấm gỗ. Nếu hắn không kịp phản ứng chắc chắn hiện tại trên thân thể hắn đã có ba cái lỗ rồi. Trần Khánh Dư chợt nghe tiếng rên rỉ liên tiếp vang lên. Bảo an của tập đoàn tuy có khiên chắn để bảo vệ mình nhưng thực sự mưa tên quá rậm rạp, không ít người bị mũi tên bắn trúng liền bị thương. Thảm liệt hơn chính là những nhân viên không chiến đấu và dân ạ lì tì ạ ở bên trong, bọn hắn tuy cũng có vật che chắn nhưng không đủ để phủ hết, lập tức trúng tên rất nhiều người. Trần Khánh Dư thấy được một nhân viên của mình bị mũi tên xuyên qua cổ, chắc chắn không sống được nữa. Chết tiệt. Mưa tên qua đi Trần Khánh Dư liền vứt bỏ đi tấm ván gỗ, tuy không có chỉ huy của Trần Khánh Dư nhưng các tiểu đội trưởng bảo an đã sớm chỉ huy nhân viên cứu chữa thương binh, ổn định lại đội hình. Đây chính là tác dụng của hệ thống đào tạo, huấn luyện của Đại Việt, tác chiến theo kiểu tiểu đội. Mỗi tiểu đội trưởng đều có những khả năng chỉ huy nhất định. Kỵ binh đến. Các tiểu đội trưởng gào lớn, đội hình Đại Việt liền dâng lên cao 3 bước áp sát với cự mã phía trước, trường thương liền dựng lên. Lúc này kỵ binh Lang Cư đã tiến vào đến 50 mét. Giết chúng cho ta. Lang Cư hét lớn, cự mã cao bất quá gần 2 mét, với tốc độ cao của kỵ binh cùng với khả năng điều khiển chiến mã thuần thục của kỵ sĩ bọn hắn tuyệt đối có thể vọt vào trong. Hào Trông, mau dừng lại. Đột nhiên những tên kỵ binh đi đầu hét lớn. Bọn hắn vậy mà kinh khủng phát hiện ra phía trước cự mã kia là gì? Là 2 mét Hào Trông nha. Nếu chỉ có cự mã thì bọn hắn dễ dàng vượt qua, thậm chí nhảy qua đầu binh sĩ Đại Việt cũng có thể, nhưng thêm 2 mét Hào Trông nữa thì lại là chuyện khác. 2 mét, chỉ 2 mét mà thôi. Thì tạm. Thế nhưng giờ đã muộn, bọn hắn dừng lại kỵ binh phía sau lập tức xông vào đuổi vào sau mông bọn hắn, chiến mã lập tức ngã nhào xuống chiến hào, bị những chiếc trông gỗ vóc nhọn đâm xuyên qua cơ thể. Lang Cư trợn trắng mắt, lừa gạt, đám này chính là lừa gạt. Bọn hắn lấy cự mã làm phép che mắt để bọn hắn từ xa liền không phát hiện được Hào Trông. Thế nhưng kỵ binh đột kích như mũi tên đã phóng ra, không thể thu lại, kỵ binh người này cứ nối tiếp người kia xuống đến, lại thay nhau ngã nhào xuống chiến hào. Đâm. Trần Khánh Dư vừa dứt tiếng trường thương lập tức đâm ra phía trường xin chết những tên kỵ binh vừa mới vượt qua. Chỉ 2 mét Hào Trông, tưởng chừng rất ngắn lại là bức tường mà những kỵ binh không thể nào vượt qua. Có tên thông minh chiến mã lao đến liền nhảy qua cự mã. Nhưng lập tức chào đón hắn chính là những mũi thương nhọn hoắt đâm xuyên qua lồng ngực của hắn ném hắn bay ra bên ngoài chết đến không thể chết lại. Chiến hào bị lấp rồi, xông lên phá tan cự mã, giết sạch bọn chúng. Thế nhưng dù sao Hào Trông cũng chỉ là do Đại Việt tạm xây dựng lên cứ điểm tạm thời, Trần Khánh Dư chưa hề nghĩ đến việc phải đụng độ với đại lượng kỵ binh. Dưới sự lạnh lùng ra lệnh của Lang Cư, các kỵ binh chỉ bỏ ra hơn 100 kỵ, hào trông 2 mét liền bị lấp đầy, các kỵ binh của Lang Cư mặc kệ trường thương Đại Việt liền xông vào phá vỡ cự mã. Những tên du mục chính là liều mạng như vậy. Không có cự mã, kỵ binh lập tức xông thẳng vào đội hình của Đại Việt. Một đợt, hai đợt, đội hình của bảo an Đại Việt lập tức tan vỡ, không có đội hình bộ binh đối với kỵ binh chính là những con cừu non. Bản thân Đại Việt cũng như vậy, không có đại bộ đội, không có đội hình, các bảo an của thương hội liền bị các kỵ binh của Lang Cư giơ cao loan đao đồ sát, chỉ trong phút chốc chiến trận tan vỡ, 100 bảo an đã bị tử trận. Đội hình 3 người, thiết lập đội hình 3 người. Trần Khánh Dư lôi một tên kỵ binh xuống ngựa chém chết hắn quát lớn. Thế nhưng tác dụng không quá lớn, chỉ có hơn 100 bảo an ở gần nghe được mệnh lệnh liền kết thành chiến trận cầm cự. Ầm, ầm, ầm. Tiếng súng K02 lại vang lên, các kỵ binh ý đồ xông đến giết các nhân viên không thể chiến đấu lập tức bị cận vệ của Trần Khánh Dư bắn chết. Bọn hắn bây giờ sử dụng súng K02 còn thuần thục hơn cả cung tên đây. Thế nhưng đại doanh đã loạn thành một bầy, bảo an tuyệt đối không thể chịu đựng được bao lâu nữa. Lần đầu tiên Trần Khánh Dư bởi vì mình bố trí doanh trại không chu toàn mà hối hận đây. Chiến trường trở nên quyết liệt, mũi tên bay dọc trời, thi thoảng còn có tiếng súng vang lên, thế nhưng Đại Việt dần dần rơi vào thế hạ phong. Con số thương vong của bảo an nhanh chóng tăng lên gần 200 người, khoảng cách để vỡ trận đã không còn xa nữa. Trần Khánh Dư nhìn thấy Lang Cư chính là đang đắc ý chém giết lấy bảo an của tập đoàn, nắm tay liền siết chặt. Chỉ còn con đường duy nhất, chính là chẳng thủ. Chỉ còn con đường đó mà thôi. Trần Độc, dẫn người đi theo ta. Trần Khánh Dư gào lên một tiếng liền đoạt lấy một con ngựa phóng đi, Trần Độc là một trong những cận vệ của Trần Khánh Dư lập tức leo lên chiến mã. Bảo vệ tổng giám đốc. Hô lớn một tiếng, Trần Độc lập tức dẫn theo 10 kỵ khác phóng đi. Bên này Đề Lạp cũng đang khổ chiến, bọn hắn thành lập một phòng tuyến cuối cùng để địch nhân không thể tiếp cận được đến những người dân ạ lì tì ạ. Các chiến sĩ ạ lì tì ạ lần lượt ngã xuống, người này ngã xuống, người khác lập tức thế chỗ vào. Chợt Đề Lạp thấy một kỵ phóng qua, rõ ràng chính là Trần Khánh Dư, theo sát hắn là 10 tên cận vệ chạy theo, lại nhìn thấy Lang Cư phía trước Đề Lạp liền hiểu ý đồ của Trần Khánh Dư. Nàng hô lớn, mọi người cố gắng, chỉ một chút nữa thôi, chúng ta có thể chiến thắng. Tuân lệnh phu nhân. Các chiến sĩ ạ lì tì ạ hét lớn một tiếng, chiến đấu lại càng kiên cường, kỵ binh của Lang Cư xa lầy, không thể dễ dàng đột phá được phòng tuyến của bọn họ. Ầm, ầm, ầm. Tiếng súng liên tiếp vang lên, Trần Khánh Dư nhanh chóng mở ra một đường máu, ai cản đường hắn lập tức bị các cận vệ phía sau nổ súng giết chết. Trong đôi mắt của Trần Khánh Dư chỉ tồn tại một hình ảnh, Lang Cư. Phập. Bỗng nhiên Trần Khánh Dư cảm thấy bả vai đau đớn, một mũi tên từ sau lưng vậy mà xuyên thủng cả vai hắn, Trần Khánh Dư thậm chí có thể nhìn thấy được đầu mũi tên mang theo máu thịt của hắn lò cả ra ngoài. Ầm. Trần Độc lại nổ súng giết chết tên ám hại chủ tướng của mình. Trần Khánh Dư cắn răng không kêu rên một tiếng, thúc ngựa càng nhanh hơn, máu từ vai chảy xuống tay hắn, làm hắn cảm thấy lòng bàn tay mình sền sệt, cầm trường thương lại có vẻ chân trước đây. Cuối cùng tiếng súng bên thai cũng gây nên sự chú ý của Lang Cư, nhìn thấy tên kỵ sĩ đang lao đến mình, Lang Cư liền có chút hoảng hốt hô lên. Giết hắn cho ta. Quả thực Lang Cư có chút sợ hãi. Hắn chính là sợ hãi thứ vũ khí kỳ lạ kia, hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ mình không hiểu sao mà chết, chiến thần chắc chắn sẽ không tiếp nhận hắn. Chương 183, cứu vớt, Nam. Các cận vệ của Trần Khánh Dư nhanh chóng bị cuốn lấy, trong khi trước mặt hắn vẫn còn đến 6 tên kỵ binh của Lang Cư. Nếu thể trạng bình thường 6 kỵ binh đối với Trần Khánh Dư chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng hiện tại hắn chính là bị thương đây. Mũi tên rất xảo, đâm vào bả vai hắn làm cánh tay cử động khá khó khăn. Bởi đang trùng kích nên hắn cũng không có thời gian để rút mũi tên ra. Giết. Trần Khánh Dư gầm lên một tiếng, chiến mã nhanh như chớp xông lên. 6 kỵ binh trước mắt cũng hình thành thế bao vây lấy, ý đồ dùng số đông để giết chết Trần Khánh Dư, 6 tên kỵ binh vậy mà cùng lúc tấn công đến, đủ mọi góc độ. Thế nhưng Trần Khánh Dư là ai? Hắn lúc thi tuyển vào còn có thể đánh tay đôi với Ngô Tuấn đây. Trần Khánh Dư lựa chọn góc độ vô cùng xảo diệu, chiến mã vừa vặn đi lên phía trước tránh thoát hơn phân nửa đòn tấn công, trường thương cương mãnh đâm xuyên yết hầu của một tên kỵ binh trước mặt, đồng thời tránh thoát được vòng vây. Giết hắn. Các kỵ binh khác lập tức thúc ngựa vây lại, bọn hắn kỹ năng cưỡi ngựa cao siêu, thậm chí Trần Khánh Dư cũng không thể đọ lại được, nhất thời không thể tránh thoát liền bị vây lấy. Lang Cư nhìn thấy Trần Khánh Dư bị kiềm tỏa đắc ý nói: "Lấy mạng ta ở đây có giỏi đến mà lấy." Người đấu xông lên giết hắn. Thêm 10 kỵ nữa lập tức xông lên. Tình hình lúc này của Trần Khánh Dư càng trở nên gian nan. 15 kỵ vây lấy hắn đánh giết, mỗi tên đều là những chiến sĩ tinh nhuệ. Đến nước này chỉ còn nước liều mạng, là con cháu họ Trần trong Trần Khánh Dư vẫn luôn chứa đựng hào khí Đông A đây, không gục ngã, thậm chí không được phép gục ngã, gian nan phía trước hắn càng phải đương đầu. Liều mạng. Trần Khánh Dư vậy mà buông tha phòng ngự, một cây trường thương lập tức đâm vào phía eo của hắn, một mũi thương khác đâm thẳng ngực, Trần Khánh Dư khẽ dịch thân người, dùng chính hộ tâm kính đón đỡ đấy, hộ tâm kính làm bằng thép tốt, mũi thương tủi bắp của kỵ binh du mục không thể nào xuyên thủng được. Chết đi cho ta. Trần Khánh Dư gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt lấy trường thương quét ngang một vòng, mũi thương sắc bén liền cắt đứt cổ của những tên kỵ binh xung quanh, dư lực của nó thậm chí làm cổ một tên đứt lìa, đầu lăn lông lốc. Máu tươi bắn lên đầy mặt của Trần Khánh Dư làm những tên khác hoảng sợ lùi lại một chốc. Trần Khánh Dư như một vị chiến thần, được thế chẳng tha, chiến mã lập tức lao lên xé tan đội hình của các kỵ binh, người gặp hắn đều là một chiêu mạng đổi mạng, Trần Khánh Dư dùng chính là nhờ sức phòng ngự mạnh mẽ của Quang Minh Giáp, luôn lấy thương thế ít nhất để nhanh chóng kết liễu đối phương. Cả người hắn đều là máu, nhưng kỵ binh xung quanh hắn cũng chỉ còn một tên mà thôi. Tên kỵ binh hoảng sợ, hắn chính là bị đấu pháp liều mạng của Trần Khánh Dư dọa sợ rồi, chính là áo giáp tên này quá chắc chắn, bọn hắn không thể tổn thương chí mạng đến được. Chết đi! Trần Khánh Dư gầm lên, cánh tay vung mạnh ra, nếu có Ngô Tuấn ở đây chắc chắn nhận ra chiêu số này chính là của hắn dùng trong kỳ thi võ, giờ này vậy mà bị Trần Khánh Dư học được rồi. Trường thương kỵ binh như một căn phi lao lao vút đi chuẩn sát xuyên qua ngực của tên kỵ binh du mục, dư lực lôi tên kỵ binh rơi khỏi ngựa, bay đến 3 mét xa. Hục, hục. Trần Khánh Dư thở dốc, mất màu quá nhiều làm mắt hắn có chút nhòa đi, nhưng hắn rõ ràng trước mắt mục tiêu của hắn cũng chỉ có một, là Lang Cư. Lang Cư cười lạnh, hắn bản thân cũng là dũng sĩ thuộc hàng tốt của Thảo Nguyên, chẳng lẽ một tên bị thương nặng như vậy cũng đánh không lại. Nghĩ đến đây Lang Cư rút loan đao ra xông đến. Trần Khánh Dư nhìn thấy kỵ binh trước mặt xông đến, là Lang Cư, hắn chiến đấu như vậy chẳng phải chính là chờ giây phút này sao? Trần Khánh Dư cũng rút ra gươm của mình, chiến mã lần nữa chạy nước rút đột kích. Keng. Loan đao của Lang Cư bị chém gãy, nhưng thanh gươm của Trần Khánh Dư cũng bị đánh bật ra khỏi tay. Cánh tay của Trần Khánh Dư đã bị thương quá nặng rồi, hắn cảm thấy cánh tay phải của mình dường như không còn cảm giác, muốn phế bỏ. Bút. Lang Cư thúc ngựa lại lần nữa va chạm, Trần Khánh Dư chỉ thấy cánh tay mình như bị đứt lìa, một sức mạnh khủng khiếp va chạm vào người hắn đánh bay hắn rơi xuống đất, đầu óc trở nên choáng váng lên. Hắn nhìn thấy các bảo an của mình ngã xuống, thấy nhân viên của mình trúng tên chết đi, thấy người ạ lỷ tỷ ạ bị chém giết hắn đã thua rồi ư. Hắn lại nhìn thấy Đề Lạp, trong đôi mắt nàng ánh lên vẻ không muốn, hắn phải đứng dậy, nhưng người hắn không còn cảm giác, chân hắn có vẻ như gãy đây, còn tay phải. Không còn cảm giác nữa. Hắn thấy Lang Cư đang tiến về phía gần hắn. Hắn phải làm sao đây? Đúng, là nó. Lang Cư kiêu ngạo như một kẻ thắng trận, nhìn thấy Trần Khánh Dư thảm hề hề nằm trên mặt đất hắn leo xuống ngựa cầm lấy một loan đao trên mặt đất đi đến. Tên này đã suýt nữa lấy mạng hắn, làm sao có thể để hắn chết dễ dàng như vậy, Lang Cư muốn Trần Khánh Dư phải chịu đứng thống khổ đến cùng cực. Hắn phải chặt tay, chặt chân tên này ra, làm như một cây gậy người như vậy. Gì, tên này vậy mà còn có thể ngóc đầu dậy. Lang Cư thấy Trần Khánh Dư nhúc nhích trong lòng liền cười lạnh, thế nhưng trong nháy mắt hắn liền biến sắc. Tay trái giơ lên một vật, chính là đoạn cốt kia, chính vật này đã hạ gục hàng loạt kỵ binh của hắn. Lang Cư cảm thấy da đầu mát lạnh, cảm giác kia lần nữa xông lên, Lang Cư lập tức làm ra động tác né tránh. Ầm. Lang Cư cảm thấy vai mình đau nhói, mặc dù đã né tránh nhưng vẫn bị bắn trúng. Trần Khánh Dư buông tay thả rơi khẩu K02, hắn biết mình bắn trượt, không thể bắn trúng được Lang Cư, hắn cũng chỉ có một cơ hội như vậy, nhưng bắn trượt đồng nghĩa hắn sẽ chết ở nơi đây. Lang Cư nhìn vai mình bị đục ra một lỗ trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nếu không phải hắn kịp tránh né, bây giờ lỗ này không phải nằm ở vai mà là ở tim mình đi. Một ngọn lửa giận trong lòng hắn dâng lên, hắn muốn băm Trần Khánh Dư ra làm trăm mảnh. Người đáng chết. Lang Cư gầm lên sách đao lăm lăm đi đến trước mặt Trần Khánh Dư cao cao tại thượng nhìn xuống, mũi lao khẽ đặt cổ của Trần Khánh Dư. Hắn cười lạnh nói. Ngươi rất tốt, đã suýt giết ta hai lần, nhưng ta mạng lớn, người chết ngược lại là ngươi. Ha ha. Trần Khánh Dư chẳng buồn tranh cãi, hắn cảm thấy mình rất mệt, không còn sức lực nữa, hắn muốn ngủ, nhưng tên Lang Cư đáng ghét này cứ lại nhải, có thể cho hắn một cái thông khoái không? Nên Trần Khánh Dư nhất quyết bày ra một bộ mặt không đếm xỉa đến Lang Cư. Lang Cư nhìn thấy Trần Khánh Dư tuyệt nhiên không để ý đến mình cũng không muốn đùa giỡn với hắn nữa. Lang Cư giơ lên đồ đao nói. Nể tình ngươi cũng là một dũng sĩ, ta cho ngươi một cái thông khoái. Nói rồi liền nhất quyết đâm đao xuống. Không được. Đề Lạp hét lên, Trần Độc trừng trừng lên đôi mắt, tất cả các nhân viên bất lực nhìn tổng giám đốc của mình sắp bị giết, những người dân ạ lỷ tỷ ạ cũng trợn trừng mắt nhìn bằng hữu của bọn họ bị giết chết. Tất cả đều không cam lòng. Keng. Một tiếng kêu thanh thúy vang lên, một mũi tên bắn trúng lưỡi đao. Lực mạnh đến nỗi đánh lệch lưỡi đao sang một bên, xẹt qua gò má của Trần Khánh Dư vẽ ra một đường máu. Keng, keng, keng. Tiếp đến tiền là mũi tên thứ hai, thứ ba, thứ tư đều chuẩn xác bắn trúng Lang Cư như đều bị Lang Cư đón đỡ, nhưng bốn mũi tên đã cứu mạng Trần Khánh Dư, đồng thời đẩy lui Lang Cư ra khỏi Trần Khánh Dư. Mọi người liền nhìn về hướng bắc, từ khi nào một đội kỵ binh đông nghìn nghịt đã xuất hiện, bọn hắn trên thân đều mặc sơn văn giáp bạc trắng, đầu đội mũ sơn cắm tua đỏ, chiến mã phía dưới cũng được bọc ngư lân giáp. Long tinh kỳ dẫn đầu phất phới tung bay trong gió, bên cạnh nó lại là một lá cờ nền vàng ở giữa là hình một đôi cánh màu đen. Là Thánh Dực Quân đến cứu chúng ta. Nhìn thấy lá cờ các nhân viên tập đoàn lập tức hô lên, bọn hắn không cần chết, quân cứu viện đã đến rồi. Đúng vậy, quân đến chính là Thánh Dực Quân, người vừa bắn ra bốn mũi tên cứu Trần Khánh Dư cũng chính là Trần Bình Trọng. Thánh Dực Quân phụng mệnh Lý Anh Tú bình định vùng Thuận Hóa, bảo vệ nơi đây, hai ngày trước Tô Hiến Thành nhận được thư cầu cứu lập tức phái Trần Bình Trọng lĩnh theo 1000 Thánh Dực Quân đi cứu viện. Thánh Dực quân sớm đã thay đổi, không phải như lúc trước, bọn họ bây giờ chính là binh chủng hạng nặng duy nhất của Đại Việt ngoại trừ cấm quân. Thậm chí bọn hắn thiết kỵ đến cấm quân cũng không đông bằng. Thánh Dực quân đều là kẻ liều mạng, sức chiến đấu lại không cần bàn cãi. Giết! Trần Bình trọng hô lớn một tiếng. Thiết kỵ lập tức xếp thành truy hình xông vào doanh trại, bọn hắn như một lưỡi dao cắt tan tành khinh kỵ du mục của làng cư. Thiết kỵ đi đến đâu máu chảy đầu rơi đến đó, không người cản được. Bọn người này là từ đâu đến đây? Lang cư hoảng sợ, hắn biết đại thế đã mất, tuy quân mình đông đúc nhưng 1.000 kỵ binh hạng nặng thừa sức làm gọi 3.000 khinh kỵ của hắn, đây chính là sự khắt chế của binh chủng. Rút lui, mau rút lui. Lang cư lập tức lên ngựa là kẻ bỏ chạy đầu tiên. Hắn là người thông minh, tuyệt đối không phải là kẻ đầu góc cơ bắp chỉ biết đánh nhau, chính vì vậy mà hắn mới có thể còn sống và phát triển bộ lạc đến bây giờ. Tiếng tù vang lên, kỵ binh du mục như thủy triều rút khỏi. Trần Bình Trọng cũng ra lệnh cho Thánh Dực quân dừng lại, trọng kỵ sao có thể đuổi kịp khinh kỵ đây. Trần Khánh Dư mí mắt mở ra nhìn thấy từng đoàn kỵ binh rút lui, khóe miệng khẽ nở ra một nụ cười. Hắn đã thắng rồi. Lập tức tất cả lâm vào tối đen. 26. Chương trước viết sai, Trần Khánh Dư là đi đầu thai mà không phải triệu hoán đến nên chỉ là thanh niên mà không phải là trung niên nha. Chương 184, Đông Thành An phủ sứ. Sau trận chiến đó Trần Khánh Dư lập tức được đưa về sứ Thuận Hóa, tin tức được truyền đi hỏa tốc đến tay của Trần Thủ Độ. Nghe Trần Thủ Độ nói Lý Anh Tú quan tâm nói: "Trần Khánh Dư hiện tại như thế nào?" Bẩm bệ hạ, theo tin tức mới nhận được thì vẫn chưa tỉnh lại. Trần Thủ Độ nói, Trần Khánh Dư mất máu quá nhiều, bị thương rất nặng, đã qua mấy ngày nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lý Anh Tú gật đầu gọi Trần Thư đi vào nói. Lệnh cho Phạm Công Bân lập tức đi về sứ Thuận Hóa chữa trị cho Trần Khánh Dư, không được chậm trễ. Tuân lệnh. Trần Thư vâng một tiếng liền đi ra ngoài, Lý Anh Tú liền gọi với lại. Truyền chỉ Lữ Thái Sư vào cùng gặp chấm. Lát sau Lữ gia đã đi vào ngự thư phòng. Nhìn thấy Trần Thủ Độ bên trong liền biết có chuyện xảy ra liền nghiêm mặt túi chào. Bái kiến bệ hạ. Miễn lễ, Trần Khanh trình bày lại một lần cho Bảo Công chuyện đó đi. Trần Thủ Độ bất đắc dĩ lại nói lại một lần, nói cả buổi sáng còn không thèm cho lấy một chén nước uống, bệ hạ quả thực rất biết cách bóc lột đây. Nghe Trần Thủ Độ nói xong, Lữ gia mới hỏi. Bệ hạ muốn hỏi ý thần về việc sắp xếp gần 1 vạn người ạ Ly thì ạ. Lý Anh Tú bật cười nói. Bảo Công thật hiểu ý chấm. Theo ý Khanh Đại Việt ta nên thu nhận bọn họ hay không? Lữ gia nhẹ nhàng cười nói. Bệ hạ đã có ý định hà tất phải hỏi thần. Nếu là thần thần sẽ không thu nhận bọn họ. Nhưng bệ hạ là bậc thánh quân, đương nhiên sẽ thu nhận. Lữ gia ở bên người bệ hạ cũng đã có một thời gian rất dài, đương nhiên hiểu được tính cách của thánh quân. Nếu có ai đến nhờ cậy bệ hạ thường sẽ rất ít khi cự tuyệt chứ đừng nói đến gần 1 vạn người đã bị bức đến đường cùng. Lữ gia nói tiếp. Tuy nhiên thần vẫn mong bệ hạ cân nhắc, gần 1 vạn người này sau lưng có kẻ thù, thần e sợ tai họa này sẽ giáng xuống đầu Đại Việt. Lý Anh Tú lắc đầu nói. Trẫm đã suy nghĩ kỹ. Tộc Ả Lì Tì Ả đã đến đường cùng, nay nương nhờ Đại Việt, chấm không thể bỏ mặc bọn họ. Về kẻ thù phía sau Đại Việt ta chưa bao giờ sợ cương địch, huống chi chưa chắc chỉ vì gần 1 vạn người mà bọn chúng muốn gây chiến với ta đây. Chấm chỉ muốn hỏi ý Khanh nên sắp xếp gần vạn người này như thế nào. Lý Anh Tú biết rằng mình không nên có lòng thương cảm như vậy, nhưng làm người hiện đại hắn không thể cứ bỏ mặc bọn họ. Chẳng khác nào những dòng người di cư bị chặn lại tại các nước ở kiếp trước đây. Lữ gia đi theo hắn lâu như vậy đương nhiên hắn hiểu bệ hạ muốn gì. Lữ gia nói. Bẩm bệ hạ. Những người du mục sống vô pháp vô thiên đã lâu, chưa biết cái gì là kỷ cương, trên dưới, theo ngu ý của thần, chúng ta nên tạm thời để họ tại phủ Triệu Phong, Tân Bình để tạm thời giáo hóa bọn họ, cho bọn họ biết như thế nào để tuân thủ pháp luật, như thế nào là nghĩa vụ của một thần dân Đại Việt, cũng cho bọn họ biết những quyền lợi của một người dân Đại Việt là như thế nào, dần dần tâm của bọn họ cũng sẽ hướng về Đại Việt. Ý của Lữ gia đơn giản chính là những người ạ lì tì ạ giã tính chưa thuần, nên tạm thời đặt ở vùng biên cương, dùng văn hóa Đại Việt để cảm hóa bọn họ. Đối với sức đồng hóa của Đại Việt Lý Anh Tú không hề có chút nghi ngờ gì, nền văn hóa mạnh như của Bắc Quốc còn bị Việt Quốc đồng hóa lại còn gì. Lý Anh Tú lại hỏi. Vậy theo Khanh bọn họ nên để bọn sống bằng gì đây? Bọn họ quen chăn nuôi, cũng không thể cấp cho bọn họ ruộng đất. Lữ gia cười nhẹ nói. Bẩm bệ hạ, tại phủ Tân Bình và Triệu Phong thần muốn thực hiện mô hình trang trại từ lâu, nhưng kẹt nổi còn chưa đủ nhân lực và tài nguyên, nay người ạ lì tì ạ đến lại vừa vặn. Chúng ta có thể liên kết bọn họ với dân ta để xây lên trang trại, từ đó bù đắp cho nhau. Mô hình trang trại Lữ gia nói chính là do Lý Anh Tú đã nói qua một lần. Trang trại được xây theo mô hình vờ á cờ, lấy ruộng tốt của các hộ binh dịch làm xương sống, đào ao nuôi cá, sau đó là các chuồng nuôi gia cầm, gia súc với số lượng lớn, để tăng khả năng cấp dưỡng của nền nông nghiệp Đại Việt. Vốn trước kia phủ Triệu Phong và Tân Bình còn thiếu súc vật và nhân lực, nay tộc cạ lì tì ạ đến liền vừa vặn. Lý Anh Tú hài lòng nói. Việc này hệ trọng, cần giao cho một người phụ trách, Khanh nghĩ nên chọn người nào? Lữ gia nói. Bẩm bệ hạ. Thần xin đề cử Nguyễn Hiền đang phụ tá Tô Hiến Thành tại sứ Thuận Hóa. Chúng ta cũng nên thử tài vị Trạng Nguyên này một chút xem sao. Lý Anh Tú liền nhớ đến khi xưa Nguyễn Hiền đối với dân khai hoang cũng có một bộ sáo lộ đây, để Nguyễn Hiền chấp sự việc này cũng có vẻ phù hợp. Vậy truyền lệnh cho Nguyễn Hiển phụ trách vấn đề an dân tại phủ Tân Bình và Triệu Phong, bảo hắn làm cho chấm một bản kế hoạch đưa lên cho chấm phê duyệt, cần nhân lực đến lại bộ nói, cần tiền đến hộ bộ nói.
Tuân lệnh bệ hạ.
Đối với việc này Lý Anh Tú vô cùng coi trọng. Mô hình VAC tại thời hiện đại đã vô cùng phát triển, mang đến nguồn lợi to lớn, không thể bàn cãi, nếu mô hình này có thể lập nên được không chỉ giải quyết được việc an dân tại xứ Thuần Hóa, xứ Giác Long còn có thể giảm được rất nhiều gánh nặng, Đại Việt cũng không cần quá phụ thuộc vào một vùng đất làm hậu cần. Cách Đại Việt gần ngàn dặm, tận vùng viễn tây của xứ Gôn Lần, thành Bạ Kèn, đây là chủ thành của xứ Gôn Lần, đặt đông thành An Phủ Sứ của Tây Gốt. An Phủ Sứ là mô hình đức vua của Tây Gốt học tập từ phía đông. Đông thành An Phủ Sứ quản lý toàn bộ công việc tại xứ Gôn Lần này, kể cả việc giao thương, quân sự chẳng khác nào một quốc gia nhỏ cả. An Phủ Sứ nơi đây là Thiết Hán Cơ. Thiết Hán Cơ trước kia là tù trưởng của một bộ lạc du mục, thế nhưng hắn sớm đã đầu nhập vào thế lực của Sủ Gạ Vương Tử. Khi Sủ Gạ Vương Tử lên làm quốc vương Tây Gốt hắn cũng được thế lên thuyền, được Sủ Gạ Vương Tử vô cùng tin tưởng giao cho Đông Thành An Phủ Sứ, quản lý toàn bộ các bộ lạc du mục trên xứ Gôn Lần. Qua mấy năm thế lực của Thiết Hán Cơ ngày càng mở rộng, mọi bộ lạc trên xứ Gôn Lần này đều sợ hãi hắn, lần lượt đầu phục vào hắn, ngoại trừ một đám bộ lạc không biết điều do lạc chân của tộc gã Lì Tì ạ dẫn đầu, liên tục chống lại hắn. Thiết Hán Cơ biết khối xương này khó gặm liền tìm cách mua chuộc hảo huynh đệ của Lạc Chân là Lang Cư bất ngờ ám sát Lạc Chân. Lạc Chân chết, các bộ lạc không còn lãnh tụ hoàn toàn tan vỡ, tộc gã Lì Tì ạ cũng bị suy sụp, Thiết Hán Cơ vẫn không yên tâm liền phải Lang Cư đi truy sát. Thế nhưng ngày hôm nay Lang Cư chính là bị máu chảy đầy đầu trở về, 4.000 kỵ cứ thế chỉ còn không quá 2.000. Đồ vô dụng, bọn chúng chỉ đều là phụ nữ, trẻ em vậy mà ngươi cũng đánh không lại. Ta nuôi thùng cơm các ngươi làm cái gì? Thiết Hán Cơ tức giận ném một cái ly chúng vào đầu Lang Cư đến đổ máu. Nhưng tên này không dám phản kháng một chút nào. So với Thiết Hán Cơ, Lang Cư chỉ con muỗi, tự nhiên không dám lên tiếng, chỉ biết nằm yên chịu trận. Chờ một lát sau Thiết Hán Cơ nguôi giận Lang Cư mới nói: "Bẩm đại nhân, sở dĩ thuộc hạ lần này thất bại chính là vì bọn người Ả Lỷ Tỷ Ả vậy mà xuất hiện một đám người kỳ lạ, đám người này thuộc hạ chắc chắn không phải xuất thân từ Thảo Nguyên. Thuộc hạ thử thăm dò biết được đám người này tự xưng đến từ Đại Việt, có người nói bọn chúng đến từ phía sau Tử Vong rừng rậm." "Đại Việt? Tử Vong rừng rậm?" Thiết Hán Cơ lẩm bẩm chợt kinh ngạc nói: "Ngươi nói Đại Việt, bọn hắn đến từ Tử Vong rừng rậm. Danh tiếng của Đại Việt đã truyền khắp vùng Đông và Tây. Ai cũng biết đây là nơi vô cùng giàu có tài nguyên, hương liệu, nhưng Đại Việt vô cùng thần bí, ngoại trừ đi vào từ đường biển phía bắc, bọn họ tuyệt không biết phải đi đường nào nữa. Không ngờ Đại Việt lại nằm trong Tử Vong rừng rậm. Thật là không thể ngờ đây. Nếu hắn có thể tìm ra được Đại Việt liền có thể đánh cướp một phen, như vậy hắn có thể trở thành người giàu nhất Tây Gốt này. Sứ Gốn lần này đã sớm suy bại, thương nghiệp chẳng có, nông nghiệp cũng không, các bộ tộc du mục ngoại trừ chăn nuôi cũng chỉ biết đi đánh trận, đánh cướp các dân tộc khác. Mấy năm qua hắn liên tục cử quân đánh Đông Tấn cũng chỉ để cướp bóc mà thôi." Nghĩ đến đây Thiết Hán Cơ nói: "Lang Cư, hiện tại cho ngươi một cơ hội lập công chủ tội. Thăm dò cho ta Đại Việt nằm ở vị trí nào, ta cho ngươi một tuần để thăm dò, qua một tuần còn không thăm dò được liền đem đầu đến gặp ta." Lang Cư nghe vậy mồ hôi lạnh chảy ra đầy đầu vội nói: "Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tìm được." Chương 185, An Bài. Thành Tân Bình là trung tâm chính trị của cả phủ Tân Bình, năm sau Hải Vân Quan 10 dặm. Đây là hậu phương cho Hải Vân Quan nên được xây dựng lớn vô cùng, một tòa thành cỡ trung, có thể dung nạp đến 10 vạn dân. Tuy Tô Hiến Thành không đặt thủ phủ tuyên phủ sứ tại đây, nhưng thay vào lại là một tòa nha môn cỡ lớn. Dân chúng sống ở trong thành Tân Bình có đủ loại người, Việt tộc, Ma tộc, người bản địa đều có, mấy ngày trước bọn họ còn chào đón một tộc người mới. Người Ả Lì Tì Ả. Mấy ngày trước Trần Bình Trọng dẫn quân nhập quan, dẫn theo một đoàn người tơi tả. Có thật nhiều người bị thương làm dân chúng bàng hoàng, tưởng rằng quốc thổ bị tấn công đây. Về sau mới nghe nói là tập đoàn thương mại Thương Đoàn bị tập kích rồi, chết rất nhiều người. 500 bảo an hộ vệ trở về không quá 200 người, ngay cả tổng giám đốc cũng bị thương nặng. Đây là một chuyện lớn ở xứ Thuận Hóa này, Tô Hiến Thành lập tức từ phủ Triệu Phong chạy đến. Lúc này Trần Khánh Dư đã được quân y cấp cứu, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tô Hiến Thành tiếp nhận gần vạn nhân khẩu, vốn làm việc dưới tay Lữ Gia từ sớm, Tô Hiến Thành đồng quan điểm với Lữ Gia không muốn thu nhận người Ả Lỷ Tỷ Ạ. Thế nhưng hộ vệ của Trần Khánh Dư là Trần Độc nói Trần Khánh Dư chính là dùng mạng sống của mình để bảo vệ những người này, Tô Hiến Thành cũng không thể không cho Trần Khánh Dư mặt mũi. May mắn 3 ngày sau khoái mã đem theo thánh chỉ đến lệnh cho Nguyễn Hiển phụ trách việc an dân nên người Ả Lỷ Tỷ Ạ cũng chính thức trở thành một công dân Đại Việt. Bên trong nha môn phủ Tân Bình, Trần Khánh Dư sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, bên cạnh là Phạm Công Bân đang kiểm tra cho hắn. Đứng xung quanh giường là những nhân vật cộm cán của xứ Thuận Hóa như Tô Hiến Thành, Nguyễn Hiển, Trần Bình Trọng còn có cả Đề Lạp. Bởi có sự xác nhận của Trần Độc quan hệ giữa Đề Lạp và Trần Khánh Dư tương đối thân thiết nên Tô Hiến Thành cũng cho phép nàng vào thăm Trần Khánh Dư. Đề Lạp nhìn Trần Khánh Dư nằm bất tỉnh trên giường khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Tộc Ả Lỷ Tỷ Ạ thiếu nợ Trần Khánh Dư rất nhiều, nếu không có Trần Khánh Dư át hẳn tộc Ả Lỷ Tỷ Ạ đã bị toàn diệt. Nếu Trần Khánh Dư có chuyện gì tộc Ả Lỷ Tỷ Ạ không biết phải trả ơn như thế nào. Một lúc lâu sau Phạm Công Bấn mới đứng lên thở dài một hơi. Tô Hiến Thành lập tức hỏi: "Phạm thái y, không biết tình hình Trần tướng quân như thế nào?" Mọi người trong phòng đều khẩn trương nhìn Phạm Công Bân chờ đợi câu trả lời. Phạm Công Bân thở dài một hơi nói: "Tính mạng của Trần tướng quân không có gì nguy hiểm, chỉ do mất máu quá nhiều, sức khỏe suy yếu nên tạm chưa tỉnh lại, ta ước chừng ngày mai Trần tướng quân sẽ tỉnh lại." "Chỉ là..." Phạm Công Bân một bộ muốn nói lại thôi càng làm cho mọi người lo lắng. Tô Hiến Thành nói: "Phạm thái y cứ nói, đừng ngại." Phạm Công Bân lắc đầu nói: "Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng Trần tướng quân vết thương tại vai này rất chí mạng. Chỉ sợ từ này cánh tay phải này không thể động đao thương được." "Cái gì?" Mọi người trở nên kinh khủng. Cánh tay đối với một võ tướng quan trọng đến như thế nào không cần nói, tuy Trần Khánh Dư nhiệm vụ không phải thuần một võ tướng, nhưng giờ đây không thể động đao thương chẳng khác nào muốn nửa cái mạng của hắn đây. "Trần tướng quân, ngài có thể giải thích cho ta hắn nói gì không?" Đề Lạp quay sang Trần Bình trọng hỏi. Bởi mọi người đều nói tiếng Việt nên nàng cũng không hiểu được, chỉ thấy sắc mặt tất cả mọi người khủng hoảng nàng liền đoán có chuyện chẳng lành. Trần Bình trọng nói: "Tay phải của Khánh Dư không thể dùng đao thương được nữa." Nghe được câu trả lời, Đề Lạp liền hiểu vì sao mọi người lại khủng hoảng như vậy. Nàng chợt nhớ đến hình ảnh Trần Khánh Dư dù bả vai vẫn còn mũi tên đâm xuyên qua nhưng vẫn dũng mãnh chiến đấu với mười mấy kỵ binh, mang một thân thương tích vẫn đối mặt với Lang Cư. Một dũng tướng như vậy bây giờ không thể động đao thương, hắn sẽ thương tâm thế nào đây? Không hiểu sao trong lòng nàng yên lặng đã lâu lại trở nên rung động lạ thường. Vốn vết thương ở vai rất nghiêm trọng, nếu tỉnh dưỡng mấy tháng có thể phục hồi. Nhưng Trần tướng quân vẫn cậy mạnh dẫn đến vết thương trở nên trầm trọng hơn đã ảnh hưởng đến gân và xương. "Xin thứ lỗi, ta y thuật còn kém, không thể chữa trị hết cho Trần tướng quân." Phạm Công Bân bất đắc dĩ nói. Tô Hiến Thành trầm trọng gật đầu trầm giọng nói: "Phiền phức Phạm thái y, hy vọng ngài không tiết lộ chuyện này với Trần tướng quân. Ta sợ hắn chịu đựng không được." Phạm Công Bân gật đầu nói: "Tô đại nhân cứ yên tâm, ta hiểu được. Giờ ta kê một đơn thuốc để Trần tướng quân mau chóng bình phục." "Phiền phức Phạm thái y." Đưa tiễn Phạm Công Bân rồi, Tô Hiến Thành quay lại nói: "Những gì nghe ngày hôm nay không được tiết lộ ra ngoài. Rõ chưa?" "Tuân lệnh đại nhân." Tô Hiến Thành quay sang đối với Đề Lạp nói: "Đề Lạp phu nhân, mời phu nhân theo ta đến thư phòng nói chuyện một chút." Đề Lạp không biết Tô Hiến Thành muốn nói chuyện gì với mình nhưng theo bản năng liền run lên một cái. Cảm giác đầu tiên của nàng đối với Tô Hiến Thành chính là sâu không lường được, nàng không thể phán đoán được thái độ của Tô Hiến Thành là như thế nào, hắn tựa như một cái hồ thăm thẳm vĩnh viễn không nhìn thấy đáy được. Không có cách, Đề Lạp chỉ có thể đi theo Tô Hiến Thành. Thư phòng của tri phủ hiện tại được Tô Hiến Thành chức dụng. Tô Hiến Thành dẫn theo Đề Lạp vào trong nói với nha dịch: "Người đi ra ngoài canh gác, chưa có sự cho phép của ta không ai được đi vào." "Tuân lệnh đại nhân." Nha dịch vâng một tiếng liền đi ra ngoài. Tô Hiến Thành lúc này mới ra hiệu để Đề Lạp ngồi xuống. Hắn nói: "Đề Lạp phu nhân, hôm nay bệ hạ đã hạ xuống thánh chỉ, tiếp nhận gần vạn người ạ lì tì ạ. Bệ hạ an bài các ngươi ở sứ thuận hóa này, hy vọng các ngươi có thể sớm thích nghi, tuân thủ theo luật lệ của Đại Việt." Đề Lạp lưng thẳng lên nói: "Tô đại nhân yên tâm, người ạ lì tì ạ sẽ tuân thủ theo pháp luật của Đại Việt." Tô Hiến Thành gật đầu nói: "Đề Lạp phu nhân đã thông hiểu như vậy thì ta cũng xin nói thẳng. Các ngươi đã gia nhập vào Đại Việt, phải chấp nhận thể chế của Đại Việt. Tuy bệ hạ nhân từ nhưng cũng sẽ không chấp nhận các người tồn tại theo bộ lạc như vậy. Nên ta sẽ chia dân cư các ngươi ra từng vùng đất của sứ thuận hóa để càng dễ làm lụng kiếm lấy cái ăn." Tim Đề Lạp siết chặt, nàng hiểu được đây chính là chính sách chia để trị, tộc ạ lì tì ạ bị chia tách ra còn sức lực nào để chống lại sao? Tô Hiến Thành nhìn sắc mặt Đề Lạp nói tiếp: "Đương nhiên ta có thể cam đoan người ạ lì tì ạ sẽ được đối xử công bằng. Đại Việt là một quốc gia đa chủng tộc, bệ hạ đối xử với mọi người đều như nhau. Ngươi trước khi đồng ý có thể thử đi thăm dò. Nếu thấy có sự bất công nào ngươi có thể dẫn người của ngươi ra đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản." Tô Hiến Thành một bộ bất cần, những lời của hắn đều là thực sự. Người ạ lì tì ạ có thể chấp nhận cũng tốt, không chấp nhận lại càng tốt. Dù sao thu nhận bọn họ có quá nhiều rủi ro. Tô Hiến Thành để yên lặng cho Đề Lạp suy nghĩ. Đây là một sự lựa chọn rất tàn nhẫn, để tộc nhân có đường sinh sống phải đánh đổi lấy bộ tộc không còn tồn tại, hoặc rời đi bảo tồn bộ tộc nhưng tộc nhân không còn đường sống, bộ tộc ngược lại cũng sẽ bị hủy diệt. Lát sau Đề Lạp thở dài nói: "Không cần kiểm tra, ta tin tưởng Tô đại nhân nói, ta sẽ thuyết phục các tộc nhân quy thuận theo lệnh của ngài. Chỉ là ta hy vọng trong vòng 3 năm Đại Việt sẽ không đem những tộc nhân ta ra chiến trận. Bộ tộc ta không thể chịu thêm tổn thất nữa." Giữa hai sự lựa chọn nàng liền chọn đầu nhập rồi, dù sao tộc nhân còn, bộ tộc vẫn còn hy vọng mà. Tô Hiến Thành trong đôi mắt hiện lên vẻ khen ngợi, thực ra đây cũng chỉ là một phép thử của hắn mà thôi. Bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của mỗi thần dân Đại Việt. Các ngươi gia nhập vào Đại Việt đương nhiên phải đảm đương nghĩa vụ đó. Nhưng ta có thể bảo đảm bọn hắn chỉ ra trận khi có kẻ địch xâm phạm, sẽ không dùng bọn hắn đi viễn chinh. Tô Hiến Thành đưa ra điều kiện như vậy. Dựa theo tốc độ phát triển của Đại Việt trong vòng 3 năm tới cũng sẽ không có ý định mở rộng xuống phía Nam, nên cũng sẽ không cần đến những người ạ lì tì ạ này. Tô Hiến Thành lại nói tiếp: "Ngươi cũng không cần phải quá bi quan. Tuy tách các ngươi ra, nhưng ngươi có thể lựa chọn những người có uy tín lãnh đạo từng nhóm nhỏ, tại nơi ở mới thành lập nên các làng, những ngày lễ hàng năm của các ngươi tại phủ Tân Bình cũng có thể cho các ngươi tụ họp lại. Như vậy ngươi không cần lo lắng tộc Alitia dần dần bị thoái hóa.
27.
Chờ ta qua kỳ thực tế nha anh em.
Chương 186, tin xấu.
Đề Lạp nghe vậy liền vui mừng. Không phải nàng sợ hãi chính là tộc nhân dần dần bị đồng hóa, sau đó bộ tộc gạ lỷ tỷ ạ cũng không còn tồn tại hay sao? Nếu có thể được như vậy thì không còn gì bằng, tuy tộc nhân không thể thường xuyên tụ họp nhưng văn hóa không bị mất đi, tộc gạ lỷ tỷ ạ vẫn sẽ còn tồn tại.
Văn hóa còn, dân tộc con, văn hóa mất, dân tộc vong.
Đề Lạp hiểu được điều đó.
Tạ ơn đại nhân.
Ta cam đoan sẽ thuyết phục tộc nhân hợp tác với quan phủ tốt nhất.
Đề Lạp đôi mắt ánh lên một vọng lệ cảm kích nói.
Tô Hiến Thánh gật đầu xem như nhận lời tạ ơn đó.
Thực ra Tô Hiến Thành có thể rộng rãi với tộc gã Lý Tì ạ như vậy là nhiều lý do.
Quan hệ của Trần Khánh Dư đối với tộc gã Lý Tì ạ chưa nói, vừa rồi Tô Hiến Thành vừa làm một phép thử xem người ạ Lý Tì ạ có thực lòng muốn gia nhập Đại Việt hay không, may mắn chính là Đề Lạp đã lựa chọn đúng. Tiếp đó chính là ạ Lý Tì ạ khác với những tộc người khác, bọn họ đông hơn man tộc rất nhiều, bản thân lại mang theo nền văn hóa riêng, nếu giờ Đại Việt cưỡng chế chia tách bọn họ sẽ gặp phản ứng dữ dội, đó là điều mà Tô Hiến Thành không muốn. Sứ Thuận Hóa là nơi nhiều dân cư đổ về, Tô Hiến Thành cần chính là sự ổn định để có thể gắn kết dân cư lại sớm nhất có thể.
Như vậy em ở.
Tê chính sách thong thả nhẹ nhàng sẽ phù hợp hơn so với dùng vũ lực cưỡng chế.
Tô Hiến Thành cũng không sợ bọn họ tạo phản, dân di thực vi thiên, ai cho dân ăn no thì người đó chính là trời. Với chính sách của Đại Việt, khi bọn họ nếm được chỗ tốt còn muốn rời đi nữa hay sao?
Đề Lạp phu nhân, ta cũng không ngại nói thẳng, người Á Lỷ Tỷ Ạ đã gia nhập Đại Việt. Đồng nghĩa với Đại Việt cũng sẽ phải thay ạ lỷ tỷ ạ đối chọi với những mầm họa sẽ xảy đến.
Ta hy vọng phu nhân có thể nói cho ta nghe tất cả về ạ lỷ tỷ ạ, nhất là ngươi, thân phận vô cùng thần bí.
Đề Lạp cũng biết được sớm muộn cũng sẽ hỏi đến vấn đề này, trước kia Trần Khánh Dư đã khám phá ra, tuy nhiên khi đó quan hệ giữa Đại Việt và ạ lỷ tỷ ạ không sâu, nên Trần Khánh Dư cũng sẽ không hỏi dò quá nhiều.
Tuy nhiên hiện tại đã khác, ạ lỷ tỷ ạ gia nhập Đại Việt, Tô Hiến Thành cũng không phải là Trần Khánh Dư, bản năng chính trị của Tô Hiến Thành cao hơn Trần Khánh Dư rất nhiều. Tính toán mọi việc lại càng thêm chu toàn.
Đề Lạp túi đầu trầm trầm nói.
Thực ra thân phận của ta chính là công chúa Hương Thiên công chúa của Đông Tấn mất tích từ 10 năm trước.
Lời nói của Đề Lạp làm Tô Hiến Thành vô cùng kinh ngạc, hắn thông qua thương đoàn của tập đoàn thương mại cũng biết được chuyện 10 năm trước, ai cũng nghĩ Hương Thiên công chúa đã chết thảm, không ngờ nàng lại biến thành Đề Lạp.
Hóa ra chuyện 10 năm trước đoàn tùy tùng đưa dâu chính là bị các bộ lạc du mục tấn công cướp bóc, nàng may mắn được Lạc Chân cứu thoát, Hương Thiên vốn không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này, thấy Lạc Chân dũng mãnh, đẹp trai như vậy liền đem lòng yêu thích.
Lạc Chân biết thân phận của Hương Thiên cũng không hề sợ hãi, lấy xác của một thị nữ vóc người tương tự nàng cho mặc lấy quần áo của Hương Thiên, sau đó lại rạch nát mặt để không ai có thể nhận ra.
Cứ như thế Hương Thiên xem như đã chết mà tộc gã Lỷ Ti ạ có một phu nhân tên là Đề
Lạp.
Nghe xong Đề Lạp kể chuyện Tô Hiến Thành khẽ trao đôi mày lại, việc này nói đơn giản cũng đơn giác, phức tạp liền phức tạp, ai cũng cho rằng Hương Thiên đã chết, nếu việc này được giữ kín đương nhiên sẽ không có vấn đề gì xảy ra, nhưng nếu bại lộ rất có thể sẽ xảy đến vấn đề ngoại giao với Đông Tấn.
Tô Hiến Thành nói,
nếu phu nhân đã gia nhập Đại Việt, xem như việc này Đại Việt sẽ gánh vác.
Chỉ mong phu nhân cố gắng đừng để lộ thân phận của mình.
Đề Lạp đương nhiên hiểu được vấn đề của sự việc liền nói.
Đại nhân yên tâm, ta hiểu được, trước giờ luôn giấu kín thân phận của mình.
Chỉ là ta có một yêu cầu nhỏ.
Tô Hiến Thành gật đầu nói.
Mời phu nhân nói.
Đề Lạp sắc mặt hơi ửng đỏ nói.
Nếu có thể xin phép cho ta được ở bên cạnh hầu hạ Trần Tướng Quân.
Như sợ Tô Hiến Thành hiểu lầm nàng đội nói thêm.
Trần Tướng Quân như vậy hẳn sẽ rất khổ sở. Hắn vì bộ tộc bỏ ra như vậy ta chỉ là muốn báo đáp hắn.
Huống chi bộ tộc đã có đại nhân an bài, ta cũng không biết làm gì.
Phần sau nàng nói lại là sự thật, bộ lạc đã chia lìa ra, nàng chỉ là phu nhân của cố tù trưởng, hiện tại bộ lạc được an bài nàng đã hết trách nhiệm, nàng quả thực không biết mình phải làm cái gì đây.
Tô Hiến Thành đôi mắt như nhìn thấu hiểu tất cả mỉm cười nói.
Đây là việc của hai người, ta cũng không cách nào can dự vào, giữ phu nhân lại bên người hay không là tùy ý của Trần Tướng Quân.
Ta sắp xếp một chút để phu nhân ở lại bên trong phủ nha đi.
Tạ ơn đại nhân.
Mấy ngày sau tin tức của Trần Khánh Dư đã nằm trên bàn của Lý Anh Tú.
Lữ gia đọc lấy tin tức cũng lắc đầu cảm thán nói.
Trần tướng quân còn trẻ, tiền độ rộng lớn, đáng tiếc hại dự.
Trần Khánh Dư có thể nói là thám hoa của kỳ thi võ đầu tiên của Đại Việt, võ lực chỉ thua mỗi Ngô Tuấn, hiện tại tay phải không thể động đao, ảnh hưởng đến một võ tướng thực sự quá lớn.
Lý Anh Tú nhíu đôi mày kiếm lại nói.
Cũng chưa hẳn đã hết cách.
Nhưng chúng ta phải chờ xem vận khí như thế nào đã.
Phạm Công Bân nói y thuật hắn có hạn không thể trị khỏi cho Trần Khánh Dư. Như vậy Lý Anh Tú có thể tìm người có y thuật cao hơn đây.
Lý Anh Tú nhớ thời hậu Lê, Lê Trung Hưng vẫn có những danh thần y đây, chỉ cần có thể gọi đến những người đó Trần Khánh Dư không phải là hết hy vọng.
Đống nhiên từ bên ngoài Trần Thư bước vào cung kính nói.
Bẩm bệ hạ, có binh bộ tả thị lang Trần Đại Nhân cầu kiến.
Bởi Phạm Tu và Lê Phụng Hiểu đều đi viễn chinh cả, Trần Quốc Tuấn liền được thăng lên làm tả thị lang trưởng quản binh bộ.
Lý Anh Tú nói. Cho truyền. Trần Quốc Tuấn thân mặc quan phục hộ bộ đi vào bên trong ngự thư phòng, Lý Anh Tú không khỏi thầm than. Đại bột quả nhiên là đại bột, dù là mặc quan phục hay quân phục cũng đều uy vũ bất phàm. Trần Quốc Tuấn hướng Lý Anh Tú cúi chào. Bái kiến bệ hạ, thần có tin tức chiến sự tại quần đảo sắt muốn bẩm báo. Lý Anh Tú thấy sắc mặt Trần Quốc Tuấn nghiêm trọng cũng vội hỏi. Có chuyện gì khanh mau nói. Trần Quốc Tuấn nghiêm mặt nói. Bẩm bệ hạ, Phạm Nguyên Soái gửi thư nói địch nhân có viện binh, tấn công quân ta bất ngờ, may mắn Trần Nhật Duật thủ vững được cứ điểm, thế nhưng quân ta vẫn thiệt hại thảm trọng, Phạm Nguyên Soái hy vọng có thể mau chóng được viện trợ quân khí, quân nhu để có thể đánh hạ các cứ điểm của địch nhanh chóng có thể. Cái gì? Lý Anh Tú kinh ngạc, quần đảo sắt là nơi Đại Việt mưu đồ đã lâu, những tưởng một vạn quân lần này sẽ dễ dàng cầm xuống, không ngờ quần đảo sắt lại có viện binh. Bỡ Dạ Vị Ạ và Dệ Ạ Nịp đang đánh nhau như vậy, viện binh cuộc rào là ở đâu ra? Nếu rào đã có viện binh, Đại Việt còn có thể đánh sao? Bẩm bệ hạ, có Trần bộ trưởng cầu kiến. Trần Thư bên ngoài lại đi vào nói. Lý Anh Tú nói, đúng lúc chấm đang muốn tìm hắn, để hắn đi vào. Trần Thủ Độ dáng vẻ rất vội và đi vào, chưa kịp hành lễ Lý Anh Tú một bụng tức giận liền quát. Trần Thủ Độ, chấm hỏi khanh ám bộ làm việc như thế nào, quân rào có viện binh khanh liền một chút không biết để đến nỗi quân Viễn Chinh bị tập kích bất ngờ như vậy. Chấm giao ám bộ cho khanh là để làm đôi mắt của chấm, chẳng lẽ mắt chấm bị mù rồi sao? Trần Thủ Độ sửng sốt trong chốc lát, hắn còn chưa kịp làm gì nha. Lát sau Trần Thủ Độ tỏ vẻ có tội nói. Thần đáng chết, mong bệ hạ thứ tội. Bởi ám bộ thành lập chưa lâu, lực lượng còn mỏng, thăm dò tin tức còn chưa kỹ càng, mong bệ hạ giáng tội. Trần Thủ Độ một mực thú tội vừa giải thích như vậy, Lý Anh Tú liền như quả bóng xì hơi. Hắn hiểu mình quá nóng nội, ám bộ mới chỉ thành lập bao lâu đây? Non nửa một năm, vừa thiếu thốn nhân lực, vừa thiếu thốn tài lực. Làm sao có thể nhanh chóng mở rộng ra nước ngoài đây? Lý Anh Tú buồn bực nói. Chấm không trách khanh, tuy nhiên khanh phải lập tức điều tra cho chấm quân cứu viện này chính là ở đâu đến. Trần Thủ Độ thở phào một hơi, thật mẹ nó cảm thấy bị khuất, nhớ năm xưa hắn là quyền thần một tay che trời đây. Trần Thủ Độ nói. Bẩm bệ hạ, ám bộ đã điều tra được lần này cứu viện rào là 5.000 lính đánh thuê giáp vàng đến từ Phật Dịch Đế Quốc. Những tên này trang bị tinh lương, tinh nhuệ, lại rất thủ tín nên rất được chào đón, lần này rào chính là ra giá cao để mời bọn họ đến. Lại là lính đánh thuê, còn đông, tinh nhuệ như vây. Lý Anh Tú chán nản phất tay. Được rồi, khanh lui đi, chấm sẽ bàn với cơ mật viện. Quả thực mỗi lần thấy Trần Thủ Độ tâm Lý Anh Tú rất phiền, toàn tin tức xấu. Trần Thủ Độ nhìn bệ hạ một mặt đuổi người như vậy cũng rất bị khuất, tin tức tốt liền đã có người khác báo cáo, ám bộ bọn hắn bận rộn như vậy lấy thời gian đâu mà báo tin vui nha. Chương 187, chi viện. Ám bộ theo dõi mọi chuyện trong thiên hạ, kết hợp với Thiên Long vệ để tiêu diệt mọi mầm họa cho Đại Việt. Hàng ngày ám bộ tiếp nhận vô số tin tình báo từ khắp nơi truyền về, sau đó phân loại, việc nào Trần Thủ Độ cảm thấy có thể tự giải quyết liền cùng Ngô Tuấn bàn luận, sau đó lặng lẽ giải quyết, ngược lại chuyện quá hệ trọng Trần Thủ Độ hoặc Ngô Tuấn sẽ đích thân báo cáo, nhưng thông thường Trần Thủ Độ là người đem tin đến nên sẽ là những tin không tốt, làm Lý Anh Tú vô cùng phiền muộn. Mặc dù bị đuổi ra ngoài nhưng Trần Thủ Độ vẫn cắn răng nói. Bẩm bệ hạ, thần còn chuyện muốn đấu. Lý Anh Tú kinh nghi nói. Lại là chuyện gì? Không phải lại là tin xấu đi? Trần Thủ Độ đắng chắc nói. Bẩm bệ hạ, Phật Đế Quốc bất ngờ can thiệp vào chiến tranh Bờ Dạ Vị Ạ và Dệ An Nịp, hai bên đã bắt đầu hòa đàm. Cái gì? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Nếu giả sử Đại Việt đang đánh nhau với Dạo như vậy, đột nhiên Dệ An Nịp và Bờ Dạ Vị Ạ lại kết thúc chiến tranh, chả phải quân Viễn Chinh sẽ phải hai mặt thọ địch sao? Lý Anh Tú quát lớn, lập tức triệu tập cơ mật viện, gọi Hồ Nguyên Trừng đến gặp chấm. Nửa giờ sau, cơ mật viện cùng các vị đại thần hầu như đã được triệu tập đầy đủ. Lý Anh Tú lại để Trần Thủ Độ kể lại một lần tin tức làm cho tên này cảm thấy ủy khuất vô cùng. Chờ các vị đại thần nghe xong đều trầm ngâm suy nghĩ. Lê Văn Hưu nói. Bẩm bệ hạ, tình hình hiện tại rất khó khăn cho Đại Việt. Thần đề nghị tạm thời rút lui quân Viễn Chinh. Nếu quân Viễn Chinh xảy ra chuyện gì nước ta thực sự khó có thể chịu được nổi. Một vạn quân chính quy tinh nhuệ hầu như chính là tám thành binh lực của Đại Việt, nếu quả thực bị bao vây Đại Việt sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Lê Văn Hưu chính là theo lối an toàn, muốn bảo toàn thực lực của Đại Việt. Thế nhưng lời vừa ra Trần Thủ Độ liền nói. Chúng ta đã đánh đến chân bọn chúng, đã sắp có thể chiến thắng rồi, làm sao lại rút lui? Vì trận chiến này Đại Việt ta đã phải bỏ ra biết bao nhiêu, ngài có hiểu không? Quả thực vì trận chiến này Đại Việt đã bỏ ra rất nhiều, hơn ai hết Trần Thủ Độ biết được chủ tính của bệ hạ khổ tâm biết bao nhiêu, từ 2 năm trước đã bắt đầu chủ tính, đến hiện tại mắt sắp thấy thành quả chẳng lẽ lại bỏ lỡ? Hắn không cam lòng. Hai bên bắt đầu tranh cãi, ai cũng có cái lý của mình, ai cũng muốn những điều tốt nhất cho Đại Việt. Các vị đại thần khác ai nấy đều im lặng như mày. Thực sự thì lúc này tranh cãi cũng vô ích, quan trọng vẫn là ý kiến của bệ hạ. Cái gì cũng có cái giá của nó, lựa chọn con đường cho một quốc gia chính là trách nhiệm của một vị hoàng đế. Đủ rồi. Lý Anh Tú vô bàn quát lớn, hai vị đại thần lập tức im miệng chờ đợi Lý Anh Tú lên tiếng. Cả cơ mật viện đều im thin thít, không ai nói gì. Lý Anh Tú quay sang Lữ Gia ý bảo hắn nói chuyện. Thế nhưng Lữ Gia chỉ cung kính nói. thần hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bệ hạ. Các vị đại thần trợn trắng mắt, đây chính là vung nồi bỏ chạy, đá trái bóng lại cho bệ hạ nha. Thế nhưng giữ Lữ gia và Lý Anh Tú chính là có một sự thấu hiểu vô hình đây. Lý Anh Tú nói, "Trẫm quyết định tiếp tục cuộc viễn chinh." Lê Văn Hưu. Lê Văn Hưu mặc dù đối với quyết định của Lý Anh Tú có chút thất vọng, nhưng vẫn nói, "Có thần." Lý Anh Tú hít một hơi sâu nói, "Trẫm lệnh cho lễ bộ chuẩn bị sứ đoàn đi sứ đến Bờ Dạ Vi ạ thương thảo. Nếu trên bàn đàm phán liên quan đến quần đảo sắt phải bằng mọi giá tranh thủ cho Đại Việt, ít nhất là phải giữ được nguyên hiện trạng của quần đảo sắt khi hòa ước được ký kết." Thần tuân chỉ. Lý Anh Tú hài lòng gật đầu lại gọi, "Hồ Nguyên Trừng, hiện tại hỏa khí, vật tư chúng ta còn có thể cung cấp cho quân viễn chinh số lượng lớn nhất là bao nhiêu?" Hồ Nguyên Trừng tính toán một chút liền nói, "Bẩm bệ hạ, hiện tại trong kho vẫn còn 1000 khẩu súng 202, 200 khẩu súng 202A2, 4 môn pháo M101, 10 môn pháo P3, cung nỏ các loại rất nhiều, thần nhất thời không nhớ được nhưng cũng lên đến ngàn thanh. Vật tư các loại đủ cung cấp cho quân viễn chinh đánh trận 3 tháng. Lò gen mở rộng, mặc dù tập trung sản xuất hỏa khí nhưng những vũ khí cho binh sĩ tuyến dưới vẫn còn trữ hàng rất nhiều. Lý Anh Tú theo tôn chỉ luôn chuẩn bị tất cả cho chiến tranh, hàng năm chi phí cho sản xuất vũ khí, trả lương cho binh sĩ lên đến 1/3 quốc khố đây." Lý Anh Tú gật đầu lại quay sang Trần Quốc Tuấn nói, "Khanh lựa chọn 2000 tân binh lập tức đưa vào thần cơ doanh huấn luyện chuyển loại. Lại lựa chọn 2000 tân binh khác trang bị vũ khí đầy đủ, chấm muốn 2 ngày sau tất cả binh sĩ phải sẵn sàng lên đường tiếp viện cho Phạm Thượng Thư. Chấm muốn nửa tháng sau đại quân phải cầm xuống được quần đảo sắt cho chấm. Rõ chưa? Đại Việt vừa mới động viên 1 vạn quân, nay lại chuẩn bị đi 4000, quả thực quốc nội sẽ không còn bao nhiêu binh lính." Nhưng lần này Lý Anh Tú chính là đánh cược. Trong chiến lược quần đảo sắt quá quan trọng với Đại Việt, hắn không thể buông bỏ nó được. Trần Quốc Tuấn đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của việc này, lập tức vâng mệnh nói, "Bệ hạ yên tâm, 2 ngày sau 4000 binh sĩ sẽ lên đường đi chi viện cho Phạm Nguyên Soái." Hồ Nguyên Trừng lúc này lại nói, "Bẩm bệ hạ, thần có một loại vũ khí mới, thần nghĩ có thể sẽ giúp ích được cho Phạm Nguyên Soái." Lý Anh Tú hơi ngạc nhiên một chút sau đó liền vui mừng hỏi, "Khanh lại có vũ khí gì mới, đem lên cho chấm xem một chút." Phải hơn 2 giờ sau khi cơ mật viện gần như đã bản thảo hoàn tất cho việc chi viện và cử người đi sứ thì Hồ Nguyên Trừng mới dẫn theo 2 tên cấm quân khiên trên tay một khúc gỗ vào. Lý Anh Tú ngạc nhiên hỏi, "Hồ Khanh, vũ khí đâu khanh lại đem theo một khúc gỗ vào cùng?" Hồ Nguyên Trừng nhe hàm răng trắng liếu ra nói, "Bẩm bệ hạ, đây chính là một loại pháo mới công bộ vừa mới thiết kế." Lúc này Lý Anh Tú mới nhìn kỹ lại, đây là một khúc gỗ hóc chó có đường kính tầm 30m, hai đầu đều có vòng sắt cố định lại, phần đuôi lại có một lỗ nhỏ làm hoạt gốc, đường kích nòng chỉ khoảng 4 in. Đây chính xác là một khúc gỗ được vòng sắt mà thôi, thế nhưng nó có thể gọi là giã pháo cũng không sai. Thời thế chiến thứ 2 những thùng phi lớn còn được đem làm nòng pháo, huống chi là một khúc gỗ đây. Hồ Nguyên Trừng chỉ khúc gỗ giải thích, "Bẩm bệ hạ, pháo này uy lực yếu, độ chính xác không ra gì, nhưng có thể chống bộ binh trong cự ly gần lại tốt vô cùng, ưu điểm nhẹ, sản xuất lại nhanh. Chỉ là bắn ước chừng 20 phát liền xem như phế bỏ." Lý Anh Tú âm thầm gật đầu, nếu đúng như Hồ Nguyên Trừng nói mà nói đây ngược lại có thể là một vũ khí dùng lúc cấp bách. Dù sao sản xuất pháo P3 cũng khá mất thời gian, thay vào đó trong tử vong rừng rậm tùy tiện tìm cây hóc chó nào đó niên vòng, khoét nòng, liền có một khẩu giã pháo này. Lý Anh Tú nói, "Được, vậy những ngày tới công bộ toàn lực sản xuất loại giã pháo này, 2 ngày sau kịp thời trang bị lên cho tân quân chi viện cho quân viễn chinh." Nghe nói vũ khí được chấp nhận, Hồ Nguyên Trừng liền vô cùng vui mừng, hắn cũng không dám nhờ bệ hạ đặt tên lần nữa. Những tác phẩm của hắn, những đứa con tinh thần của hắn lần lượt bị bệ hạ đánh số, viết chữ rồi. Bộ máy chiến tranh của Đại Việt lần nữa vận chuyển cấp tốc. Lúc này trại lính và thần cơ doanh mới lộ ra lợi thế của nó, những tân binh đi vào bên trong huấn luyện chẳng bao lâu liền trở thành một binh lính chính quy tinh nhuệ. Tuy đổi lại Đại Việt mất đi một lực lượng lao động, tiền lương lại tăng lên một nhóm lớn nhưng Lý Anh Tú cảm thấy tất cả đều đáng giá. Nếu binh lính huấn luyện được nhanh, lò rèn sản xuất càng làm cho Lý Anh Tú kinh hãi. Chỉ trong vòng 2 ngày công bộ vậy mà sản xuất ra 200 ổ giã pháo như vậy. 200 ổ giã pháo lập tức được đưa vào trang bị. Nó chỉ nặng khoảng hơn 50 cân, thậm chí một người cũng có thể mang vác. Lý Anh Tú chợt suy nghĩ đến một ổ giã pháo như thế này chẳng khác một khẩu bản phật là bao. Tuy nhiên điều đó cũng không quan trọng. 2 ngày sau 4000 binh sĩ trang bị tinh lương đã lập tức được chuyển vận đến An Bang lên tàu đi đến quần đảo sắt. Đại Việt lần này đặt cược, chiến thắng Đại Việt có thể bước lên một bước phát triển mới, thất bại Đại Việt thậm chí có thể lâm vào vạn kiếp bất phục. Chương 188, nguy hiểm phía Nam. Trong khi Đại Việt đang làm tất cả mọi cách để có thể chi viện cho tiền tuyến thì tại xứ Thuận Hóa, phủ Tân Bình, Trần Khánh Dư đã tỉnh lại. Hắn cảm thấy cánh tay phải của mình vô cùng suy yếu, dù là muốn nhấc lên cũng rất khó khăn. Phạm Công Bân nói với hắn bởi vì cơ thể còn suy yếu, vết thương trên vai lại chưa lành nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Thế nhưng Trần Khánh Dư vẫn cảm giác được Phạm Công Bân giấu hắn điều gì đó. Cửa phòng mở ra, Đề Lạp đi vào bên trong, trên tay vẫn còn cầm chén thuốc. Từ ngày hắn tỉnh lại Đề Lạp vẫn luôn kề cạnh chăm sóc hắn. Theo như lời Đề Lạp nói, Nguyễn Hiền đã bắt đầu kế hoạch an dân cho người ạ lì thị ạ, bọn họ cùng với những người Việt tộc bắt đầu xây dựng nên những trang trại dựa vào các sườn đồi. Điều này cũng không có cách, mặc dù thảo nguyên dễ dàng chăn nuôi nhưng cũng sẽ không có người bảo vệ bọn họ, chỉ có nằm sau Hải Vân Quan bọn họ mới được an toàn. Nguyễn Hiền cũng cho xây dựng trường học, bệnh viện, các cơ sở vật chất cần thiết cho nhân dân định cư, mỗi cuối tuần đều có một nhân viên quan phủ đến làng giảng giải cho bọn họ biết luật lệ của Đại Việt, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi thần dân Đại Việt. Tuy cuộc sống bị các L luật lệ ràng buộc nhưng những người ạ lì tì ạ cảm thấy vô cùng tốt, bọn họ được đối xử vô cùng công bình, không sợ đói khát, khí hậu tại Thuận Hóa cũng dễ chịu hơn ngoài xứ Gồn Lẫn khá nhiều. Người ạ lì tì ạ được sắp xếp tốt để làm cũng trở nên rảnh rỗi hơn khá nhiều. Nàng nói không có việc gì liền ở bên cạnh chăm sóc Trần Khánh Dư xem như là báo ân rồi. Trần đại nhân, đến giờ uống thuốc rồi. Đề Lạp cầm chén thuốc đưa lên cho hắn, chén thuốc đen xì vẫn còn nóng hồi đây, mùi thuốc bốc lên làm Trần Khánh Dư khẽ nhíu mày. Trần Khánh Dư nhận lấy chén thuốc nhưng cũng chỉ để sang một bên. Hắn nhìn thật sâu Đề Lạp hỏi. Đề Lạp, nàng nói thật cho ta biết, tình hình ta hiện tại là như thế nào. Ta biết mọi người sợ ta tổn thương không nói thật cho ta. Nhưng yên tâm, Khánh Dư ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ bệ hạ, nào sợ bệnh tình. Nàng nói thật cho ta đi. Đề Lạp nghe vậy trong lòng không khỏi do dự, nàng biết chuyện này không thể giấu quá lâu. Thông minh như Trần Khánh Dư làm sao không biết bọn hắn đang lừa dối đây? Chỉ là hắn sẽ chịu được sao? Đề Lạp nhìn Trần Khánh Dư, ánh mắt của người thanh niên này thật trong suốt, nàng thấy được trong ánh mắt đó sự quyết liệt, không buông bỏ. Nếu hôm nay không nhận được câu trả lời mới là điều thất vọng nhất của hắn. Đề Lạp cuối cùng cắn răng nói. Trần đại nhân, thực ra Phạm Thái Y nói tay phải của ngài không thể động đao thương được nữa. Im lặng. Hoàn toàn im lặng. Đề Lạp ngẩng mặt lên nhìn Trần Khánh Dư, trong đôi mắt hắn mảy may không có một chút nào là bất ngờ, kinh sợ. Thất vọng một đôi mắt vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng Trần Khánh Dư càng bình tĩnh lại càng làm Đề Lạp không yên. Một người đối với sự thật tàn nhẫn càng bình tĩnh chứng tỏ lòng bọn họ bị tổn thương càng sâu. Trần đại nhân. Đề Lạp vừa gọi Trần Khánh Dư đã nói. Đề Lạp, để ta yên lặng một chút. Đề Lạp liền im miệng, tình hình như thế này Trần Khánh Dư chưa đổi nàng ra ngoài đã là rất tốt, nam nhân đều rất để ý đến sĩ diện, bọn hắn sẽ không muốn nữ nhân nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của mình. Hai người cứ ngồi như vậy, yên lặng không biết bao lâu. Trần Khánh Dư nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đôi mắt dường như không hề có tiêu cự. Đề Lạp ngồi bên cạnh lặng lặng nhìn Trần Khánh Dư. Nhìn hắn như vậy nàng càng thương tiếc. Hắn còn quá trẻ, tương lai còn rất sáng lạ. Đột nhiên Trần Khánh Dư đứng lên, Đề Lạp giật mình gọi một tiếng. Trần đại nhân. Trần Khánh Dư lắc đầu đối với nàng mỉm cười nói. Đề Lạp, ta không sao. Ta chỉ muốn đi gặp Tô đại nhân một chuyến. Nói rồi hắn liền đi ra ngoài, nhìn người thanh niên sống lưng thẳng tắp đi ra ngoài tâm Đề Lạp bỗng nhiên rung động, không hiểu sao nàng nhìn hắn thân ảnh thật tang thương đây. Đông Thành An phủ sứ. Thiết Hán Cơ tại diễn võ trường như mọi ngày liền rèn luyện thân thể. Hắn cả đời chinh chiến, tuy hiện tại đã trở thành bá chủ một phương nhưng hắn vẫn không chăm chăm vào hưởng lạc. Hắn biết mình có thể trị vì tại xứ đầy dây dân du mục này không chỉ vì sau lưng hắn có Tây Gốt quốc vương làm chỗ dựa mà còn vì thế lực bản thân của hắn mạnh mẽ mới có thể khuất phục được đám vô pháp vô thiên này. Nếu hắn bản thân chỉ chăm chăm hưởng lạc, ngày mai đầu hắn tuyệt đối sẽ rời khỏi cổ. Đống nhiên từ phía ngoài một binh sĩ đi vào túi chào Thiết Hán Cơ nói: Bẩm đại nhân, có Lang Cơ cầu kiến. Thiết Hán Cư hừ lạnh một tiếng nói. Nói hắn chờ đợi. Bên ngoài Lang Cư nghe được lệnh của Thiết Hán Cư liền không dám phản kháng một tiếng, ngoan ngoan đứng bên ngoài chờ đợi. Một giờ sau binh lính mới đi ra dẫn hắn vào trong. Lúc này Thiết Hán Cư đã tắm rửa sạch sẽ, thay vào một bộ thường phục ngồi ở chủ vị. Lang Cư đi vào trong liền hành lễ nói. Bẩm đại nhân, thuộc hạ không phụ lòng đại nhân đã tìm ra Đại Việt. Thiết Hán Cư nghe vậy lập tức mở ra đôi mắt hổ hỏi. Tốt lắm, bọn chúng ở đâu? Lang Cư cung kính nói. Bẩm đại nhân. Đại Việt chính xác nằm trong Tử Vong rừng rậm, tuy nhiên thuộc hạ cũng chỉ nhìn thấy được một quan ải rất lớn chắn ngang lối vào. Tử Vong rừng rậm địa thế hiểm trở vô cùng, quan ải này quả thực rất khó công. Thiết Hán Cư nghe vậy khẽ nhắm mắt lại im lặng như suy nghĩ điều gì đó. Lang Cư chờ đợi một lúc lâu cũng không thấy An phủ sứ phản ứng liền dò hỏi. Bẩm đại nhân có ý xuất binh Đại Việt. Thiết Hán Cư khẽ mở mắt cũng không trả lời Lang Cư mà lại hỏi. Ngươi có biết hiện tại Đại Việt và một đại công của Dễ Ả Nịt đang có chiến tranh? Lang Cư không hiểu nhưng vẫn gật đầu nói. Thuộc hạ có nghe nói, hai bên chiến tranh có vẻ rất quyết liệt, mấy ngày hôm trước thuộc hạ còn nghe nói rào bỏ ra một khoản tiền lớn thuê lấy lính đánh thuê giáp vàng đây. Phải nói dính đến lũ người điên đó xem như Đại Việt không may. Quả thực danh tiếng của lính đánh thuê giáp vàng vô cùng nổi tiếng, tinh thần chiến đấu dũng cảm và kỷ luật của bọn hắn khiến người ta gọi đám này chính là một lũ người điên. Bọn hắn chiến đấu không cần mạng, cho dù đối phương có thắng được trả giá tuyệt đối cũng không hề ít. Nghe Lang Cư nói Thiết Hán Cư cười lạnh nói. Chính vì vậy đây chính là cơ hội để đánh Đại Việt tốt nhất. 21 ta là dãy phân cách 16. Chiến tranh Đại Việt vạc rào đã đến tháng thứ 2, tháng 6, đã giữa hè nhưng quần đảo sắt quanh năm sương lạnh, cho dù là mùa hè đi nữa thì sương mù cũng chỉ mỏng hơn, khí hậu vẫn là hơi se lạnh. Đất đai thổ nhưỡng tại quần đảo sắt vốn chẳng phì nhiêu, nông nghiệp lạc hậu nay bởi vì chiến loạn càng thêm tiêu điều. Những vùng đất dưới sự kiểm soát của Đại Việt còn tốt, dẫu sao Đại Việt vẫn phá kho của lãnh chúa cấp lương cho dân chúng ăn, nhưng những tòa thành nông nô khởi nghĩa thì thẳng rồi, chờ đợi suốt 2 tuần quân Đại Việt vẫn chưa thấy đâu, các lãnh chúa xung quanh liền liên hợp lại đàn áp, hiện tại nông nô làm chủ cũng chỉ còn 3 tòa pháo đài nhỏ mà thôi. Át lần là lãnh địa của Nhạc Dạo, nơi đây có lẽ là một vùng hiếm có ở quần đảo sắt có địa thế thoái thoải, chỉ toàn là những gò đồi thấp, tuy vậy nó cũng chẳng thể phát triển được cái gì ngoại trừ chăn nuôi một chút súc vật. Bình thường Át lần khá hoang vắng, chỉ có những đàn gia súc được đám trẻ chăn dắt thông thả gặm cỏ chữ mỡ mà thôi. Thế nhưng từ 10 ngày trước quân Đại Việt tiến vào Át lần đã đụng độ với quân Dạo tại đây. Quân Dạo nhận được sự viện trợ của lính đánh thuê giáp vàng đã tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ, khiến Đại Việt thiệt hại nghiêm trọng, nhất là cánh quân của Trần Nhật Duật. Hiện tại quân Đại Việt trải dài theo 3 gò đồi nhỏ của Át lần lập thành một phòng tuyến. Ở bên kia Dạo sau mấy lần thất trận cũng đã học thông minh, dù thành trì vững chắc bị pháo Đại Việt bắn gần 1.000 phát cũng sẽ đổ sụp, hắn liền xây lên một chiến tuyến phía ngoài, tường dày bằng bùn đất, đạn pháo bắn vào liền không tổn hao gì mấy, lại dễ dàng sửa chữa. Quân Đại Việt quân số thậm chí còn ít hơn cả quân Dạo, thành ra bị chặn đứng tại Át lần này, Phạm Tu cũng không thể làm gì hơn ngoài việc hướng về hậu phương cầu viện. Chương 189, dự đoán. Chiến tuyến của quân Dạo cùng lính đánh thuê giáp vàng nằm đối diện với chiến tuyến của quân Đại Việt. Đây có thể nói là phòng tuyến cuối cùng của Dạo. Cả quân đảo sát hiện tại hoàn toàn mất khỏi quyền kiểm soát của Dạo, hiện tại hắn cũng chỉ còn làm chủ được một nửa lãnh địa của gia tộc mình, phía bắc ngược lại vẫn còn một số lãnh chúa, nhưng đám này cũng chỉ là tọa quan xem hổ đấu mà thôi, không hề có một chút ý tứ nào là giúp đỡ hắn. Mấy hôm trước lính đánh thuê cuối cùng cũng đến giúp Dạo kiểm soát được tình hình. Lính đánh thuê giáp vàng là một tổ chức lớn, nhân viên bên dưới lên đến 2 vạn người, không những nổi danh ở vùng Bắc Hải mà những vùng phía Nam cũng không hề thiếu. Lần này lãnh binh 5.000 đến quần đảo sắt là do một tên thủ lĩnh tên là Henry, tên này vốn xưa kia là một quý tộc, nhưng gia cảnh sa sút phải làm kỵ sĩ lang thang, sau đó lại gia nhập đoàn lính đánh thuê giáp vàng dần dần leo lên được đến địa vị như ngày nay. Henry thủ lĩnh, ta vừa mới nhận được tin tức Dê A Nịp và Bở Dạ Vị ạ đã bắt đầu hòa đàm rồi. Tuy là cô chủ nhưng Dạo vẫn phải đối với Henry lễ độ có thừa. Ai bảo Henry đến từ Phật Dịch Đế Quốc đây? Tại vùng Bắc Hải này địa vị hùng mạnh nhất là của Phật Dịch Đế Quốc là điều không thể bàn cãi, cho dù là Bở Dạ Vị ạ đang chiến tranh với Dê A Nịp cũng phải nhượng bộ mà ngồi vào bàn đàm phán không phải sao? Henry nghe Dạo nói cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn khẽ nhấp một miếng rượu hỏi. Vậy không biết ý của công tức là như thế nào? Dạo có chút sốt sắng nói. Đại Việt là đồng minh của Bở Dạ Vị ạ, tuy nói Bở Dạ Vị ạ nể mặt Phật Dịch Đế Quốc, nhưng không dễ gì bọn hắn buông tha ta. Ta đoán Đại Việt sẽ cố gắng đàm phán để giữ nguy thực địa, việc này đối với ta vô cùng bất lợi. Vì vậy ta muốn trước khi đàm phán hoàn thành chúng ta phải đánh bật bọn hắn ra khỏi lãnh địa của ta. Ý nghĩ của Dạo không hề nghi ngờ cũng tương tự như chiến lược của Đại Việt. Henry có chút suy nghĩ nói. Bọn Đại Việt có súng tháo, ngược lại là không dễ dàng. Dạo nhờ trong miệng Henry nói cuối cùng cũng biết vũ khí của Đại Việt tên là gì. Đối với Đại Việt có được hỏa khí Henry cũng vô cùng kinh ngạc, phải biết hỏa khí gần đây Phật Dịch Đế Quốc mới hoàn thiện, bắt đầu đưa vào trang bị, Đại Việt giống như đã sớm trang bị vũ khí này, hơn nữa vũ khí Đại Việt còn tốt hơn vũ khí của Phật Dịch Đế Quốc không ít. Vì vậy Henry vội viết một báo cáo gửi về Đế Quốc, chỉ tiếc là lần trước bọn hắn cũng không cướp được một thứ hàng mẫu để gửi về. Lần này Henry quyết tâm phải cướp được một thanh trở về đây. Nghe Henry tỏ vẻ khó khăn, Dạo cắn răng nói. Ta tăng gấp rưỡi số tiền thuê, nhưng ta muốn tháng sau quân Đại Việt phải cút khỏi lãnh địa của ta. Thành giao. Henry lập tức đồng ý, tuy hỏa khí Đại Việt lợi hại nhưng số lượng ít, huống chi hắn cũng biết điểm yếu của hỏa khí là gì, trận này tuyệt đối sẽ không bại. Phía đối diện bộ chỉ huy quân viễn chinh Đại Việt cũng bắt đầu họp. Mặt mũi người nào cũng tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Bởi vì đám lính đánh thuê giáp vàng này quá khó chơi, bọn hắn chỉ có giáp sắt, trường thương dài 4,5 mét, thuần một sắc bộ binh, thế nhưng chiến đấu chính là kẻ liều mạng. Đối mặt với đạn pháo bắn đến cũng nhất tề xông lên chiếm lĩnh yếu địa. Dù là quân Đại Việt vô cùng tinh nhuệ cũng ăn không tiêu một bộ này, huống chi quân bọn hắn còn ít hơn cả quân địch. Lần trước bị tập kích thiệt hại nặng nhất chính là cánh quân của Trần Nhật Duật, một doanh 2.000 người hiện tại cũng chỉ còn 800, chết mất hơn một nửa rồi. Nếu không phải Phạm Cự Lượng kịp thời dẫn theo đội súng trường cùng pháo T-3 đến cứu viện có lẽ cứ điểm đã bị đánh chiếm. Hiện tại vũ khí của chúng ta còn quá hạn chế, quả thực đánh bọn chúng không có cách. Trần Nhật Duật lắc đầu thở dài nói. Là người trực tiếp đối đầu với quân giáp vàng phải nói Trần Nhật Duật đối với đám người điên này có ấn tượng mạnh mẽ vô cùng. Trần Nhật Duật nói tiếp. Binh lính giáp vàng đều là bộ binh hạng nặng, được mặc giáp sắt, cung tên bắn quá xa ngược lại khó gây tổn thương được cho bọn hắn. Bọn chúng thường xếp thành phương trận, với trường thương dài 4,5 mét, kỵ binh chúng ta cũng không thể làm gì được bọn chúng. Chỉ có đại pháo và súng thì mới có thể đánh bại được bọn hắn. Phạm Tu nghe Trần Nhật Duật đúc kết kinh nghiệm liền gật đầu nói. Ta đã gửi cầu viện đến bệ hạ, chẳng bao lâu nữa viện quân sẽ đến với rất nhiều vật tư. Nghe nói lần này phần lớn đều là hỏa khí đây. Có những thứ này chúng ta sẽ đánh bại được bọn chúng. Chỉ là Bở Dạ Vị ạ và Dê A Nịp đã bắt đầu hòa đàm, bệ hạ lệnh cho chúng ta phải nhanh chóng đánh bại quân địch. Nhưng nếu chúng cố thủ không ra làm sao chúng ta có thể đánh bại được chúng đây? Chiến lũy của Giảo xây dựng rất kiên cố, bên trong có đến hơn 10000 quân, tuy nếu có 5000 viện binh quân Đại Việt sẽ đông hơn, nhưng muốn đánh hạ chiến lũy này cũng không phải là điều đơn giản. Nguyên Soái quá lo lắng. Nguyễn Cảnh Chân lúc này lên tiếng nói: "Đại Việt chúng ta gấp, bọn chúng lại càng gấp hơn đây. Giảo là người thông minh, cũng sẽ đoán Đại Việt ta sẽ cố gắng động tay chân vào đàm phán. Nhưng hắn người này lòng chiếm hữu rất mạnh, hắn sẽ không cho phép quân Đại Việt ta chiếm lĩnh đất đai của hắn, huống chi hiện tại tình thế tốt đang nghiêng về phía hắn đây. Nhất định trong những ngày đến hắn sẽ tìm mọi cách buộc chúng ta phải đánh với hắn một trận chiến quyết định." Phạm Tu gật đầu xem như đồng ý với quan điểm của Nguyễn Cảnh Chân, Phạm Tu nói: "Vậy nếu đánh thì chiến trường sẽ đặt vào chỗ nào đây?" Mọi người trầm mặc, chiến tuyến quá kéo dài, bọn hắn quân ít, nếu phân tán ra sẽ dễ dàng bị đánh bại. Lê Phụng Hiểu đột nhiên chỉ vào bản đồ nói: "Ta nghĩ bọn hắn sẽ lựa chọn nơi này. Địa điểm đó là một vùng đất hơi lệch về phía tây của chiến tuyến." Lê Phụng Hiểu nói: "Như Trần Thiêm Sự nói, chiến thuật của bọn hắn chủ yếu là bộ binh phương trận, như vậy sẽ cần có không gian để trải quân. Nơi này tuy nằm giữa hai gò đồi, trước mặt lại là cứ điểm của ta. Tuy nhiên mảnh đất bằng phẳng ở giữa này đủ rộng để bọn hắn trải quân, hoàn toàn thể hiện ưu thế về binh lực của mình." Chúng tướng bên Trọng gật gù đồng ý, Lê Phụng Hiểu nói không phải là không có lý. Lê Phụng Hiểu nói tiếp: "Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể đánh thắng bọn chúng ở đây nếu viện quân có thể đến. Vì vậy từ này cho đến khi viện quân đến chúng ta cần mê hoặc bọn hắn một chút." Phạm Tu gật đầu nói: "Như vậy từ bây giờ chúng ta bắt đầu tập trung nguồn lực tại cứ điểm đó." Phạm Cự Lượng, Trần Nhật Duật nghe lệnh: "Có mặt tướng." Hai người mỗi người lĩnh 1000 quân hàng ngày đi tập kích trại địch, cố gắng hư trương thanh thế một chút, để bọn chúng cố thủ trong trại, đừng để bọn chúng đi ra. Tuân lệnh Nguyên Soái. 23 phân cách chạy ngang qua 19. Cấp báo, Hải Vân quan cấp báo. Buổi chiều Tô Hiến Thành vẫn ở phủ Tân Bình cùng Trần Khánh Dư trò chuyện thám báo từ bên ngoài hô lớn lập tức chạy vào. Màu đỏ cấp báo chính là có thể chạy vào mà không cần xin phép. Tô Hiến Thành nghe đến màu đỏ cấp báo liền biết đại sự không tốt liền hỏi: "Hải Vân quan xảy ra chuyện gì?" Thám báo lập tức nói: "Bẩm Tô đại nhân, bên ngoài Hải Vân quan xuất hiện 30000 binh sĩ tự xưng là của Tây Gốt do Đông Thành An phủ sứ thống lĩnh. Bọn chúng noi tử vong rừng rậm vốn là đất đai của Tây Gốt, Đại Việt tự tiện chiếm lĩnh. Hiện tại phải lập tức đầu hàng, nếu không bọn chúng công thành gà chó không tha." "Cái gì?" Tô Hiến Thành quát lớn. "Cái gì tử vong rừng rậm lại là của Tây Gốt, tất cả chỉ là cái cớ, bọn hắn chỉ muốn tìm một cái cớ để xâm lược Đại Việt mà thôi." Trần Khánh Dư lúc này nói: "Tô đại nhân, hiện tại trước mắt ta nên chuẩn bị lực lượng, trước tiên hòa hoan với chúng, sau lại hướng bệ hạ cầu viện." Tô Hiến Thành biết Trần Khánh Dư nói có lý liền gật đầu nói: "Hướng toàn bộ sứ Thuận Hóa tổng động viên, nam tử đến tuổi đi lính, đủ điều kiện nhập ngũ lập tức phải tham gia binh dịch." 28. Ngày hôm qua bí ý tưởng không viết được cái gì. Viết cả hai mặt trận mệt mỏi chết được. Chương 190, tổng động viên. Màu đỏ hỏa tốc cấp báo, mau tránh đường. Trên đường phố Thăng Long kỵ binh từ cửa nam phóng thẳng trực chỉ hoàng cung. Người Thăng Long rất ít khi thấy được màu đỏ cấp báo đây liền vội vã tránh đường. Màu đỏ cấp báo, hình như từ 2 năm trước đến nay mới lại thấy đây. Xem ra lại sắp có chiến tranh rồi. Làm sao có thể, hiện tại Đại Việt đủ sức để tiếp tục đánh một mặt trận sao? Về nhà thôi, về nhà thôi. Chắc chắn chiến tranh sắp đến rồi. Bách tính nhìn thấy màu đỏ hỏa tốc cấp báo liền đoán được 90 phần chuyện sắp xảy ra. Mà hiện tại trong Hoàng cung Lý Anh Tú cũng đã gấp rút triệu tập cơ mật viện. Các cái khanh, Hải Vân quan báo nguy, 30000 quân Tây Gốt xâm chiếm nước ta. Hiện tại chúng ta phải ứng đối như thế nào? Lý Anh Tú lo lắng nói. Lê Văn Hưu nói: "Bẩm bệ hạ, trước mắt phải tìm cách hòa hoan với giặc, sau đó lại chuyển quân tiếp viện đến Hải Vân quan, thần nghĩ có Tô đại nhân Hải Vân quan sẽ cầm cự được đến lúc viện quân đến." Thế nhưng Trần Quốc Tuấn lắc đầu nói: "Không kịp. Dù Tô đại nhân rất tài giỏi, thế nhưng binh lực ít ỏi, Hải Vân quan chắc chắn không giữ được, Tân Bình chắc chắn sẽ sớm báo nguy." Lý Anh Tú nói: "Hiện tại Tô Khanh đang hoán binh với bọn chúng, nhưng hẳn không kéo dài được bao lâu. Hiện tại Thăng Long có thể điều động được bao nhiêu quân đội?" "Bẩm bệ hạ, hiện tại Thăng Long có thể điều động 2000 trương thánh quân, cấm quân có thể điều động được 1000, tân binh 5000. Nếu tổng động viên quanh Thăng Long ước chừng có thể điều động thêm 3000 quân dự bị." Trần Quốc Tuấn rành giọng nói. Cũng may trước đó Lý Anh Tú chi viện cho Phạm Tu cũng không điều động toàn bộ binh sĩ đi, hiện tại Đại Việt tuy có nguy cấp nhưng vẫn còn sức tự vệ. Nhưng Lý Anh Tú vẫn có chút lo lắng nói: "Chẳng có nên gọi quân viễn chinh trở lại hay không?" Trần Quốc Tuấn lắc đầu nói: "Không kịp thưa bệ hạ. Quân chi viện đi đến nay cũng đã 7 ngày. Chờ nhận được tin hẳn cũng đã có một trận quyết chiến với quân Giảo, lúc đó rút lui về ít nhất cũng mất gần một tháng, rút về đến nơi chỉ sợ chiến tranh tại chính quốc cũng đã xong. Như vậy chúng ta tổn thất càng nhiều." Lữ Gia lúc này lên tiếng nói: "Bẩm bệ hạ, thần đồng ý với Trần Thị Lang. Theo thần nghĩ trước hết cần phải di tản dân chúng sau Hải Vân Quan. Nếu không Hải Vân Quan mất dân chúng nhất định phải chịu tai ương." Lý Anh Tú gật đầu đồng ý, Trần Quốc Tuấn lại nói thêm: "Bẩm bệ hạ, theo ý thần xin bệ hạ cử trương thánh quân quân nhẹ hành quân tiếp viện Hải Vân Quan trước. đại quân tại Thăng Long sau khi tập kết sẽ lập tức cứu viện.
Đúng, là Trương Thánh Quân, Lý Anh Tú làm sao quên đội quân này chứ? Vốn dĩ hắn xây dựng bộ binh cơ giới chính là để kịp thời cơ động cứu viện nhanh chóng cơ mà.
Lữ Gia nói, việc quân khẩn cấp, xin bệ hạ lập tức phát lệnh tổng động viên.
Tốt, chấm phong Trần Quốc Tuấn làm trấn nam thượng tướng quân, ban lệnh tổng động viên toàn quốc, toàn dân cùng chấm kháng chiến.
Ngay buổi sáng ngày hôm đó lệnh tổng động viên được Lý Anh Tú đích thân phát ra.
Hai năm, chỉ mới hai năm lệnh tổng động viên lần nữa được ban bố, những thanh niên lần nữa từ giã gia đình, cầm lên vũ khí ra chiến trường chống giặc.
Lần này bởi sự tình gấp gáp, Lý Anh Tú cho thời hạn tuyển quân chỉ diễn ra trong 3 ngày, bởi vậy tổng quân lần này chủ yếu cũng chỉ là con em Thăng Long.
Khai quốc tự cũng lần nữa làm lễ đưa quân, 800 võ tăng trực tiếp đi đến Thăng Long chờ lệnh làm Lý Anh Tú xúc động không thôi.
Người xuất gia thì không vấn vương trần tục, nhưng Đại Việt là quê hương của bọn họ, trong người họ vẫn cuộn chảy dòng máu Lạc Hồng, điều này làm sao có thể quên đây.
Ta thường thì tới bữa quên ăn, giữa đêm vô gối, nước mắt tràn xuống đầy mép, tấm lòng đau như bị đâm, vẫn lấy cái sự chưa thể ăn thịt nằm ra, nuốt gan uống máu của chúng làm tức.
Dẫu cho 100 cái thân của ta phải đem đốt ở đồng cỏ, 1000 cái thân của ta phải đem bọc vào da ngựa, ta cũng vui lòng.
Hịch tướng sĩ được phát ra khắp nơi, nhưng tên có khẩu tài được chọn lựa rất kỹ càng đi diễn thuyết khắp nơi.
Đã đến lúc tổ quốc hưng vong, toàn dân phải cùng chung sức chống giặc.
Nam tử thì đi toàn quân, nữ nhân thì vào các công xưởng để chế tạo vũ khí, giáp trụ với khẩu hiệu của bệ hạ, tất cả vì tổ quốc trường tồn.
Chỉ sau khi lệnh tổng động viên được phát ra, Trần Quốc Toản cũng nhận được mệnh lệnh, toàn bộ 2000 Trương Thánh Quân riêng phần mình chạy đến mục trường lĩnh ngựa, lập tức từng đoàn xe dài từ Thăng Long cấp tốc chạy đến Thuận Hóa.
Bên trong hoàng cung đêm khuya đèn vẫn thắp sáng trưng, cơ mật viện đã tan, nhưng Lý Anh Tú liên tục triệu kiến từng thần tử đi vào để giao phó nhiệm vụ.
Đánh trận có lẽ hắn không giỏi, nhưng công tác dân vận, hậu cần hắn lại rất rành rọt.
Dù sao thời hiện đại kiến thức về chiến tranh đã phổ biến, được giảng dạy từ cấp 3 cho đến đại học đây.
Hồ Khanh, hiện tại xưởng rèn sản xuất tối đa có thể cung cấp toàn bộ cho đại quân sao?
Hồ Nguyên Trừng lắc đầu nói.
Bẩm bệ hạ, tuy nói có nhân dân giúp sức, lực lượng lao động rất nhiều, nhưng dù sao việc rèn vẫn cần dùng đến những thợ có tay người cao.
Chúng thần cố gắng vẫn không thể trang bị kịp cho nhiều người như vậy, chỉ có thể mở kho tái sử dụng những vũ khí cũ mà thôi.
Đại Việt hàng năm vũ khí đều thay mới, những vũ khí cũ liền được loại biên đưa xuống thành quản đại đội, hoặc cất trong kho. Hiện tại tình hình cấp bách ngược lại mang đến tác dụng lớn.
Lý Anh Tú nói.
Tân quân trang bị súng được bao nhiêu người?
Hồ Nguyên Trừng nói.
Bẩm bệ hạ, từ khi động viên tân quân công bộ đã sản xuất súng để trang bị cho bọn họ, hầu hết đưa đi chi viện cho quần đảo sát, hiện tại tân quân trang bị hỏa khí còn có 1000 người.
Hiện tại muốn sản xuất thêm cũng đã không kịp.
Lý Anh Tú cũng hiểu được điều khó khăn, máy móc chưa nghiên cứu ra được, xưởng rèn cũng chỉ có cách làm thủ công, dẫn đến sản lượng rất thấp, dù sao công nghệ đúc nòng Đại Việt cũng chỉ mới nắm giữ sơ bộ mà thôi.
Nhưng Lý Anh Tú tin tưởng chỉ cần lên thời đại vấn đề này sẽ hoàn toàn được giải quyết.
Lý Anh Tú nói.
Vậy Khanh tập trung sản xuất giáp pháo, loại này vẫn có thể bù đắp được sự thiếu hụt của quân đội.
Hồ Nguyên Trừng vâng lệnh, giáp pháo sản xuất rất dễ, một thợ rèn, một thợ mộc liền có thể sản xuất ra loại này.
Nhưng Hồ Nguyên Trừng tỏ vẻ khó khăn nói.
Bẩm bệ hạ, thế nhưng bởi chi viện cho quân viễn chinh nên vật tư của công bộ không còn nhiều.
Nhiều lắm chỉ có thể đủ cung cấp cho đại quân trong một tháng.
Chiến tranh chính là đốt tiền.
Quân viễn chinh Đại Việt lần đầu tiên sử dụng hỏa khí ở thực địa dẫn đến hao phí vẫn rất nhiều, gánh nặng trên vai hậu cần không hề nhỏ.
Lý Anh Tú tỏ vẻ đã do nói.
Khanh động viên mọi người cố gắng.
Chấm sẽ nghĩ cách.
Khanh lui đi.
Hồ Nguyên Trừng hành lễ xong liền lui ra ngoài.
Lý Anh Tú chợt cảm thấy một cơn mệt mỏi kéo đến.
Nhìn ngoài trời hẳn đã 11 giờ đêm, cả ngày hôm nay hầu như hắn đều ở bên trong ngự thư phòng mà không hề ra ngoài một bước nào.
Lý Anh Tú ngã người nhẹ ra ghế khẽ nắm mắt, hắn thực sự rất mệt mỏi đây.
Vậy hạ. An Tư từ bên ngoài đi vào cầm theo một chén cháo, nàng khẽ đặt chén cháo lên bàn, mùi cháo thơm phức khiến bụng Lý Anh Tú lại có cảm giác đói, lúc này hắn mới nhớ mình còn chưa ăn tối đây.
An Tư đi vòng qua phía sau, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn xoa bóp làm Lý Anh Tú thực cảm thấy thư thái.
An Tư nói,
bệ hạ ăn một chút, dù sao ngài là người cầm lái của cả vương quốc.
Nếu ngài đổ bệnh, vương quốc lại dễ dàng xảy ra rối loạn.
Lý Anh Tú được An Tư xoa bóp, cả người liền thoải mái không ít, hắn cười nói,
không phải châm không muốn ăn. Nhưng quả thực hôm nay không có thời gian để ăn đây.
Hôm nay đúng là quá bận rộn, Lý Anh Tú cầm lên chén cháo ăn một miếng, hơi ngọt, đúng khẩu vị của hắn đây.
Lý Anh Tú cười nói.
Đúng là chỉ có nàng hiểu được khẩu vị của chấm đây.
An Tư nhẹ nhàng cười, nàng như một bông hoa ưu lan, lúc nào cũng nhẹ nhàng đằm thắm, tỏa ra hương thơm làm người ta thư thái.
An Tư nói.
Bệ hạ, thần đã lệnh xưởng rượu ngừng sản xuất, toàn bộ lương thực cũng đã kéo đến hộ bộ, mong bệ hạ thứ tội.
Chiến tranh đương nhiên lương thực rất cần thiết. Ngày hôm nay Lý Anh Tú cũng nhận được báo cáo của hộ bộ lương thực tại Thăng Long tăng giá đây.
Xưởng rượu sản xuất tiêu tốn quá nhiều lương thực, trong tình hình này còn sản xuất thực sự quá không hợp lý.
Lý Anh Tú gật nói.
Nàng làm không sai.
Nếu không có nàng nhắc nhở chấm cũng thực quên điều này.
Chương 191, đối sách. Có An Tư nhắc nhở, Lý Anh Tú mới nhớ mình còn chưa phát lệnh cấm nấu rượu đây. Tuy Đại Việt có xưởng nấu rượu của triều đình nhưng trong nhân dân vẫn có thói quen tự nấu rượu để uống. Thói quen này kéo dài đến ngàn năm thực sự quá khó sửa chữa. Lý Anh Tú trước đó cũng chỉ có lệnh ai muốn nấu rượu bán thì cần phải có giấy phép, nấu rượu tự uống ngược lại không cấm. Trần Thư. Lý Anh Tú hướng bên ngoài kêu gọi, Trần Thư bên ngoài lập tức đi vào hành lễ. Gần đây Trần Thư có biểu hiện rất lạ, hay xin phép hắn đi ra ngoài, sau đó mang một thân thương tổn trở về, vết thương lành lại tiếp tục xin nghỉ, sau đó lại thành đầu heo trở về. Ví như hiện tại hắn hai mắt cũng chỉ như gấu mèo ngược lại đã rất tốt. Lý Anh Tú từng nhiều lần hỏi nhưng Trần Thư không nói nên hắn cũng đành thôi. Lý Anh Tú nói. Sáng ngày mai Khanh lập tức chạy đến Hàn Lâm viện lệnh cho các học sĩ soạn thảo lệnh cấm nấu rượu ban bố toàn thiên hạ. Tuân lệnh bệ hạ. Trần Thư vâng mệnh nhưng cũng không lui ra, một bộ xoắn suýt muốn nói lại không làm Lý Anh Tú kỳ lạ hỏi. Khanh còn có điều gì muốn nói sao? Trần Thư cuối cùng vẫn nói. Bẩm bệ hạ, nghe nói bệ hạ động viên toàn bộ học viên của diễn võ trường. Lý Anh Tú gật đầu. Cùng với lệnh tổng động viên toàn dân, 300 học viên hiện tại của diễn võ trường của cũng được điều động, hiện tại đang trong giai đoạn tổ chức biên chế đây. Dù sao các quân động viên không được tổ chức ngay ngắn thì cũng chẳng khác nào một đám ô hợp. Lý Anh Tú nói. Tuy nói bọn họ là học viên của diễn võ trường nhưng cũng là quân nhân, đương nhiên cũng là thuộc diện tổng động viên. Trần Thư nghe vậy trong đôi mắt tràn đầy vẻ dãy rủa, một lát sau hắn thở dài một hơi như đã quyết định nói. Bệ hạ, xin cho phép thần theo quân xuất chinh. Khanh muốn xuất chinh. Lý Anh Tú ngạc nhiên, tự nhiên Trần Thư lại muốn đi đánh trận. Không phải Lý Anh Tú nghĩ Trần Thư nhát gan mà là hắn biết Trần Thư vô cùng muốn ở bên cạnh bảo vệ hắn, nhưng lần này đột nhiên muốn ra chiến trường, đây là một biểu hiện vô cùng kỳ lạ nha. Trần Thư quyết đoán nói. Đúng vậy thưa bệ hạ. Xin phép để thần được vào đội của các học viên. Vì sao Khanh lại muốn như vậy? Thần. Lý Anh Tú hỏi vặn Trần Thư sắc mặt lại đỏ lên không trả lời được. An Tư đứng bên cạnh Lý Anh Tú bật cười nói. Bệ hạ, mấy ngày quan thần có nghe một chuyện về Trần Thư, không biết bệ hạ có nghe chưa? Lý Anh Tú nghe vậy liền có chút tò mò nói. Nàng nói. An Tư như dáng nhịn cười nói. Bên ngoài nói rằng Trần Tướng Quân cứ một đoạn thời gian lại đi đến diễn võ trường tìm một nữ học viên họ Triệu tỷ thí, nhưng mỗi lần đều mang một thân thương tổn trở về. Thần nghĩ lần này Trần Tướng Quân muốn theo quân xuất chinh là để bảo vệ nữ học viên kia đi. Lý Anh Tú nghe vậy liền a một tiếng tinh quái hỏi Trần Thư. Trần Thư, Khanh thích nữ học viên kia sao? Trả lời thực cho Trâm biết. Trần Thư im lặng, sắc mặt hắn đỏ lên chứng tỏ điều Lý Anh Tú và An Tư đoán là sự thật. Thảo nào thời gian gần đây Trần Thư hay thẫn thờ tương tư đây, hóa ra là rơi vào lưới tình. Lý Anh Tú cười nói. Như vậy Trâm liền lưu nàng lại kinh thành, Khanh cũng không cần lo lắng như thế nào. Trần Thư nghe vậy vội nói. Không được bệ hạ. Nếu bệ hạ lưu nàng, nàng biết được với tính tình cương liệt tuyệt đối sẽ vô cùng thất vọng, biết đâu lại đi tìm thần tính số đây, nàng sẽ hận chết thần. Trần Thư bồi rối đến mức nói năng loạn xạ cả lên. Lý Anh Tú cũng âm thầm gật đầu, một nữ nhân cương liệt như vậy quả thực không hổ danh nữ nhân Việt tộc đây. Lý Anh Tú nói, như thế này, ngày mai Khanh gọi nàng đến gặp Trẫm. Trẫm thực sự tò mò người làm Trần Khanh có thể rung động lại là một người như thế nào đây. Không muốn, không muốn. Chờ nàng đồng ý ta rồi bệ hạ mới gặp cũng không muốn đây. Trần Thư vội vã từ chối. Lý Anh Tú nhìn bộ dạng hắn như vậy bật cười cũng đành thôi. Dù sao đây là chuyện riêng của Trần Thư, hắn cũng không miễn cưỡng. Sứ Thuận Hóa, thành Tân Bình, Tô Hiến Thành ban bố lệnh tổng động viên đã qua 2 ngày, toàn bộ sứ Thuận Hóa động viên triệu tập được tất cả 2.000 người, trong đó tộc cả Lỷ Tỷ ạ Tô Hiến Thành chỉ lấy 200 người. Cùng với đó Tô Hiến Thành phái người chạy đi khắp các làng mạc sau Hải Vân Quan, vận động người dân di chuyển tài sản, xúc vật về phía sau chiến tuyến. Cùng quan điểm với Thăng Long, Tô Hiến Thành chắc chắn Hải Vân Quan là giữ không được, chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Những dân mới được tái định cư tại phủ Tân Bình vô cùng không muốn di rời. Bọn họ là từ những nơi khác đến đây khai hoang, gia viên mới xây dựng không được bao lâu, thậm chí trang trại cũng chỉ mới xây dựng xong không đến mấy ngày, hiện tại cũng phải di rời. Nhưng lúc quân địch sắp đến, triều đình cũng đã xuống vận động, dân chúng cũng phải kiềm nước mắt mà thu dọn đồ đạc, di chuyển xúc vật về phía sau mà thôi. Phủ Tân Bình, nha môn phủ, Tô Hiến Thành công việc cũng lu bu lên, ngày hôm qua người Tây Gốt đã bắt đầu công thành. Hiện tại trấn thủ Hải Vân Quan là Trần Bình Trọng, trong tay của hắn chỉ có 2.000 thánh dự quân, 500 thành quản đại đội cùng 1.000 dân binh. Phía tiền tuyến liên tục báo nguy xin quân cầu viện, nếu không có quân cứu viện đến Hải Vân Quan sớm muộn cũng sẽ bị công phá, lúc đó lá chắn trước mặt sẽ mất mà thành Tân Bình cũng sẽ báo nguy. Nguyễn Hiền hiện tại làm phụ tá cho Tô Hiến Thành, cả ngày cũng chạy ra chạy vào phủ nha, một thiếu niên mới 13 tuổi lần đầu tiên đối mặt với thử thách của cuộc đời mình. Tô đại nhân cho gọi ta. Trần Khánh Dư cánh tay vẫn còn băng vải từ bên ngoài đi và hỏi. Tô Hiến Thành ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy, ta có việc muốn nhờ tướng quân. Trần Khánh Dư vội nói. Tô đại nhân quá lời, có việc gì cứ ra lệnh là được, mặc tướng tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh. Tô Hiến Thành gật đầu nói. Bệ hạ ra lệnh cho ta lập tức phải chuyển dân chúng về tuyến sau. Ta cũng Nguyễn Hiền đã bàn thảo kế hoạch. Nguyễn Hiền nói cho Trần tướng quân một chút kế hoạch của chúng ta. Nguyễn Hiền vâng một tiếng nói. Trần tướng quân, theo tình hình hiện tại quân ta quá ít, Hải Vân quan khó giữ, lúc đó phủ Tân Bình sẽ báo nguy, trong khi viện quân triều đình đến ít nhất cũng phải mất 5 ngày, ta sợ lúc đó sẽ không kịp. Địa thế phủ Tân Bình nằm ở thế thấp, rất khó phòng ngự, do đó theo ngu ý của ta chính là từ bỏ phủ Tân Bình để lui lại phía sau. Trần Khánh Dư đôi mắt nhíu lại. Phải biết đánh trận tự tiện bỏ cứ điểm tội đó tuyệt đối là tội chết, thế nhưng tình thế chiến trường như vậy đúng là ở lại phủ Tân Bình tuyệt đối chỉ có con đường chết. Từ Thăng Long đến được sứ Thuận Hóa chính là mất 10 ngày, chạy đến được phủ Tân Bình ít gì cũng mất 12 ngày, Trương Thánh Quân mặc dù nhanh cũng phải mất đến gần một tuần lễ may ra mới có thể chạy đến, lúc đó chỉ sợ mọi chuyện đã muộn. Thấy Trần Khánh Dư không biểu lộ ý kiến, Nguyễn Hiền nói tiếp. Vì vậy Tô Đại Nhân đã vạch ra kế hoạch, dùng một nửa binh lực cứu viện Hải Vân Quan để cầm cự. Trong lúc này nhờ vào Trần tướng quân vận chuyển toàn bộ vật tư về Triệu Phong, đồng thời xây dựng một phòng tuyến tại nơi này. Nguyễn Hiền chỉ tay xuống bản đồ, nơi đó biểu hiện một con sông chảy ngang qua. Đây chỉ là một đoạn sông nhỏ, chiều rộng bất quá 50 mét mà thôi, được dân chúng gọi là sông cầu. Nguyễn Hiền nói tiếp, xây dựng lên phòng tuyến sông cầu, đây sẽ là lá chắn cho phủ Triệu Phong cầm chân quân địch, đồng thời chờ đại quân từ kinh thành đến. Phòng tuyến này vô cùng quan trọng nên Tô Đại Nhân mới nhờ đến tướng quân. Trần Khánh Dư biết tầm quan trọng của sự viện liền chắp tay nói, Tô Đại Nhân yên tâm, Mạc tướng lập tức huy động nhân lực xây dựng phòng tuyến. Tô Hiến Thành gật đầu nói, chăm sự nhờ Trần tướng quân, bọn ta ở đây nhất định sẽ cố gắng hết sức kéo dài thời gian cho ngài. Tạ ơn Tô Đại Nhân, quân tình gấp gáp, ta xin phép lập tức khởi hành. Nói rồi Trần Khánh Dư vội vã chạy ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại Tô Hiến Thành và Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền cười khổ nói, Đại Nhân, hiện tại cũng chỉ còn nhờ vào chúng ta rồi. Tô Hiến Thành vuốt đầu hắn như cưng chịu một hậu bối nói, được rồi, ngươi cũng nên đi Hải Vân Quan đi thôi. Cố gắng thủ vững nơi đó. Thuộc hạ sẽ không làm được mệnh. Chương 192, Hải Vân Quan. Hải Vân Quan khói lửa ngập trời, Trần Bình Trọng ngồi bệ xuống tường thành thở dốc. Hắn không biết hôm nay đã là lần công thành thứ mấy của quân Tây Gốt, bọn chúng quá điên cuồng, liên tục tấn công không ngừng nghỉ, nếu không phải Hải Vân Quan dựa vào địa thế hiểm yếu xây dựng nên thì có lẽ thành quan đã bị đánh hạ từ lâu. Tuy tạm thời đánh lui quân Tây Gốt nhưng quân Đại Việt ăn không tiêu được, từ ngày hôm qua đến giờ quân Đại Việt đã hy sinh đến 200-300 người, phần lớn là dân binh và thành quản đại đội. Bọn họ vốn không tinh nhuệ, trang bị cũng kém hơn Thánh Dực quân, đánh nhau đương nhiên sẽ bị thiệt hại nhiều hơn. Quân Tây Gốt phần lớn là dân du mục, quanh năm đánh trận, cướp bóc, sống chính là nhờ máu trên lưới gươm vô cùng hung hãn, điều đó dân binh cùng thành quản đại đội ngược lại không có. Trần Bình Trọng cảm thấy mình có thể giữ được thành cho đến lúc này quả thực là quá tài giỏi. Tướng quân, viện binh đến. Binh sĩ hô hào lên, khỏi cần suy nghĩ cũng biết viện binh chính là từ phủ Tân Bình cùng Triệu Phong chạy đến. Thăng Long quá xa, viện quân không thể đến nhanh như vậy được. Trần tướng quân. Nguyễn Hiền thân hình nhỏ bé, chỉ cao bất quá 1m3, ấy vậy mà mặc một bộ quang minh giáp, hông đeo đao, đầu đội một cái nón sơn, bởi đầu hơi nhỏ nên mũ có chút rộng thùng thình, hắn liền lấy một dải lụa làm quai đeo buộc chặt dưới cằm nhìn có chút hơi lộn thuộm. Nguyễn Hiền đi đến trước mặt Trần Bình Trọng nghiêm túc làm một cái quân lễ nói. Bẩm tướng quân, Mạc tướng mang theo 1.200 dân binh, 200 thành quản đại đội đến cứu viện, xin chờ lệnh của tướng quân. Trần Bình Trọng nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn lại bật cười nói. Được rồi, nói người của ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ước chừng đến buổi chiều chúng lại tấn công, các ngươi phải lên thay người của ta, nói thực đánh nhau suốt 2 ngày ta cũng có chút ăn không tiêu đây. Quả thực liên tục 2 ngày Tây Gốt liên tục tấn công, bọn hắn quân số đông đảo liền sử dụng xa luân chiến, quân Đại Việt liên tục chiến đấu 2 ngày tinh thần và thể chất đều muốn suy sụp, bây giờ có viện quân đến ngược lại có thể nghỉ ngơi một chút. Nguyễn Hiền nhe răng ra cười nói. Tướng quân yên tâm, Mạc tướng sẽ cố gắng hết sức. Buổi chiều, sau bữa ăn trưa, chống trận bên phía Tây Gốt lại vang lên, hàng vạn binh sĩ Tây Gốt lần nữa giằng trận phía trước Hải Vân Quan. Quan ải này bọn hắn đánh đã suốt 2 ngày, binh sĩ thương vong đã quá 500 người, nhưng quan ải này chẳng có một chút nào là dấu hiệu sẽ tan vỡ. Thiết Hán Cơ tâm tình vô cùng bực bội. Rõ ràng hắn thấy trên quan ải này nhiều lắm cũng chỉ hơn 3.000 quân, quân số của hắn đông gấp 10 vậy mà cũng không thể làm gì được. Tất cả cũng bởi vì Hải Vân Quan địa thế quá ác độc, hai bên là núi cao, quan ải nằm ở giữa, diện tích phía trước cũng chỉ đủ cho hắn dàn trận một lúc 6-7.000 binh sĩ, 30.000 quân ngược lại không có chỗ dùng. Bởi vậy Thiết Hán Cơ cũng không vội vã đổ quân công thành. Liền chia quân ra thay phiên tấn công ly. Ên tục, ý đồ làm suy yếu quân của Đại Việt. Bên này nghe được tiếng chống trận của quân Tây Gốt chống trận Đại Việt cũng nổi lên liên hồi. Tiếng chống trận không chỉ là hiệu lệnh mà còn là thể nâng cao sĩ khí, tiếng chống rầm rầm vang dội vào trong lồng ngực mỗi người làm máu huyết bọn họ dần dần trở nên sôi trào. Hống. Nguyễn Hiền đứng trên đầu thành nhìn xuống khẽ nhíu mày, lúc này hắn mới cảm nhận được áp lực từ hàng vạn quân địch phía dưới đem lại, những tân binh chưa một lần thấy máu nghe được tiếng hống cả người liền run lẩy bẩy, sĩ khí tụt xuống vô cùng thấp. Bọn nhóc sợ cái gì? Mẹ nó, lát nữa bọn chúng leo lên tường thành cứ một thương mà đâm đến, bọn chúng tuyệt đối chết chắc. Một lao binh đứng xen kẻ với một tân binh cười lớn nói. Tuy nói quân cứu viện đến nhưng cũng quá ít ỏi, chỉ có 1.500 người, trong đó chỉ có mấy trăm chiến sĩ đến từ tộc ạ lì tì ạ là thấy qua máu, những người khác đều là tân binh đây. tuy hàng tháng vẫn được huấn luyện kỹ càng, nhưng chưa trải qua chiến trường thì dù có huấn luyện mấy thì cũng vẫn là tân binh. Trần Bình Trọng cũng rõ ràng điều đó, liền cắt cử thêm 1.000 binh sĩ kết hợp với viện quân, 2.000 quân còn lại thì cho phép xuống dưới chân thành nghỉ ngơi đi. Tấn công! Binh sĩ Tây Gốt gào thét một tiếng liền nhất tề xông lên tấn công quan hải. Từ bên trên quan hải nhìn xuống chỉ thấy kẻ địch phía dưới đông như kiến cỏ, khiến các tân binh sắc mặt ngày càng trắng, kẻ địch tấn công quân số chính là hơn gấp đôi bọn hắn đây. Nguyễn Hiển rút ra đao bên hông quát lớn. Các binh sĩ, nhớ lấy mục đích hôm nay các ngươi đến đây là để làm cái gì, gia đình, người thân của các ngươi chính là đang ở sau bức tường thành này, nếu để một kẻ lọt qua được tường thành, người thân các ngươi lại thêm một phần nguy hiểm, cách duy nhất chính là chiến đấu, chiến đấu. Chính nghĩa thuộc về chúng ta. Thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Nguyễn Hiển quát lớn nhưng giọng điệu lại có chút non nót. Điều này ngược lại làm các tân binh xấu hổ không thôi, tướng quân là một thằng nhóc 13 tuổi còn không sợ hãi, bọn họ sợ hãi con chim nhà. Mẹ nó, đánh, cùng lắm thì chết, giết một mạng thì huề, giết hai mạng lời một mạng. Đúng vậy, giết đến cha chúng nó. Giết, giết, giết. Trần Bình Trọng nghe lấy tiếng hô giết trên đầu thành liền khẽ mỉm cười, Nguyễn Hiển tuy lần đầu ra trận nhưng cổ vũ quân sĩ vẫn có một bộ đây. Nhưng khí thế vẫn còn yếu, vẫn còn cần thêm chút lửa. Trần Bình Trọng nhìn binh sĩ đang nghỉ ngơi dưới chân thành liền quát lớn. Thánh Dực quân, quốc ca. Các binh sĩ Thánh Dực quân đang nghỉ ngơi liền giật mình, đang yên đang lành tướng quân bọn họ lại bảo hát quốc ca làm gì đây? Thế nhưng thân làm lính bọn hắn điều đầu tiên được học chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp đây. Rất nhanh giai điệu hào hùng của Đại Việt dần dần vang lên. Cha ông đã cho chúng ta những vũ khí mạnh mẽ. Chúng ta đã mang lời thề với Tổ quốc. Và chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Hiến dâng cả mạng sống cho đất mẹ trường tồn. Nghe được tiếng ca từ dưới chân thành vang lên, tất cả binh sĩ trên đầu thành đều giật mình, tiếng ca ngày càng to hơn, dần dần lan tỏa, Nguyễn Hiển, sau đó đến các lão binh, các tân binh lần lượt hát lên bài quốc ca thần thánh của Đại Việt. Không làm phai màu lá quân kỳ đỏ thắm, không phụ lòng đất nước kỳ vọng vào chúng ta. Những lời thần thánh, thăng long ở phía sau lưng. Chúng ta lại nhớ về những thời kỳ hùng vương dựng nước. Bọn họ gần như là gầm thét, phát tiết ra nỗi sợ hãi trong lòng, trước mặt bọn họ là kẻ thù, sau lưng bọn họ chính là Tổ quốc. Chỉ có giết chết địch nhân trước mặt người thân bọn họ mới có thể sống sót, gia viên của họ mới có thể an toàn. Bắn tên. Nguyễn Hiển ra lệnh một tiếng, hàng ngàn mũi tên lập tức từ trên tường thành phóng ra vẽ lên một chiếc cầu vồng màu đen giữa ánh nắng chiều trên hải vân quan. Phập, phập, phập. Cơn vũ tiễn chút xuống đầu những binh sĩ Tây Gốt ghim sâu vào da thịt bọn hắn. Bọn hắn cũng chỉ là những dân tộc du mục được Thiết Hán Cơ thu nạp, từ nhỏ sống trên lưng ngựa, bây giờ tấn công hải vân quan ngược lại phải xuống khỏi lưng ngựa mà công thành, áo giáp đơn bạc. Thuẫn bài nhỏ không đủ che chở cho bọn hắn an toàn. Đối mặt với cơn vũ tiễn bọn hắn chỉ còn cách xông lên thật nhanh. Giết! Máu huyết của đồng đội ngược lại càng kích thích thú tính của dân tộc du mục, bọn họ càng xông lên dũng mãnh hơn, không có chút nào sợ hãi những mũi tên từ trên trời rơi xuống kia. Vào đến 100m, răng nanh của những dân tộc du mục cuối cùng cũng lộ ra. Chỉ thấy ai ai cũng lấy ra một thành cung lắp tên, vạn tiễn tề hướng đến đầu thành phóng đi. Mau ẩn nấp! Các lao binh thấy vậy lập tức ôm lấy một tên binh túi đầu xuống ép sát tường thành. Nhưng dẫu sao lão binh vẫn là số ít, những tân binh phản ứng không kịp lập tức bị đâm thành con nhím. Nguyễn Hiển cũng vội vã cúi xuống, một mũi tên xẹt qua bắn trúng chóp mũ của hắn vang lên một tiếng kim loại thanh thúy, nếu không có giải lụa buộc chặt có lẽ chiếc mũ đã bị bắn rơi đi. Nhưng cũng nhờ mũ giáp bảo vệ Nguyễn Hiển ngược lại trốn được một mạng. Chương 193, Chiến Hải Vân Quan. Binh sĩ Tây Gốt đều là dân du mục liều mạng, bọn họ bắn cung thiện xạ đều có một tay, hàng ngàn cung thủ bắn áp chế quân Đại Việt bên trên đầu thành không thể ngóc đầu lên được. Dựa vào cung thủ hiểm trợ những người khác lập tức bò cao theo sườn dốc, thang mây được bắt lên trên đầu thành bắt đầu leo lên. Ném đá. Hải vân quan kết hợp với địa hình chiều cao trung bình của quan hải cũng phải đến 18m, có nơi cao đến hơn 20m, đã chỉ cần thả xuống dưới lập tức lăn xuống theo sườn dốc va chạm vào đội hình dày đặc của quân Tây Gốt làm bọn binh lính bên dưới lập tức bể đầu, máu chảy. Thế nhưng quân Tây Gốt thực sự đông lắm, bọn hắn mặc kệ mưa tên, đá lăn liền liên tục xông lên, mũi tên bắn trả như mưa, trên đầu thành đám tân binh sợ hãi thậm chí không dám ngóc đầu lên bắn trả. Quân Tây Gốt ngược lại rất dễ dàng tiếp cận tường thành. Cạch, cạch, cạch. Hàng trăm chiếc thang mây được móc vào tường thành, quân Tây Gốt thoăn thoắt một tay cầm đao, một tay nắm vào thang mây mà theo, mấy ngàn tên cung thủ phía sau liên tục kiểm trợ, thế nhưng đồng đội bọn hắn đang leo lên tường thành nên cũng phải kiểm hãm lại không ít, nhân lợi thế đó quân Đại Việt lại bắt đầu phản công. Những binh sĩ Đại Việt dùng nỏ nhanh như sóc thò đầu ra bắn một mũi tên liền lập tức lui vào, ngay sau đó hàng chục mũi tên liền phóng đến nơi hắn vừa ló ra, nếu chậm một chút hắn tuyệt đối bị bắn thành cái sản. Dù Đại Việt phản công quyết liệt nhưng quân Tây Gốt vẫn nhanh chóng leo lên đầu thành. Vừa thấy một tên binh sĩ Tây Gốt ló đầu ra khỏi lỗ châu mai, Nguyễn Hiển lập tức xuất đao, đao thế nhanh như chớp chém bay đầu tên địch, thân thể không đầu của hắn lập tức rơi tự do xuống phía dưới lại đẻ thêm hai tên nữa. Thế nhưng ở nơi khác quân Tây Gốt lại thay nhau leo lên tường thành cùng binh sĩ Đại Việt đánh giáp lá cả, hai bên kẻ thù gặp nhau liền đỏ mắt giết đến. Nguyễn Hiển dẫn theo vài thân binh giết đến. Nguyễn Hiển là người văn võ toàn tài, ra đao nhanh vô cùng, dù hai ba binh sĩ Tây Gốt lực lượng co vây công Nguyễn Hiển thân thể nhỏ bé vẫn không hề nào đúng, thân hình nhanh như sóc né tránh khỏi các đòn tấn công, sau đó liền một đao kết liễu. Bọn hắn đi đến đâu Tây Gốt liền không thể xông lên nơi đầu thành đó. Nhìn thấy quân Tây Gốt tập trung phía dưới thành mỗi lúc một đông, xe công thành cũng đã được vận đến va chạm vào cửa thành, nếu không có biện pháp chỉ trong 1-2 giờ nữa thành quan tuyệt đối thất thủ. Nguyễn Hiển quát lớn: "Vũ khí bí mật đã xong chưa?"
"Đã xong thưa tướng quân."
Một binh sĩ nào đó đáp lại. Nguyễn Hiển nghe vậy phấn khởi hô lên: "Chút xuống cho ta." Mấy binh sĩ Đại Việt trên mặt có khăn bịt kín mũi lập tức mang những lu gốm to bên trên còn bốc khói nghi ngút ra sát tường thành, sau đó liền nhắm ngay chỗ đông người nhất của quân Tây Gốt mà ném xuống. Binh sĩ Tây Gốt nhìn thấy trên thành hàng chục vật thể lạ rơi xuống liền tưởng là đá tảng lập tức giơ thuẫn lên đón đỡ. Thế nhưng lu gốm va chạm vào thuẫn liền vỡ ra, chất lỏng bên trong văng ra tung tóe, cùng theo đó là những thứ gì đó sệt sệt màu vàng nóng hổi bắn lên mặt bọn hắn. Binh sĩ Tây Gốt cảm thấy trên mặt bỏng rát, hắn lau thứ đặc sệt màu vàng kia xuống, thứ chất này lại bốc ra mùi vị kinh khủng, hắn hét lên:
"Phân, là phân."
Đúng vậy, tất cả đều là phân người được đun nóng. Trước khi đến Hải Vân Quan, Nguyễn Hiền liền nghĩ đến chiêu này để thủ thành. Hắn đi gom góp hầu như toàn bộ phân người và nước tiểu cả thành Tân Bình trở đến, một mực đun nóng, chỉ chờ đến khi quân Tây Gốt tập trung đông đảo liền lập tức ném xuống. Hàng chục lu gốm mang đầy phân, nước tiểu chút xuống, bởi được đun nóng mùi hôi thối tăng lên cả chục lần lập tức lan tỏa ra toàn bộ quân Tây Gốt bên dưới, bọn hắn tuy chăn nuôi nhưng quả thực chưa bao giờ tiếp xúc thứ kinh tởm đến vậy, huống chi phân và nước tiểu trực tiếp bắn lên người, thậm chí rơi vào trong miệng bọn hắn. Quân Tây Gốt lập tức nôn ọe, ném cả vũ khí chỉ mong thoát khỏi nơi bẩn thỉu này. Đồng đội bọn hắn cũng không nguyện ý đứng gần một tên bị dính CT đầy người. Lập tức trận hình Tây Gốt trở nên rối loạn. Nguyễn Hiển chỉ chờ lúc này lập tức phát lệnh:
"Phản công!
Giết!" Cung tên như mưa từ trên đầu thành chút xuống, bởi trận hình bị rối loạn lập tức tử thương vô số, nằm gục xuống dưới đống phân. Quân Tây Gốt vừa chịu không nổi mùi hôi thối, vừa bị quân Đại Việt bắn giết lập tức toàn bộ ném vũ khí bỏ chạy.
"Đê tiện!"
Thiết Hán Cơ tức giận quát lớn, những binh sĩ trên mình đầy CT chạy về, mùi hôi thối lan tỏa hắn liền biết được chuyện gì xảy ra. Hắn không ngờ Đại Việt liền tới chiến thuật hạ lưu, đê tiện này cũng dùng đến, mặc dù không khỏi thừa nhận chiêu này thật con mẹ nó quá hiệu quả. Nhìn thấy quân Tây Gốt tất tả chạy về liền biết được nó kinh khủng đến như thế nào. Thiết Hán Cơ quát lớn: "Để bọn hắn đi ra sông tắm sạch sẽ rồi mới được về quân doanh."
"Thật con mẹ nó thối."
Bịch. Một tên lính bỗng ngã rúi rủi vào Thiết Hán Cơ, thế là một người CT từ trên người hắn dính sang quần áo hoa lệ của Thiết Hán Cơ. Thiết Hán Cơ mặt mày đỏ lên, đồng nhiên một mùi hôi thối còn nặng hơn lúc này sộc thẳng vào mũi hắn.
"Mẹ."
20 phân cách chạy ngang qua 19. "Chiến thắng, chúng ta chiến thắng." Trái ngược với vẻ ảm đạm bên kia chiến tuyến, phía Hải Vân Quan các binh sĩ liền vui mừng hô lớn. Mặc dù mới chỉ đẩy lui quân địch, nhưng đây chính là trận chiến thắng đầu tiên của đám tân binh làm bọn hắn không khỏi phấn khởi, si khí cao ngất. Nguyễn Hiển cần chính là cái không khí này, chỉ có niềm tin vào chiến thắng, tự tin vào nó quân Đại Việt mới có thể phòng giữ được tại nơi này. Nguyễn Hiển ra lệnh: "Mau cứu chữa những người bị thương, dọn dẹp chiến trường." Trận chiến diễn ra trong thời gian cũng không quá dài, chỉ gần một giờ mà thôi, thế nhưng quân Đại Việt người thương vong cũng không thiếu. Ngày loạt tên đầu đã có đến 20 tên tân binh bị chết, lục tục sau đó cũng bị thương vong đến gần 50 người, nhưng đổi lại đám tân binh hiện tại đã thuế biến, trải qua một trận chiến bọn hắn cũng tự đúc kết được những kinh nghiệm riêng cho mình. Bên Tây Gốt Nguyễn Hiển ước chừng bọn hắn cũng phải bỏ lại 200-300 cái sắp đi. Binh sĩ lập tức nghe lệnh của Nguyễn Hiển. Binh lính chỉ đi theo kẻ mạnh, được bọn họ tin phục, biểu hiện của Nguyễn Hiển vừa nãy bọn họ nhìn trong mắt, hoàn toàn thuyết phục được bọn hắn. Bây giờ Nguyễn Hiển không phải là một thằng nhóc 13 tuổi mà là một vị tướng quân. Binh sĩ Đại Việt nhanh chóng đưa những người bị thương đi xuống thành cứu trị, người chết sau khi xác nhận danh tính liền được đem tiêu đi, cho cốt bỏ vào trong hũ gốm, ghi tên tuổi, quê quán rõ ràng trở về Tân Bình mai táng. Xác của quân Tây Gốt thì bị các tân binh lột ra khôi giáp. Dù sao giáp da rách nát của binh sĩ Tây Gốt vẫn còn tốt chán so với áo vải của đám dân binh, hơn nữa đám lính Tây Gốt này trên người đem theo tiền tài cũng không ít. Tuy đồng đí nã Đại Việt không xài được nhưng sau chiến tranh cũng có thể đem đi đổi tiền đồng mà. Sau khi bị chấn lột gần như không còn, thi thể của binh sĩ Tây Gốt liền được chôn phía dưới chân thành Hải Vân Quan. Như Nguyễn Hiền nói, bọn chúng dám xâm lược nước ta, chúng ta liền lấy máu thịt của bọn hắn để làm màu mỡ lên thổ nhưỡng của nước ta đền tội đi. Tuy lời nói có tàn bạo nhưng trong lúc chiến tranh này lại được các binh sĩ ủng hộ vô cùng. Ai ai cũng quyết tâm giết địch đem làm phân bón cho quốc thổ. Hiền huynh đệ quả thật là có một tay đây. Quả nhiên văn nhân các ngươi xài não vô cùng tốt. Trần Bình Trọng thấy Nguyễn Hiển sắp xếp mọi việc đâu ra đấy liền không khỏi tán thưởng. Hắn tự nhận mình tuy lớn tuổi nhưng cũng không bằng Nguyễn Hiển đây, vẫn là xài nào để lại cho văn nhân đi, hắn lo việc võ tướng của mình là được. Nguyễn Hiển khiêm tốn nói: "Trần tướng quân quá khen, Mạc tướng còn phải học hỏi nhiều. Hiển huynh đệ, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Hiển nhiên Trần Bình Trọng chính là đem Nguyễn Hiển như quân sư để đối đãi. Nguyễn Hiển nói: "Cứ như thế nào thì làm thế đó thôi. Nhiệm vụ của chúng ta chính là thủ vững Hải Vân Quan càng lâu càng tốt." Trần Bình Trọng cười lớn nói:
hôm nay vũ khí bí mật quả thực phát huy tác dụng lớn, ngươi không biết mấy ngày trước quân ta thực vất vả mới đẩy lui được bọn chúng đây. Nguyễn Hiền lắc đầu nói, tuy hôm nay bọn chúng vì mùi thối nên rút lui, nhưng hôm sau chắc chắn sẽ tìm ra biện pháp đối phó. Trận sau tuyệt đối khó đánh. Nhưng Trần tướng quân yên tâm, hôm nay sĩ khí bọn chúng xuống rất thấp, chúng ta hẳn là được nghỉ ngơi vài ngày. Bất quá, Nguyễn Hiền dừng một chút lo lắng nói, bọn chúng công thành lại không thấy vũ khí hạng nặng. Mạc tướng chỉ sợ mấy ngày sau những thứ này sẽ xuất hiện. Quả nhiên liên tiếp 3 ngày quân Tây Gốt không hề tấn công, còn nghe nói Thiết Hán Cơ bởi người chúng mùi CT mà lâm bệnh đây. Đến ngày thứ 4 tiếng trống trận từ phía doanh địa Tây Gốt liền vang lên. Trần Bình Trọng và Nguyễn Hiền lập tức chạy lên đầu thành, nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ đồng thanh hô lên. Thôi xong. Trước đội hình của Tây Gốt vậy mà xuất hiện đến 20 dàn máy bắn đá khổng lồ đây. Chương 194, trận Ạt Lần, 1. Quân đảo sát, Ạt Lần, quân doanh công tức dạo. Đám binh lính dạo muốn điên lên rồi. Mấy hôm nay đám đại Việt đối diện như uống thuốc lắc, cứ thỉnh thoảng lại tập kích vào chiến tuyến cuộc dạo, có lúc nổ vài phát súng sau đó co giò chạy thẳng, đôi lúc lại từ trên đồi nổ một phát pháo vu vơ vào doanh trại cuộc dạo. Đang hận hơn những phát pháo vu vơ này lại một lần bắn trúng vào một lều lính giết mất 6 binh sĩ. Mấy ngày qua chính vì những phát pháo này quấy doanh trại cuộc dạo đến gà chó không yên. Henry, mấy ngày qua chúng liên tục quấy rối quân ta như vậy là ý đồ gì đây? Dao đầu tóc rồi bời, đôi mắt cũng có quần thâm nhìn bộ dáng hết sức chật vật. Những ngày qua Đại Việt liên tục quấy rối, tâm thần cuộc dạo cũng không tốt đẹp gì mấy, hắn cảm thấy mình đang là một thùng hỏa dược theo lời của Henry nói, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Henry cũng âm thầm suy nghĩ. Làm người của lính đánh thuê giáp vàng hắn đã trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ. Nhưng hắn lại không thể đoán được ý đồ của Đại Việt là như thế nào đây. Quả thực nếu xét về chiến thuật, chiến lược giữa phương Đông và phương Tây thời phong kiến mà nói thì phương Tây không thể bằng được. Phương Đông tuy tôn sùng người quân tử nhưng đánh trận lại có câu binh bất tiềm trá, trong chiến tranh có thể dùng đến bất kỳ thủ đoạn nào. Ở phương Tây lại tôn sùng tinh thần kỵ sĩ, mọi cuộc chiến tranh đều theo một khuôn phép, quy ước, thậm chí có thời điểm ban đêm muốn bắn tên còn phải châm lửa để kẻ địch biết là mình bắn tên kia. Dù là Phật Đế quốc đã bước ra khỏi thời kỳ đó từ lâu nhưng thực tế tinh thần kỵ sĩ vẫn còn ảnh hư. Ảnh rất nhiều, nhất là trong giới những tướng lĩnh, những ảnh hưởng này phần nào làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của bọn hắn. Chúng có ý đồ gì không quan trọng nữa. Trận chiến này nhất định phải được kết thúc. Henry trầm ngâm nói, hắn đã suy nghĩ kỹ, mặc kệ Đại Việt có âm mưu xảo quyệt như thế nào, dưới thực lực tuyệt đối mọi âm mưu đều vô dụng. Giáo nghe vậy vui mừng hỏi. Tốt lắm, chúng ta khi nào động thủ? Mấy ngày qua quả thực hắn muốn điên rồi, hắn thực muốn mau đuổi đám Đại Việt này ra khỏi lãnh địa của hắn. Trải qua mấy lần liên tục chiến bại làm cho ý chí cuộc giáo đã bị mai một. Hắn đã già, chỉ muốn làm một lão công tước bá chủ vùng quần đảo sắt này tận hưởng phú quý mà thôi. Henry ánh mắt sáng lên đầy nguy hiểm phun ra vài chữ. Tối ngày mai. Cùng lúc đó phía đối diện, doanh trại Đại Việt là một mảnh hoan hỉ, 10 ngày cuối cùng viện quân cũng đã chạy đến. 5.000 binh sĩ, kèm theo đó là rất nhiều quân nhu, quân dụng. Thêm 1.200 tay súng đối với đại quân bây giờ chính là một trợ lực vô cùng lớn, chưa kể đến 200 khẩu mục pháo đây. Phạm Tu nhận ra hiện tại Đại Việt phụ thuộc rất nhiều vào hỏa khí để đánh trận đây. Nhất là khi mũi tên gặp áo giáp dày trở nên vô dụng, có hỏa khí đánh trận liền dễ dàng. Ví như lúc công phá các pháo đài tại quần đảo sát, những pháo đài này cơ hồ đều xây bằng gạch, tuy đã cũ nhưng cũng vô cùng khó công phá, bởi vậy các lãnh chúa tại quần đảo sát cũng không chú tâm sửa san lại mấy. Lần này Đại Việt đến ngược lại tốt, đạn pháo của Đại Việt cứ n. Hắm đến pháo đài mà bắn, bắn trăm quả không được liền lên đến ngàn quả, tường pháo đài liền sụp đổ. Mặc dù không giàu có như Mỹ quốc nhưng Lý Anh Tú vẫn xây dựng học thuyết quân đội theo kiểu dù tiêu tốn bao nhiêu đạn pháo cũng có thể. Tính mạng binh sĩ vẫn là quan trọng nhất. Dù sao dân số Đại Việt cũng không có nhiều như thời hiện đại ở kiếp trước đây. Nguyên soái, có số vũ khí này còn sợ gì đám giáp vàng kia nữa? Giả tượng hưng phấn nói. Quả thực hắn thích nhất chính là cưỡi voi sông lên, vừa đi vừa nã pháo vào quân địch, khung cảnh thực quá trắng lệ. Phạm Tu gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng trước hết phải thực hành kế hoạch của Lê Phụng Hiểu đã. Truyền lệnh xuống các doanh chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị phản công. Tuân lệnh nguyên soái. Màn đêm buông xuống, nửa đêm quần đảo sắt lâm vào bóng đen vô tận. Giơ năm ngón tay lên liền không thể thấy gì, chỉ có vài cây đuốc le lói thắp sáng trên chiến lũy như những vì sao giữa bầu trời tối đen như mực. Mặt trời tắt đi, nhiệt độ không khí thẳng tắp hạ xuống, lần này xuất chinh Đại Việt chuẩn bị vô cùng kỹ càng, mỗi binh sĩ đều được phát áo đông dày mặc ngoài, không cần phải lo sợ cái rét của quần đảo sát. Ngươi nói bao giờ quân địch mới đến đây? Trên trạm gác đêm binh lính giáp nói với binh lính nhất, bởi đề phòng bị tập kích, mỗi trạm gác của Đại Việt đều có đến 2 người đây. Binh lính giáp đôi mắt lơ đến thở ra một hơi nước lập tức bốc thành khói trắng bay lên. Hắn nói, ai biết được đây, nhưng không quan trọng, nguyên soái nhất định sẽ dẫn chúng ta đến thắng lợi. Rầm rầm, rầm, rầm. Một cơn gió lạnh thổi qua làm đung đưa ngọn đuốc, ánh sáng bỗng nhiên thu hẹp lại, binh lính giáp hô lên. Ngươi vừa rồi có nghe được tiếng gì không? Binh lính nhất biến sắc gật đầu nói, có, hình như là tiếng bước chân. Rầm rầm, rầm rầm. Thanh âm theo gió bay đến lúc to, lúc nhỏ,
hai người cố căng mắt ra nhìn về phía trước, màn đêm đen đặc quả thực khó có thể thấy được thứ gì. Bính lính giáp cầm ngọn đuốc lên ném thật mạnh về phía trước. Ngọn đuốc xoay vòng trên không, may mắn có tẩm dầu thông nên dù ngọn lửa le lói nhưng không đến mức bị dập tắt. Dưới ánh sáng le lói của ngọn đuốc bay trên không trung, hắn chợt nhìn thấy những ánh kim loại màu vàng chói lên, gương mặt binh lính giáp liền trắng không còn một giọt máu, hắn hét lớn lên. Quân địch tấn công. Keng, keng, keng. Tiếng chuông vang vọng khắp chiến tuyến báo động. Tiếng chuông này vô cùng quen thuộc đối với binh lính Đại Việt, như trong huấn luyện, bọn hắn lập tức bật người dậy cầm lấy vũ khí xông ra ngoài chiến lũy. Tấn công. Hống. Quân Giảo thấy quân Đại Việt đã phát hiện cũng không cần phải im lặng nữa, toàn bộ mấy ngàn quân lập tức gầm lên một tiếng xung phong về phía chiến lũy của quân Đại Việt. Cứ điểm nơi này do Đặng Ma La đảm nhiệm phòng thủ có ước chừng 2.000 quân và 4 ổ đại pháo M101. Mấy ngày qua các loại pháo cũng đã chuyển đến nhưng để đánh lạc hướng quân địch nên đều đặt ở hậu tuyến, không ngờ lần này bọn chúng lại đánh thật rồi. Đặng Ma La quát lớn. Đốt lên phong hỏa đài cầu viện nguyên soái, toàn quân theo ta chặn quân giật lại. Khai pháo. Ầm, 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 ầm. Quân Đại Việt phản ứng rất nhanh, quân Giảo còn chưa kịp tiến sát được chiến lũy 4 ổ đại pháo đã phun ra lửa. Thế nhưng màn đêm tối đen như mực, không ai có thể xác nhận được đạn pháo bắn vào đâu. Liệu có bắn trúng được quân địch hay không? Áp sát chiến lũy của bọn chúng, đại pháo liền không thể bắn đến được. Henry đối với đại pháo cũng là có phần hiểu rõ, phân đế quốc dần phổ biến hỏa khí nên Henry cũng biết hiện tại nó có 3 hạn chế. Thứ nhất là nạp đạn lâu, thứ hai là không đánh trong trời mưa được, thứ ba chính là hỏa khí sử dụng ban đêm rất kém hiệu quả bởi vì không thể nhắm trúng được. Chính vì vậy mà Henry mới chọn tấn công vào lúc ban đêm. Giết! Lính đánh thuê giáp vàng gào thét. Giáp sắt màu vàng của bọn hắn dưới ánh đuốc liền le lói ánh lên ánh kim, Đặng Ma La cũng phát hiện ra điều này liền gào lớn. Pháo binh, nhắm vào chỗ kia bắn. Ầm, 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 ầm. Theo hiệu lệnh của Đặng Ma La, 4 khẩu pháo lập tức thể hiện uy lực của mình, mặc dù không thấy được gì nhưng tiếng hét thảm thiết vọng lại liền chứng minh rằng quân Đại Việt đã bắn chúng. Thế nhưng lúc này một đợt mưa tên lại bỗng nhiên trút xuống chiến lũy của quân Đại Việt. Quân Đại Việt bị bất ngờ không kịp đề phòng liền trúng tên ngã xuống một đám. Không biết sao được, Đại Việt không thấy được bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại cứ nhắm những ngọn đuốc mà bắn. Đặng Ma La bị một mũi tên bắn trúng ngực, may mắn hộ tâm kính lại cứu hắn một mạng, mũi tên chỉ để lại trên hộ tâm kính một vệt sức mà thôi. Đặng Ma La tuy sợ hãi nhưng cũng phát hiện ra vấn đề, lập tức tự mình rút lấy một cây đuốc trên chiến lũy quát lên. Ném toàn bộ đuốc trên chiến lũy xuống. Nói rồi liền vung tay ném ngọn đuốc đi thật xa. Binh sĩ thấy vậy cũng liền lúc tục làm theo, những ngọn đuốc rơi xuống cách chiến tuyến chừng vài chục mét, soi sáng nơi đây. Lúc này quân Đại Việt đã có thể thấy kẻ địch, ngược lại chiến lũy bây giờ đã tối om như mực. Chương 195, trận đặt lần, 2. Bắn tên. Theo hiệu lệnh của Đặng Ma La, quân Đại Việt liền phóng ra tên nỏ. Khác với dân quân tại xứ Thuận Hóa mới được thành lập, chưa được trang bị kỹ càng, quân Viễn Chinh Đại Việt chính là trang bị đến tận răng, hơn một nửa xạ thủ trang bị chính là liên châu nỏ. 1.000 người tề phóng, hàng vạn mũi tên lập tức chuốt xuống đầu binh sĩ Giảo và lính đánh thuê giáp vàng. Lính đánh thuê giáp vàng rất tốt, trang bị tinh lương, dù là tên nỏ cũng không tính là gì, thiệt hại không đáng kể, nhưng binh sĩ của Giảo thì thảm rồi. Bọn họ không có giáp sắt như quân đội bạn đối diện, với tên nỏ lập tức tử thương vô số, người người ngã xuống như dạ. Giết! Treo lên cho ta! Thế nhưng cuối cùng lính đánh thuê giáp vàng cuối cùng cũng áp sát được chiến lũy. Chiến lũy Đại Việt thực sự xây dựng rất đơn giản, cao bất quá 3 mét, bên ngoài có cắm trông, đám lính đánh thuê giáp vàng chính là lợi dụng những mũi trông này để leo lên. Đẩy bọn chúng xuống. Đặng Ma La quát lớn, binh sĩ Đại Việt lập tức bắn tên xuống ngăn cản quân địch trèo lên. Thế nhưng chiến lũy thực sự quá thấp, trường thương của lính đánh thuê giáp vàng dài chính 4 mét rưỡi. Còn dài hơn cả trường thương kỵ binh. Binh sĩ Đại Việt vừa mới lộ ra liền bị đám lính đánh thuê đâm xuyên lồng ngực rơi xuống không thể sống nổi. Không những thế bọn chúng còn nhanh như sóc leo thoăn thoắt lên chiến lũy giáp lá cả với quân Đại Việt. Đặng Ma La tức giận rút đao dẫn theo thân binh xông vào trong chiến trận, cũng giống như Nguyễn Hiển, hắn chính là văn võ toàn tài, so về thể hình Đặng Ma La vốn lớn hơn Nguyễn Hiển không ít, đao pháp cũng thực rất dũng mãnh, mặc kệ lính đánh thuê giáp vàng thân hình cao to, mặc thiết giáp thì một đao của Đặng Ma La cũng chém dụng được N hắn. Thế nhưng có ngày càng nhiều quân địch xông lên được trên chiến lũy, quân Đại Việt chiến đấu vô cùng dũng cảm, gần như chính là dùng mạng mình đổi lấy mạng đối phương. Thế nhưng đồng dạng đối thủ của Đại Việt cũng là một đám người điên, hơn nữa bọn hắn trang bị đều là thiết giáp, so với quang minh giáp của Đại Việt lại rắn chắc hơn không ít, mặc dù chiến đấu kiên cường đi chăng nữa cũng dần dần rơi vào thế hạ phong. 10.000 binh sĩ tấn công leo lên được chiến lũy ít gì cũng đã 3.000. Không được lui lại, quân cứu viện sắp đến, chiến thắng nhất định thuộc về chúng ta. Đặng Ma La vừa chém dụng một tên địch vừa la hét cổ động binh sĩ chiến đấu, đột nhiên từ phía sau một tên binh sĩ giảo hung hăng chém vào lưng hắn một nhát. Đặng Ma La cảm thấy sau lưng đau xót, không kịp suy nghĩ lưỡi đao đã vung về phía sau chém rơi đầu tên địch vừa tập kích. Một cơn thoát lực kéo đến làm Đặng Ma La ngã quỵ xuống, hắn biết vết thương của mình không xong, nhưng hắn không được nằm xuống, các binh sĩ còn nhìn hắn đây, hắn không được phép nằm xuống, hắn phải đứng dậy. Giết! Đặng Ma La chống đao đứng lên gầm lên một tiếng lại tiếp tục lao vào chiến đấu, nhìn từ phía sau quang minh giáp của hắn đã bị xé toang thành một đường lớn, lộ ra da thịt be bét máu đỏ bên trong, thế nhưng hắn vẫn anh dũng chiến đấu. Các binh sĩ nhìn thấy tiểu tướng quân nhà mình dũng cảm như vậy, sĩ khí cũng lập tức dâng lên cao ngất, chiến đấu càng ngày càng dũng cảm, càng liều mạng. Henry giật mình, hắn cảm nhận được những binh sĩ Đại Việt này điên cuồng lên, thậm chí độ điên, độ liều mạng của bọn hắn còn vượt quá cả những lính đánh thuê giáp vàng. Ngược lại đám binh lính cuộc dạo nhìn thấy đối thủ liều mạng như vậy lại có vẻ chùn bước. Nếu không phải có 5.000 lính đánh thuê chống đỡ có lẽ bọn hắn đã vỡ trận từ lâu. Thế nhưng con số thương vong của lính đánh thuê vẫn đang thẳng tắp bay lên. Henry quan sát quanh chiến trường, rất nhanh hắn tìm được một thân hình nhỏ bé nhưng chiến đấu lại vô cùng điên cuồng. Trên người đã chồng chất vết thương nhưng chiến đấu vẫn vô cùng dũng mãnh. Henry trong ánh mắt tràn đầy vẻ khen ngợi, hắn rất yêu quý những chiến sĩ dũng cảm. Thế nhưng người này, hắn tuyệt đối phải giết. Đặng Ma La lại chém dụng thêm một tên lính đánh thuê nữa. Hắn chống đau thở dốc, mất máu quá nhiều khiến hắn cảm thấy mình gần như không có khí lực nữa. Viện binh đến bao giờ mới đến đây? Hắn thực sự không thể cầm cự lâu hơn. Chợt Đặng Ma La thấy một tên địch cầm theo trường kiếm đang bình tĩnh đi đến trước mặt mình, tên này giáp trụ có chút ít khác biệt với những binh sĩ bình thường. Lính đánh thuê giáp vàng mặc giáp màu vàng, lại chỉ có thân giáp, tên này trên thân giáp có đường viền bạc, còn có cả giáp vai, giáp tay, giáp đùi và ống giáp nữa. Đích thị là đội trưởng của lính đánh thuê giáp vàng Henry. Nhìn thấy Đặng Ma La làm ra tư thế phòng thủ, Henry bật cười nói: "Thằng nhóc, nếu hiện tại ngươi chịu đầu hàng, gia nhập lính đánh thuê giáp vàng vinh hoa phú quý tuyệt không thiếu ngươi." Nhìn Đặng Ma La nhỏ tuổi nhưng đã dũng mãnh như vậy, Henry cũng có chút ái tài liền muốn chiêu hàng. Thế nhưng Đặng Ma La chỉ phun ra một bãi nước miếng kèm theo máu đỏ lòm khinh thường nói: "Thứ chiến sĩ chiến đấu vì đồng tiền như các ngươi lại nghĩ mời chào ta. Nằm mơ đi." Henry cười lạnh nói: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đi chết đi." Vừa dứt lời Henry gầm lớn một tiếng, đôi chân dùng lực, cả thân hình kèm theo giáp trụ phóng lên cao chém xuống. Henry ra tay cực nhanh, Đặng Ma La cũng không kịp né tránh, chỉ có thể hoành đao đón đỡ. Keng. Một tiếng kim loại thanh thúy vang lên, Đặng Ma La cảm thấy cánh tay mình tê dại, hổ khẩu rách toạc ra, Henry khí lực quá lớn, lại cộng thêm có lợi thế, Đặng Ma La một chiêu lập tức ăn thiệt thòi. Henry đương nhiên cũng biết thảm trạng của Đặng Ma La, cười lạnh một tiếng liền tiếp tục chém đến. Đặng Ma La bị thất thế chỉ còn có cách chống đỡ liên tiếp lùi lại. Keng. Liên tiếp 5 chiêu. Bộ đao của Đặng Ma La vậy mà gãy làm đôi, Henry thấy Đặng Ma La bởi lỡ đã lại để lỗ ra cấm khu liền đạp mạnh một cước vào giữa lồng ngực hắn. Đặng Ma chúng đòn lập tức phun ra một ngụm máu bay xa ra cả 3-4 mét, hắn cảm thấy lồng ngực mình tức đến khó chịu, mấy căn xương sườn tuyệt đối đã bị gãy. Henry cầm lên một nửa bộ đao bị gãy cười nhạt nói: "Chất thép lại kém như vậy, xem ra Đại Việt vẫn không có hùng mạnh như ta tưởng tượng đây." Quả thực nhìn cách quân Đại Việt chiến đấu, hỏa khí của Đại Việt, Henry cứ ngỡ Đại Việt là một quốc gia phát triển, có thể không bằng Phần Dịch Đế quốc. Nhưng liền dễ ạ nịp và bờ dạ vì ạ cũng có thể, dù sao Đại Việt và bờ dạ vì ạ là đồng minh đây. Thế nhưng hiện tại bội đao của Đặng Ma La vậy mà bị trường kiếm của hắn chém gãy, Henry mới phát hiện ra dường như mình hiểu lầm đây. Nếu Đại Việt là một quốc gia phát triển chất thép vì sao lại kém như vậy đây? Henry ném nửa đoạn lưỡi đao sang một bên từ từ tiến lại gần Đặng Ma La híp mắt hỏi. Ta lại cho ngươi một cơ hội nữa, đầu hàng. Hoặc là chết. Đặng Ma La phun thẳng một ngụm máu vào chân Henry, nhai hàm răng đầy máu cười nói. Muốn giết cứ giết. Ra là người Đại Việt, chết đương nhiên cũng sẽ là ma của Đại Việt. Ánh mắt của Henry lạnh đi, hắn bởi vì ái tài nên mới mời mọc hai lần, vậy mà tên nhóc này còn không biết sống chết. Henry lạnh giọng nói. Tốt, vậy ta giúp ngươi thoại nguyện đi. Chết đi. Quát lạnh một tiếng, trường kiếm không kiêng nể gì đâm xuống, Đặng Ma La nhắm lại đôi mắt. Hắn thi cử chỉ vì để phụng sự quốc gia, phụng sự bệ hạ, thế nhưng hôm nay lại phải bỏ mạng nơi này. Bệ hạ, thần thực xin lỗi. Keng. Không có đau đớn như tưởng tượng, mà chỉ có một tiếng kim loại thanh thúy phát ra. Đặng Ma La mở mắt ra. Một thanh trường thương đã đón đỡ lấy lưỡi kiếm đoạt mạng hắn. Dưới ánh sáng mờ mờ của chiến trường, Đặng Ma La nhận ra người đến là ai. Trần Nhật Duật. Henry vừa thấy lưỡi kiếm mình bị chặn lại liền biết không ổn, lập tức lùi về phía sau. Vừa lúc đó Trần Nhật Duật đã vung trường thương chém ngang. Nếu không phải Henry kịp thời lui lại, mũi thương sắc bén kia tuyệt đối đã kết liễu mạng sống của hắn rồi. Henry vừa thẹn vừa giận quát. Ngươi là ai? Trần Nhật Duật mặc kệ Henry, khẽ quay đầu về phía sau hỏi. Đặng tham tướng không sao chứ? Đặng Ma La nhè răng ra cười vui vẻ nói. Nhờ tướng quân đến kịp, Mạc tướng vẫn còn chưa chết được. Bởi dùng sức, lồng ngực lại trở nên đau đớn, Đặng Ma La không kiềm được lại rên lên một tiếng. Trần Nhật Duật cười lớn nói. Nếu không sao vậy thì tìm nơi nào đó chơi đi. Nơi này để ta tiếp quản. Chương 196, trận đặt lần, 3. Ngay từ lúc phong hỏa đài cứ điểm vừa sáng lên tại khu trung tâm Phạm Tu, lập tức cử Trần Nhật Duật dẫn theo vài trăm khinh kỵ chạy đi trước cứu viện, đại quân lập tức chạy theo sau. Mặc dù suy đoán vị trí quân địch sẽ tấn công, nhưng để đảm bảo cho cả phòng tuyến Phạm Tu liền thu quân lại đóng tại khu trung tâm để hình thành nên một lực lượng cơ động, chỉ cần phong hỏa đài nơi nào cháy lập tức phát binh đi nơi đó. Cũng may Trần Nhật Duật xuất phát sớm nhất, vừa chạy đến phòng tuyến đã thấy quân địch leo lên chiến lũy đông đảo, đại pháo cũng bị vô hiệu hóa, giữa lúc Đặng Ma La sắp chết, Trần Nhật Duật chạy đến kịp thời cứu hắn một mạng. Henry thấy Trần Nhật Duật khinh thường không để ý đến hắn, tuy tức giận nhưng cũng không dám khinh thường. Nhìn quanh trận địa mấy trăm khinh kỵ tuy chạy đến nhưng cũng không dám xông thẳng vào chiến trường mà chạy vòng bên ngoài dùng cung tên để giết địch. Đang loạn như vậy, khinh kỵ máu giấy xông vào chiến trường tuyệt đối chỉ có phần chết. Henry nhìn thấy vậy cũng tạm thời yên tâm, chỉ cần chiếm được chiến lũy trước khi đại quân viện binh Đại Việt đến liền tốt. Tốt rồi, lần này để ta lãnh giáo tài năng của ngươi một chút, an hiếp một đứa bé 13 tuổi thì lấy gì làm anh hùng. Trần Nhật Duật được triệu hoán đến ở thời kỳ đỉnh phong lúc 34, 35 tuổi, còn nhỏ hơn Henry một chút. Đối với hành vi của Henry, Trần Nhật Duật khinh thường vô cùng, nhìn thảm trạng của Đặng Ma La hắn quyết tâm sẽ trả thù cho đàn em đây. Khu khu, tính ra kiếm trước Đặng Ma La còn lớn hơn hắn cả trăm tuổi đây. Trần Nhật Duật gầm lên một tiếng, trường thương lập tức xuất ra nhanh như gió đâm thẳng đến. Henry chỉ cảm thấy như có thiên quân vạn mã đang lao đến trước mặt mình, khí thế bàn bạc từ trường thương phóng xuất làm Henry lạnh sống lưng. Trường thương chưa đến nhưng khí thế đã áp người. Thế nhưng dù sao Henry cũng là người trải qua trăm trận chiến cũng không bị khí thế của Trần Nhật Duật hoàn toàn áp chế. Henry bản thân cũng thét lên một tiếng, trường kiếm huy vũ đánh gạt đi trường thương. Trần Nhật Duật cũng biết không thể nào hạ được Henry trong một vài chiêu, gặp đối phương đón đỡ lập tức thay đổi thế công xuống trung môn. Henry bị thế công của Trần Nhật Duật quấn lấy liên tục đón đỡ, mồ hôi trên đầu toát ra như mưa, quả thực nếu không phải hắn nhanh nhẹn né tránh, Trần Nhật Duật đâm bảy thương tuyệt đối có thể khiến hắn biến thành cái sản. Lúc này từ phía đằng xa viện binh Đại Việt chạy đến, tiếp theo lại là đội tượng binh do Giã Tượng đứng đầu. Giã Tượng dẫn theo 20 thất voi, đằng sau mỗi thất voi lại là 100 binh sĩ. Nhìn thấy chiến trường hỗn loạn, quả thực Giã Tượng có chút khó khăn. Quân hai bên đã hỗ chiến, thể hình của voi lại quá to, xông vào rất dễ ngộ thương quân đội bạn. Nghĩ một chút, Giã Tượng ra lệnh. Toàn quân xông thẳng về phía trước cứu viện, tượng binh mở ra một đường máu đến. Giống ba. Xung phong. Chiến tượng cùng binh sĩ Đại Việt gầm giống lên một tiếng liền xung phong về phía chiến trường. Binh sĩ Đại Việt nghe tiếng gầm giống lúc này liền hoan hô lên. Viện binh, là viện binh đến rồi. Ha ha, anh em xông lên giết sạch chúng nó. Sĩ khí quân Đại Việt dâng lên cao ngất, ngược lại quân giảo và lính đánh thuê giáp vàng nhìn thấy 20 hòn núi nhỏ đang lao đến lập tức bỏ chạy, né tránh, bọn hắn cũng không muốn mình bị quái vật này giẫm thành cái bánh thịt. Xông lên gần đến chiến tuyến, Giã Tượng lại hạ lệnh. Bắn pháo sáng. Ầm, ầm, ầm. Pháo trên lưng chiến tượng lập tức phun ra lửa, những viên đạn cháy bay lên không trung phát ra ánh sáng sáng rực cả bầu trời. Pháo sáng chế tạo tương tự như pháo hoa, chỉ là nó không nổ mà đốt cháy các chất như bột nhôm và mã ỉ. Loại đạn pháo này hiện tại Đại Việt sản lượng cũng vô cùng nhỏ, bởi vậy liền đem giữ bí mật, không bán ra ngoài và cũng chỉ trang bị cho vài đơn vị nhất định mà thôi. Đạn pháo sáng sau khi bắn lên rơi xuống từ từ tỏa ra ánh sáng cực mạnh soi sáng gần như toàn bộ chiến trường, bây giờ hai bên chính thức nhìn thấy mặt nhau vô cùng rõ ràng, giết nhau lại càng đỏ mắt. Thế nhưng lợi thế lớn nhất lúc này của Đại Việt chính là pháo binh đã nhìn rõ chiến trường rồi. Ầm, 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 ầm. Bốn ổ pháo M101 và 20 ổ pháo 3 tủ đồng loạt khai hỏa. Binh sĩ rào và lính đánh thuê nằm giữa chiến trường rõ ràng như bia bắn bị trúng đạn pháo, mặt đất bị xối tung lên, mà thân thể của bọn hắn cũng bị xé nát ra chỉ còn những bộ phận riêng biệt. Lúc này dù là dũng cảm như lính đánh thuê giáp vàng đi nữa trong lòng cũng sản sinh thoái ý. Bên này Henry biết đại thế đã mất, sĩ khí lúc này đê mê tiếp tục đánh lại không có lợi. Hắn dùng một chiêu quét ngang đẩy lui Trần Nhật Duật thoát ra khỏi vòng chiến hung hăng nói. Chờ đó, hôm sau ta lại lấy đầu của người. Vừa dứt lời liền nhảy xuống khỏi chiến lũy, tiếng kèn rút quân vang lên, lính đánh thuê và quân giảo lập tức lui trở lại. Lúc này pháo sáng trên trời đã cháy hết, pháo binh cũng chỉ bắn được thêm vài phát đạn pháo cũng liền không thấy địch quân đâu nữa để mà truy kích. Trần Nhật Duật nhìn thấy địch quân rút lui liền chạy lại Đặng Ma La thì thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, đã ngất xỉu từ lúc nào, hơi thở vô cùng yếu ớt. Trần Nhật Duật biến sắc liền hô lớn. Quân y Điệ, cứu người. Lập tức một tên quân y liền chạy đến kiểm tra, hắn nhìn vết thương sau lưng của Đặng Ma La âm thầm hít một hơi lạnh nói. Tướng quân, Đặng tham tướng bị thương quá nặng, hiện tại cần phải chuyển gấp về phía sau để chữa trị. Trần Nhật Duật gật đầu chỉ các thân binh ra lệnh. Được, các ngươi lập tức cắn Đặng tướng quân trở về phía sau, nhanh chóng, không được chậm trễ. Tuân lệnh. Các thân binh lập tức phụ giúp quân y trải ra cán xếp. Cứ bốn quân y thì lại có một người phụ trách vác theo một cái hộp, bên trong chứa một cái cán dài 1m7, có thể xếp gọn gàng cất ở bên trong, vô cùng thuận lợi để đem theo. Rất nhanh Đặng Ma La đã được mang đi. Chỉ một lát sáu Lê Phụng Hiểu lại dẫn theo 3.000 quân cùng rất nhiều vũ khí nữa chạy đến. Trần Nhật Duật cũng đã thu xếp mọi việc ổn thỏa. Thấy Lê Phụng Hiểu đi đến, Trần Nhật Duật và Giã Tượng lập tức hành lễ. Bái kiến thượng tướng quân, mặc tướng phụng lệnh cứu viện, may mắn không làm nhục mệnh. Đặng Ma La bị thương nghiêm trọng đã chuyển về hậu tuyến, hiện tại cứ điểm tạm thời do Mạc tướng nắm giữ. Theo quân luật của Đại Việt, khi chỉ huy cứ điểm hy sinh hoặc không còn khả năng chỉ huy, người có cấp bậc cao nhất tại chỗ có thể tiếp quản quyền chỉ huy. Như vậy Trần Nhật Duật chủ động thu xếp, dọn dẹp chiến trường cũng là hợp lý. Lê Phụng Hiểu hỏi: Trần tướng quân vất vả rồi. Kết quả trận chiến thế nào? Trần Nhật Duật nói.
Đã thống kê xong, trận này chúng ta loại khỏi vòng chiến hơn 2.000 tên địch. Thế nhưng lại có gần 400 binh sĩ hy sinh, 100 người khác bị thương nặng không còn khả năng chiến đấu, hơn 600 binh sĩ khác bị thương còn đang cứu trị. Đây là trận chiến Đại Việt tiêu diệt nhiều kẻ địch nhất, nhưng đồng thời cũng hy sinh nhiều nhất. Chủ yếu là do lúc đầu bị tập kích bất ngờ, quân địch leo lên được chiến lũy. Chỉ riêng một trận ước chừng Đại Việt hoàn toàn mất 500 binh sĩ. Bọn họ đều là những thanh niên ưu tú của Đại Việt đây. Lê Phụng Hiểu rõ ràng liền nói. Thu dọn chiến trường đi. Làm theo quy định. Những người bị thương chuyển về phía sau. Viện binh đã đến cũng không cần lo lắng. Hiện tại cứ điểm đóng quân lên đến 5.000, cộng thêm có nhiều đại pháo chiến lực liền tăng lên theo cấp số nhân đây. Những binh sĩ hy sinh thân xác liền bị thiêu đi cất cho cốt vào trong bình, ngược lại những binh sĩ rảo và lính đánh thuê liền bị lột sạch. Lê Phụng Hiểu phát hiện thép của lính đánh thuê tốt hơn của Đại Việt nhiều lắm. Tuy nói quân địch thương vong hơn 2.000 người, nhưng nằm lại chiến trường thực tế cũng chỉ có hơn 1.000 người, trong đó cũng chỉ có 200-300 tên là lính đánh thuê. Lính đánh thuê là lực lượng tiên phong nhưng số thiệt hại lại ít như vậy chứng tỏ sự chênh lệch về trang bị thực sự quá lớn. Lê Phụng Hiểu có thể thấy rõ ràng những giáp sắt kia gần như vẫn còn nguyên vẹn, đám lính đánh thuê bị giết đa số là bởi đạn pháo và bị chém vào chỗ yếu hại, đao, thương Đại Việt chém lên áo giáp thực sự chỉ để lại một vết ngấn, hoặc phải tốn rất nhi. Đều khí lực mới đem áo giáp có thể đâm thủng. Sự chênh lệch về chất thép lần nữa trở thành vấn đề khó cho quân Đại Việt. Lê Phụng Hiểu quyết định thật nhanh, lột sạch khôi giáp, nhặt sạch vũ khí của đám lính đánh thuê, cái nào hỏng liền đem về tạo vũ khí mới, thứ nào còn tốt thì đem trang bị cho binh sĩ của mình. 29. Vậy là tròn 200 chương chuyện của đế chế Đại Việt. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt hơn một năm qua. Chuyện ta viết vẫn còn nhiều thiếu sót, còn nhiều điểm sai lầm, mong các độc giả có thể lượng thứ và tiếp tục ủng hộ bộ truyện. Sự ủng hộ của mọi người là động lực lớn giúp ta có thể tiếp tục đam mê này. Hy vọng đế chế Đại Việt có thể đem đến cho mọi người những kiến thức bổ ích, giúp mọi người có thêm sự yêu thích với lịch sử nước nhà. Xin trân trọng cảm ơn. Thân ái chào quyết thắng. Chương 197, trận Atlan, 4. Quân đào sát, Atlan, doanh trại quân rào. Trời rạng sáng, quân cuộc rào cùng lính đánh thuê giáp vàng tất tả mới chạy về đến doanh trại. Rào nhìn thấy quân mình sĩ khí tơi tả như vậy liền biết kết quả của trận chiến là như thế nào. Vừa nhìn thấy Henry đi vào lều, giáo liền tức tốc hỏi. Henry, ngươi nói rằng lần này sẽ đánh hạ được bọn chúng cơ mà. Henry uống một ngụm nước liền ném chiếc ly xuống dưới sàn tức giận quát. Đợi trời sáng ta lại tấn công lần nữa. Lần này nhất định sẽ có thể giết chết bọn chúng. Henry cũng rất ủy khuất đây. Rõ ràng kế hoạch rất tốt, đánh ban đêm liền có thể hạn chế được sức mạnh của Đại Việt, nhưng hắn không ngờ quân Đại Việt lại phản ứng nhanh đến như vậy, lại có vũ khí thực lạ kỳ, bắn vài phát cả bầu trời liền sáng rực lên. Thế nhưng trận này cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ ít hắn phát hiện ra ngoại trừ hỏa khí ra thì các vũ khí khác của Đại Việt còn kém quân của hắn nhiều lắm, còn nếu so với quân rảo thì quên đi. Nếu đánh đêm đối với Đại Việt vô dụng, như vậy chỉ còn cách cường công mà thôi. Hắn không tin với gần 5.000 binh sĩ trang bị tinh lương hơn hẳn Đại Việt lại không để đánh bại được gần 1 vạn quân Đại Việt đây. Henry lệnh xuống cho binh sĩ ăn uống no nê, nghỉ ngơi thật kỹ, chờ ngày sáng rõ sẽ tiếp tục tấn công lần thứ hai. Trong khi đó bên phía quân Đại Việt Phạm Tu nghe xong thám báo cáo tình hình liền nói. Vận chuyển toàn bộ khí tài, vũ khí đến cứ điểm. Bọn chúng tập kích không được chắc chắn sẽ cường công đấy. Nói rồi liền đi sang doanh quân Y Lệ, cùng lúc quân Ý vừa mới bên trong lều đi ra. Phạm Tu hỏi. Bác sĩ, Đặng Ma lại như thế nào rồi? Người này ban đầu là lang y tốt nghiệp từ Học viện Y Dược Đại Việt, sau đó liền viết đơn đi toàn quân, chiến trường lịch luyện hắn vậy mà hoàn thiện một bộ chữa trị ngoại thương bằng dao kéo. Lý Anh Tú vui vẻ bàn cho hắn một học hiệu là bác sĩ, tương đương với đông các đại học sĩ vậy, nên đối với người này dù là nguyên soái như Phạm Tu cũng phải gọi một tiếng bác sĩ để xem như tôn trọng với người có học thức. Bẩm nguyên soái, Đặng tham tướng bị thương rất nặng, nhát chém sau lưng đã tổn thương đến cột sống, ở xương sườn lại gãy mất 4 cây, tuy thuộc hạ đã khâu lại, băng bó vết thương, sắp xếp lại xương, các vết thương hiện tại đã cầm máu nhưng vẫn chưa qua được nguy kịch, cần phải theo dõi thêm. Phạm Tu không ngờ Đặng Ma La lại bị thương nặng đến như vậy, hắn chính là tương lai của Đại Việt, Đức Lạc Long quân ở trên xin phù hộ cho hắn. Phạm Tu thở dài nói, bác sĩ, bằng mọi giá phải cứu được hắn. Hắn chính là tương lai của Đại Việt. Quân y cung kính gật đầu nói, nguyên soái yên tâm. Thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức. 20 ta là phân cách chạy ngang qua 17. 9 giờ sáng, quân đảo sát, sứ Atlan, mặt trời lên cao xóa tan màn sương mù trên sứ Atlan. Cách chiến lũy của Đại Việt chừng hơn 1 dặm, quân rảo và lính đánh thuê giáp vàng đã sớm dàn ra đội hình. Lần này đích thân rảo ra trận cùng Henry chỉ huy, theo như lời của rảo nói rằng hắn đi để cô vũ sĩ khí. Nhưng Henry thừa biết tên này nhìn trận chiến đêm qua 6.000 quân của hắn trực tiếp mất đi 1.000. Hắn nghi rằng Henry chính là đang dùng quân của hắn làm bia đỡ đạn nên mới đi theo đây. Henry thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, chỉ mong lát nữa chiến đấu hắn đừng phá hoại mình là được. Bên kia chiến tuyến quân Đại Việt nhìn thấy đối phương, tất cả binh sĩ cũng đã chạy lên chiến lũy.
bên địch có chừng 8.000 quân thì bên Đại Việt sáng nay Phạm Tu và Nguyễn Cảnh Chân cũng đã đích thân dẫn đến thêm 1.000 quân nữa, nâng tổng số binh sĩ tại đây lên 6.000. Tuy quân số ít hơn hẳn, nhưng thay vào đó lại là đại lượng hỏa khí, 2.200 tay súng đều sẵn sàng chiến đấu. Các binh sĩ, hai tháng qua ta biết các ngươi rất nhớ nhà, rất nhớ gia đình. Nhưng chúng ta là lính, phải biết hy sinh vì tổ quốc. Phạm Tu đi lại trên chiến tuyến quá lớn, vị nguyên soái già đã 70 mấy tuổi nhưng tiếng thét vẫn còn rất uy lực vang vọng vào trong tai mỗi người. Trận đánh này đối với chúng ta rất quan trọng, chỉ cần thắng trận này quần đảo sắt sẽ thuộc về chúng ta, các ngươi cũng sẽ được trở về. Hãy lên tinh thần, các binh sĩ, chiến đấu hơn cả những gì các ngươi có thể. Chiến thắng nhất định thuộc về chúng ta. Đại Việt vạn thuế! Đại Việt vạn thuế! Đại Việt vạn thuế! Các binh sĩ khản cả cổ gầm thét, sĩ khí cao ngất ngưỡng. Bên kia binh sĩ giáo nghe thấy thanh âm của Đại Việt vang vọng, cái cổ không tự chủ rụt một cái, dù sao bọn họ ăn quả đắng của Đại Việt quá nhiều rồi, thậm chí trong lòng đối với Đại Việt luôn tồn tại sự sợ hãi đây. Giáo thấy vậy liền rục ngựa lên nói: "Các binh sĩ nghe đây, ai giết được 3 tên địch trở lên liền phong tước sĩ, ai giết được 5 tên liền được phong nam tước, ban thưởng lãnh địa, ai giết được 10 tên liền phong bá tước cấm thập, ai giết được 1 tước địch phong tử tước thế thập." Rõ chưa? Người ta gọi ban thưởng ắt có dũng giả. Đối với đám binh lính việc có tước vị chính là một điều xa xỉ, nhưng keo kiệt lãnh chúa vậy mà bây giờ hào phóng treo thưởng như vậy đây chính là cơ hội ngàn năm có một nha. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi đây, huống chi đây lại là tước vị, nào là thế tập, nào là âm tập. Binh sĩ rào trở nên điên cuồng hô lên. Giết Đại Việt lập công. Đại công và thuế. Rào gia tộc muôn năm. Henry khẽ liếc mắt sang quân đội nhốn nháo cuộc rào, lại nhìn lại lính đánh thuê của mình trầm tĩnh, lặng lặng như một khu rừng rậm khẽ nhếch môi. Đúng là một lũ nhà quê. Tại Phật Dinh Đế Quốc mà nói tước vị thực sự đã không còn quá đáng giá, tại Phật Dinh Đế Quốc người có tiền mới là kẻ thống trị, chỉ cần người phú khả địch quốc, quốc vương cũng đều có thể cho người một bộ mặt. Bên phía Đại Việt đương nhiên cũng nghe được tiếng gào thét bên phía kia, đám binh lính rào không hiểu tiếng Việt, nhưng binh sĩ Đại Việt lại hiểu được tiếng bản địa đây. Ai nấy mặt mày đỏ bừng, phẫn nộ, thế lát nữa bọn chúng lên đây sẽ cho bọn chúng đẹp mặt. Nguyễn Cảnh Chân nhìn khí trời một chút liền mỉm cười đối với Phạm Tu nói: "Nguyên soái, hôm nay chúng ta vậy mà ở đầu gió đây. Tác chiến có 3 điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tại quần đảo sắt mặt trời lúc nào cũng mù mù liền không tính đến, Đại Việt vừa nắm độ cao, vừa thuận chiều gió, chính là chiếm thiên thời, địa lợi. Trận này Đại Việt tất thắng." Phạm Tu cười lạnh ra lệnh: "Người đâu, truyền lệnh pháo binh, nhắm bọn chúng bắn một phát." Pháo thủ ngạc nhiên, bởi pháo bắn ở tầm xa không hề chính xác, nên mặc dù tầm bắn hiệu quả đến hơn 1 dặm, nhưng trong tác chiến lúc nào cũng đợi quân địch đến gần tầm 600, 500 mét mới nổ pháo đây. Hiện tại bắn kẻ địch ngoài 1 dặm bọn hắn chính là chưa học nha. Thế nhưng lệnh đã truyền xuống bọn hắn cũng đành nhắm mắt bắn đại, dù sao nguyên soái cũng không yêu cầu nhất định phải bắn chúng đây. Ầm. Một tiếng nổ vang dội vang lên. Binh sĩ rào đang gào thét bỗng nhiên im miệng nhìn về phía Đại Việt, từ trên không trung một vật thể đen tủi lủi đang cao tốc lao về phía bọn họ. Một binh sĩ sợ hãi hét lớn: "Đạn tháo, mau ẩn nấp." Thế nhưng chỉ vừa dứt lời mặt đất bị xối tung lên, tên lính vừa gọi bị nổ nát bét chỉ còn lại vài mảnh thân thể. Bên cạnh hắn vài tên binh sĩ cũng không thoát khỏi số phận liền đi gặp Minh Thần rồi. Sĩ khí vừa lúc được lên cao lập tức rơi xuống tận đáy cốc, binh sĩ run lên bần bật. Bên này chắc thủ Đại Việt thôn qua ống nhòm vậy mà thấy ở trận hình của đối phương bay lên vài mảnh thân thể liền vui mừng hét to: "Mẹ nó, bắn chúng, ha ha, chúng ta vậy mà bắn chúng." Phạm Tu đương nhiên cũng thấy được thành quả của pháo thủ liền cao hứng nói: "Ban thưởng cho khẩu đội pháo vừa nãy mỗi người 50 tiền." Phải biết rằng sĩ khí đối với một quân đội vô cùng quan trọng. Đám pháo binh này bắn bậy bắn bạ vô tình lại lập được một cái công lớn đây. Có người vui át có người buồn. Bên này Henry hận trắng mắt, đối với hiểu biết của hắn về đại pháo, hắn chắc chắn rằng phát pháo vừa rồi quân Đại Việt tuyệt đối là bắn bậy bắn bạ đây. Chẳng lẽ ông trời cũng muốn hại bọn hắn sao? Thế nhưng Henry không dám suy nghĩ nhiều lập tức phát lệnh tấn công. Hắn biết pháo nếu lấy tầm được thì sẽ nguy hiểm cỡ nào. Quả nhiên đại quân vừa mới rời đi, tại vị trí cũ lập tức chuốt xuống một tràn đạn pháo. Nếu bọn hắn còn ở đó tuyệt đối đã tan xương nát thịt. Chương 198, trận đặt lần, Nam. 8.000 binh sĩ rảo và lính đánh thuê giáp vàng chậm chậm tiến lên. Từ xa liền có thể nhìn thấy đội hình của bọn hắn chia ra làm 3 khối rõ ràng, vùng trung tâm là lính đánh thuê giáp vàng với chiến giáp chói lọi dưới ánh nắng buổi sáng, vô cùng kỹ luật chậm rãi tiến lên. Hai bên cánh lại cấu thành từ binh lính cuộc rảo. Trải qua gần 2 tháng của cuộc chiến rảo đương nhiên biết hỏa khí của Đại Việt lợi hại, đặt lính đánh thuê giáp vàng vào giữa thuần túy cũng chỉ muốn bọn hắn làm địa thịt. Henry đương nhiên cũng biết điều này. Tuy tức giận nhưng hắn cũng không thể làm gì, ai bảo giáo lại là cố chủ đây, lính đánh thuê giáp vàng mạnh mẽ, nhưng cũng rất thủ tín, chính vì vậy những người ở Bắc Hải mới ưa thích bỏ tiền ra để mời bọn họ đây. Phạm Tu đích thân chỉ huy trên trận tuyến, thông qua ống nhòm quan sát địch tình, đây chính là trận chiến quyết định thắng bại của cuộc viễn chinh, dù là phe phòng ngự chiếm được nhiều lợi thế Phạm Tu cũng không dám khinh thường. 800m. Chắc thủ ước lượng khoảng cách liền hô lớn. Phạm Tu lúc này ra lệnh: "Bán thử, khoảng cách 700m.
700m, bán.
Ẩm. Lệnh được truyền đi, một quả đạn pháo 101 ly bay vọt qua đầu quân cuộc rào xới tung mặt đất lên. Phạm Tu trên mặt bày tỏ sự không hài lòng, biết sao được, pháo nòng chân bắn độ chính xác đôi lúc còn phải dựa vào vận khí nữa. Hiệu chỉnh đường đạn.
Khai pháo.
Ẩm. Rất nhanh pháo thủ đã hiệu chỉnh lại đường đạn, đạn pháo rơi xuống ngay trước mặt đội hình của lính đánh thuê giáp vàng, không những vậy còn lăn đi cắt đứt chân của một lính đánh thuê. Dù là chiến sĩ kiên cường nhưng tay đứt ruột sót, huống chi là mất đi một chân, tên lính này ngã xuống rên la vô cùng thảm thiết. Thế nhưng không ai dám đến đỡ hắn, bọn hắn phải bảo trì đội hình, từng người vô tình bước qua hắn, không ai có chút ý tứ nào là muốn giúp đỡ.
Tốt.
Toàn bộ pháo M101, khai hỏa.
Ẩm, Ẩm, Ẩm.
Theo hiệu lệnh của Phạm Tu mấy chục ổ pháo đặt trên gò đất cao lập tức khai hỏa, chút xuống đầu của quân địch. Đại Việt biết hiểm họa thực sự chính là đến từ đám lính đánh thuê kia, bởi vậy trọng pháo đặc biệt chiếu cố đến bọn hắn. Đạn pháo rơi trúng, cho dù ba tầng giáp sắt thì cũng không đỡ được, mặt đất dưới chân bọn hắn bỗng nhiên bị xối tung lên, sau đó thân thể bọn hắn bị hất bay lên không trung, xé ra thành từng mảnh, máu thịt của bọn hắn bắn tung tóe ra các đồng đội bên cạnh. Henry sắc mặt tái đi ra lệnh. Chạy nhanh lên, nhanh chóng áp sát.
Toàn quân tấn công.
Tấn công. Quả nhiên không hổ danh là đám người điên của Bắc Hải, uy lực của đại pháo như vậy cũng không thể hù dọa đến bọn hắn được, nhận được mệnh lệnh bọn hắn gầm lên một tiếng, chân chạy như bay phóng về phía trước. Gào thấy vậy cũng cắn răng ra lệnh.
Toàn quân, tấn công.
Giết. Đám binh lính cuộc rào cũng nhất tề xung phong, tuy nhiên tốc độ lại chậm hơn không ít, nhất thời đội hình bọn chúng lại xếp thành hình vảy cá với phần mũi nhọn do lính đánh thuê dẫn đầu.
Ầm, 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 ầm.
Đại pháo nổ vang rền trời, khói thuốc súng mù mịt cả chiến lũy. Hàng trăm viên đạn pháo chuốt xuống đầu bọn hắn, nhưng lính đánh thuê giáp vàng với danh dự hàng trăm năm, bọn hắn như đám người điên xông ra khỏi màn khói bụi, trường thương dương cao, miệng hét lớn, chân chạy như bay xông lên. Người này chúng đạn pháo ngã xuống lập tức có người khác đi lên thay thế. Lê Phụng Hiểu cảm thán nói: "Đám này quả thực là anh hùng đây."
Phạm Tu lắc đầu nói:
"Vì tiên chiến đấu thì chỉ có thể gọi là dũng sĩ, anh hùng vẫn là không đáng."
200m.
Chắc thủ hô lớn, 300m, lính đánh thuê giáp vàng đổi lấy 300m này bằng một con đường máu. Giữa ban ngày uy lực của pháo binh được phát huy đến mức cao nhất, mỗi phát đạn pháo trúng đích đều mang theo tính mạng của ít nhất 2-3 tên lính, con số thương vong của lính đánh thuê thậm chí đã vượt ngưỡng đêm hôm qua. Thế nhưng bọn hắn không chút nào cảm thấy là sợ hãi cả, thậm chí lại đến mức điên cuồng.
Cung thủ, phóng tên.
200m, hàng ngàn mũi tên được bắn đi, nhưng thay vì nhắm vào lính đánh thuê giáp vàng, bọn họ chính là nhắm vào hai bên cánh, những binh sĩ rào trang bị khôi giáp yếu kém, đối mặt với mũi tên thực sự chính là ác ngộng, mặc dù bọn hắn đã giơ thuẫn lên đón đỡ nhưng lục tục vẫn có người ngã xuống. Rào vừa đón đỡ mũi tên bắn đến vừa ra lệnh.
Cung thủ, các ngươi chết đâu cả rồi, phản công cho ta.
Cung thủ giáo lập tức đáp trả, thế nhưng tác dụng thực sự không có mấy, 200m là tầm bắn tối đa của cung tiễn, nhưng bọn hắn là nghịch gió đây, mũi tên bay chưa đến nơi thì đã vô lực rơi hết xuống đất, quân Đại Việt không hề bị hao tổn gì.
100m.
Pháo vẫn nổ, tên vẫn bắn, vào gần khoảng cách quân giáo đã có những đáp trả nhất định, nhưng quả thực lực sát thương không có mấy, quân Đại Việt không như đêm qua bị đánh bất ngờ, bây giờ bọn hắn đã cảnh giác. Cộng với khôi giáp trang bị tốt vô cùng, đối với quân giảo phản kích liền không có ý nghĩa lớn lắm, chỉ có vài người bị thương ở tay, chân lập tức bị quân y kéo lui về phía sau.
Nọ thủ, phóng.
Nếu vừa rồi cung thủ tấn công chỉ là bữa ăn nhẹ nhàng đối với giảo thì hiện tại Liên Châu nọ xuất hiện đối với bọn hắn tuyệt đối là ác ngộng. Hàng vạn mũi tên che kín cả mặt trời vẽ ra một hình vạ dạ tồn đẹp đẽ chút thẳng xuống đầu bọn hắn, mật độ dày đặc của mũi tên không phải là cơn mưa tên vừa nãy có thể so sánh. Dù là Henry đêm qua đã thử uy lực của Liên Châu nọ một lần rồi đến bây giờ thấy rõ ràng cũng không thể không hít một ngụm khí lạnh. Chỉ trong vòng một giây hơn 3 vạn mũi tên lập tức chút xuống, đây chính là khái niệm gì? Đối diện với cơn mưa tên chút xuống, lần này dù làm ra phòng ngự tác dụng cũng không có mấy, binh sĩ giáo lập tức tử thương thảm trọng, người người bị đâm thành con nhím ngã xuống nhìn tuyệt đối không thể sống nổi. Tọa kỵ cuộc giáo cũng bị mũi tên đâm thành cái sàn chết không nhắm mắt, giáo nếu không phải có khôi giáp phòng ngự thì hắn số phận cũng không khác tọa kỵ của mình là bao. Thế nhưng than thể theo tọa kỵ ngã xuống bản thân hắn cũng vô cùng choáng váng. Thế nhưng ác mộng vẫn chưa kết thúc, chỉ là sắp chuyển từ người này sang người kia mà thôi.
Phạm Tu ra lệnh.